Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Vĩnh Sinh Người. Từ Phàm không nghĩ đến mình biết xuyên Việt, hắn là trên nhà xí thời điểm, đột nhiên bị chuyển tống qua đây. Cái mông vẫn không có lau. Muốn tìm hai mảnh lá cây, ngẩng đầu nhìn đây tuyết trắng trắng ngần. Chơ chủi, đừng nói lá cây rồi, ngay cả quặng cỏ đều không có. Từ Phàm tư duy nhân sinh một hồi, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tiểu Côn. Leng keng. Chúc mừng túc chủ mở khóa hệ thống. Xảy ra bất ngờ âm thanh dọa Từ Phàm giật mình, tay run một cái. Đây là xuyên Việt người cần thiết hệ thống. Từ Phàm không có quá mức kinh ngạc, loại này dập quân cũ hắn thật sự là quá quen thuộc. Sau đó chính là một đường vô địch, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Cuối cùng mang theo mấy vị hồng nhan chi kỷ thoái ẩn giang hồ, thật là chất phác không hoa mỹ mà lại khô khan cả đời a. Chúc mừng túc chủ mở khóa Vĩnh Sinh hệ thống. Vĩnh Sinh hệ thống có thể vì túc chủ cung cấp tuổi thọ. Túc chủ tiến hành tập luyện, tu luyện chờ một chút, đều sẽ kéo dài túc chủ tuổi thọ. Thì như, túc chủ đánh quyền tiêu hao năng lượng, thu được tuổi thọ. Túc chủ chạy bộ tiêu hao năng lượng, thu được tuổi thọ. Từ Phàm gãi đầu một cái, đây là cái hệ thống gì? Vừa vặn chính là gia tăng tuổi thọ. Từ Phàm thử nghiệm đánh mấy quyền. Một lát sau hệ thống âm thanh vang dội, chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ, 4 canh giờ. Lại dày vò một hồi, Từ Phàm thu hoạch lớn nhất là tuổi thọ kéo dài một ngày. Ai, hệ thống này thật phế vật. Từ Phàm phát hiện mình là ở trên núi, ngay sau đó liền nghĩ đến đi trước dưới núi nhìn một cái đi. Ầm. Bầu trời bất thình lình vang dội một tiếng nổ vang. Tiếp theo liền nhìn thấy hai đạo quang mang ở giữa không trung đụng nhau, vô tận hào quang cùng nhiệt lượng thả ra. Trung kích cực lớn giống như sóng biển một dạng hướng bốn phía khuếch tán. Tiếp theo toàn bộ khu vực thoát ly mặt đất, bắt đầu nhanh chóng bay lên. Từ Phàm trực tiếp mất đi. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, đã không biết rõ trải qua bao lâu. Toàn bộ tiểu trấn thật giống như đều bị từ nhân gian tách ra mở ra. Mà tại tiểu trấn Nam Bắc hai đầu mỗi người có một vị đại năng, tựa hồ là đang đấu pháp. Không chỉ Từ Phàm mặt đầy mộng, tiểu trấn Bách Tính cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ không rõ vì sao. Người đánh nhau liền đánh nhau, đem chúng ta đưa đến làm gì sao? Xem cuộc vui. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua rồi. Tin tức xấu là hai vị đại năng đấu pháp vẫn chưa kết thúc, tin tức tốt là toàn bộ khu vực phạm nhân trừ bỏ bị bao vây tiểu trấn trong đó. Trừ chỗ đó ra sinh hoạt, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu trấn tự cung tự cấp, khí hậu thích hợp. 5 tháng đi qua. Từ Phàm trong rừng sinh hoạt hơn 5 tháng, trong ngày thường ngoại trừ tập luyện chính là tập luyện. Mỗi ngày hít đất 200 cái, nằm gập bụng 200 cái, chạy bộ 5 km, luyện tập đá chân 200 bên dưới, đánh quyền 200 bên dưới. Đương nhiên những này đều không phải chạm một cái mà thành, mà là từ từ tích lũy. Từ Phàm vì vậy mà thu được hơn 100 năm tuổi thọ. Trong rừng có trái cây, thỏ rừng, gà rừng, rau dại, còn có rất nhiều trái cây có thể no bụng. Từ Phàm còn dựng rồi một cái nhà gỗ, liền ở trong rừng sinh sống, giống như là một cái người nguyên thủy một dạng. Một năm sau, hai vị đại năng chiến đấu vẫn chưa kết thúc, mà Từ Phàm cũng cuối cùng từ trong rừng rời đến trong thôn. Bởi vì hắn phát hiện nếu mà hắn nếu không nói với người nói, hắn liền muốn đánh mất ngôn ngữ của nhân loại rồi. 5 năm sau, thôn phát sinh bạo loạn. Bởi vì mất đi luật pháp trừng phạt, nhân tính trở nên 10 phần bặm mẹo. Một khi đã nhận được liền bắt đầu không ngừng cướp đoạt, dục vọng cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Ở tòa này giống như đảo hoang trong trấn nhỏ, vốn là một nhóm người đánh đổ ban đầu trấn trưởng tàn bạo thống trị, giết chết trấn trưởng cả nhà, nhưng mà trấn tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Tân thượng vị trấn trưởng chỉ có hơn chớ không kém. Ngay sau đó cố sự diễn đi diễn lại, toàn bộ tiểu trấn một mảnh hỗn loạn. Tại năm thứ 7, sợ hai xảy ra chuyện, Từ Phàm lần nữa trốn ra trong thôn, trở lại lâm tử trong đó. Từ Phàm ngẩng đầu nhìn hai vị đại năng, trong tâm âm thầm suy nghĩ: ta chính là đầu chó đi người chơi giả dạng kinh nghiệm, chúng ta liền so tài một chút hay có thể đấu. Ta liền ở đây người kinh nghiệm, cho ngươi tức chết nhóm. Năm thứ 8, trên thị trấn mất đi Thái Dương, tựa hồ là có một đôi đại thủ bọc lại cái này giống như hạt châu thôn trấn. Mất đi Thái Dương, sinh vật không chiếm được sinh trưởng, động thực vật diện tích lớn tử vong, trên thị trấn người mất đi thức ăn khởi nguồn. Ngay sau đó càng tàn khốc hơn đấu tranh bắt đầu. Năm thứ 9, trên thị trấn người đã chết sạch. Từ Phàm nhìn đến khắp nơi hải cốt, khẽ thở dài một hơi. Bởi vì Vĩnh Sinh hệ thống nguyên nhân, hắn không cần ăn thức ăn, không cần tắm ánh mặt trời, không cần uống nước, thậm chí ngay cả không khí cũng không cần hô hấp. A a. Từ Phàm chợt nghe tiếng khóc, men theo tiếng khóc phòng ngầm dưới đất tìm đến một cái 17-18 tuổi nữ hài. Nữ hài rất may mắn sống lại, bên cạnh còn có mấy khối momo, là nàng cuối cùng thức ăn. Từ Phàm trước còn tích trữ rất nhiều lương thực, liền toàn bộ phân cho nữ hài. Thứ 10 năm, thức ăn ăn sạch, nữ hài cố gắng phát hiện Từ Phàm không ăn cơm không uống nước, còn có thể một mực sống sót bí mật. Ngay sau đó thừa dịp nửa đêm ngủ say lén lút muốn giết Từ Phàm ăn thịt của hắn. Tựa hồ là dạng này, nàng liền có thể trường sinh một dạng. Đáng tiếc Từ Phàm một mực để phong nàng, nữ hài bị dễ như trở bàn tay phản sát. Từ Phàm mai táng nữ hài. Hạng 15 năm. Từ Phàm tính một chút mình số tuổi, xuyên biệt thì là 21 tuổi. Như vậy hiện tại chính là 36 tuổi rồi. 15 năm thời gian, mỗi ngày kiên trì tập luyện, đã để Từ Phàm trưởng thành làm một cái toàn thân tràn đầy bắp thịt mãnh nam. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao hắn hoàn toàn không hiểu con đường tu hành, chỉ có thể tôi luyện bản thân thể phách. Từ Phàm kiên trì mỗi ngày đối với mình nói chuyện, dù sao hắn cũng không muốn đến thì đánh mất hệ thống ngôn ngữ. Thứ 20 năm. Ngay hôm đó, Từ Phàm như bình thường một dạng tại trên đất chống luyện tập đánh quyền. Đột nhiên mặt đất trầm xuống, tiếp theo toàn bộ tiểu trấn nhanh chóng hạ xuống. Ầm. Sau một hồi lâu, Từ Phàm từ trong một mảnh phế tích bò dậy. Ánh mặt trời chói mắt, lại lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, Từ Phàm sửng sốt thật lâu. Từ Phàm nhìn đến cỏ xanh nhân nhân, ý thức được hiện tại là mùa xuân hoặc là mùa hè rồi. Kia hai cái đại năng cũng đã biến mất, không có ai biết bọn hắn vì sao mà đến, cũng không người nào biết bọn hắn kết quả là thế nào. Ở trong cái thế giới này, như loại này không giải thích được sự tình còn rất nhiều. mà đại giới chính là vô số dân chúng bình thường tính mạng. Một cái chấn nhỏ mấy ngàn mạng người, trong mắt tu sĩ như con kiến hôi. Đây chính là cái thế giới này. Tư Phạm đứng tại trên thảm cỏ, nhìn chăm chú nhìn về nơi xa. Sau đó chậm rãi bước chân. Phải đi nơi nào? Hắn không có nghĩ xong. Đi một bước nhìn một bước đi, đi nhầm không sao cả, không phải là tốn thêm phí chút thời gian. Mà hắn thứ không thiếu nhất đồ vật, chính là thời gian. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 2, lực vạn vật hấp dẫn. Trải qua một thôn trang, vừa vặn bắt kịp địa phương một cái tiểu tông môn chính đang thu đồ đệ. Tư Phạm liền tràn đầy phấn khởi đi vào báo danh. Tông môn rất nhỏ, chỉ ở địa phương có phần nổi danh. Đến người báo danh lại không phải số ít, dù sao huyền huyễn thế giới có thể đi vào tông môn tu hành. Liên giống với xã hội hiện đại thi lên đại học, mỗi một cái phụ mẫu không hy vọng trai gái thành long thành phượng. Chỗ ghi danh có một vị nữ tử 10 phần hấp dẫn nhãn cầu. Toàn thân hồng y bọc thân, để lộ ra đường cong ưu mỹ cẩn cổ cũng có thể thấy rõ ràng xương quai, 3000 sợi tóc dùng dây cột tóc buộc lên. Đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà hoa thải tràn đầy, môi đỏ giữa dạng đến thanh đạm cười yếu ớt. Dừng núi hương thôn nơi nào thấy qua loại này cảnh đời, một đám nam nhân con mắt đều muốn nhìn thẳng. Tên họ? Hồng y nữ tử lười biếng hỏi. Từ Phàm. Hơi có chút cứng rắn âm thanh. Hồng y nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt vị thiếu niên này, hơi sửng sợ. Bởi vì ánh mắt của đối phương không giống với những người khác, lộ ra một cổ khí tức vô hình. Từ Phàm được thuận lợi trúng tuyển, hết sức thuận lợi. Mặc dù cũng không phải có đủ nhất tuyệt căn, chính là võ lực của hắn rất mạnh, khác người trẻ tuổi khí hư thể nhược căn bản không có thể trọng dụng. Tiểu tông môn thu đồ đệ, tự nhiên không có nhiều quy củ như vậy. Dù sao ăn mày không ngại cơm thịu. Từ Phàm gia nhập là Thanh Vân môn. Nghe chính là đại tông môn, nhưng trên thực tế trên tông môn bên dưới chỉ có không đến 30 người, tính cả tạp dịch. Ta gọi là Vân Nhiên, ngươi có thể gọi ta Vân Nhiên sư tỷ. Hồng y nữ tử quay đầu, để lộ ra xinh đẹp răng nanh nhỏ. Vân Nhiên sư tỷ. Từ Phàm gật đầu một cái. Từ đó, Từ Phàm liền gia nhập Thanh Vân môn. Tưởng tượng bên trong khiến cho lục đục với nhau, môn phái tranh đấu cũng không tồn tại. Bởi vì tông môn vốn là không lớn, tất cả mọi người bận bịu tu hành không có thời gian lục đục với nhau. Về phần môn phái tranh đấu càng không tồn tại, bởi vì bọn họ môn phái quá nhỏ, hơn nữa phụ cận đây cũng không có môn phái nào rồi. Từ Phàm đồng thời cũng biết được cái thế giới này tu hành hệ thống. Luyện khí kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới đến chừng 100 tuổi, đan điền vì khí trạng, bước đầu nắm giữ linh khí thuật pháp vận dụng. Trúc cơ kỳ, thọ nguyên đạt đến hơn 200 tuổi. Kim đan kỳ, có thể không cần kháo ngũ cốc thu được năng lượng, thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm, có thể giá độn quang phi hành. Nguyên anh kỳ, phá đan thành anh, thọ nguyên có thể đạt tới thiên niên tuế nguyệt, độn quang phi hành, phá thể nguyên anh, có thể thuần di. Hóa thần kỳ, thọ nguyên có thể siêu hơn 2000 năm. Luyện hư kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới gần 5000 tuổi, thể nội nguyên anh hóa thành nguyên thần, phản hư ra bản thể, hóa thành phân thân. Hợp thể kỳ, phân thân cùng bản thể hợp hai thành một, có thể phá luyện hư muôn vạn hóa thân, thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm trở. Đại thừa kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 20000 năm, thuần thục sử dụng hoặc tự tạo ra thần thông. Độ kiếp kỳ, tu sĩ phi thăng thượng giới, sơ nắm giữ thiên địa pháp tắc. Tông môn cao nhất tu sĩ chính là sư phụ của bọn họ, trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn lại sư huynh sư tỷ phần lớn tại luyện khí kỳ. Từ Phàm chọn một bản luyện khí pháp, mỗi ngày đều ở đây luyện khí. Tuổi thọ cũng tăng, nhưng mà tu vi cũng không có tăng tiến bao nhiêu. Bởi vì hắn tu hành thiên phú quả thực không xứng được tốt bao nhiêu. Tại gia nhập Thanh Vân môn năm thứ 3, Từ Phàm vẫn là không có luyện khí thành công, ngay sau đó hắn mỗi ngày công tác là thêm một cái lên núi đốn tuổi, còn có nấu ăn, vì tông môn người nấu cơm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vẫn tính là nhàn nhã, thoải mái. Đến mỗi buổi tối, 30 mấy đệ tử tụ tập một chỗ đang ăn cơm. Bởi vì ít người, cho nên cũng không có cái gì quá nghiêm khắc cách tôn ti phân chia. Mọi người vừa nói vừa cười, hảo cùng thân huynh đệ tỷ muội một dạng. Hôm nay, hắn cùng tông môn bên trong đại sư huynh cùng Vân Nhiên sư tỷ đi lên núi đốn tuổi. Đại sư huynh là đục nước béo cò dạng có năng lực, Từ Phàm cùng Vân Nhiên đốn tuổi thời điểm, hắn ngay tại ngồi ở dưới bóng cây, lén lút ngủ. Lúc này, gió nhẹ lay động, một quả trái táo không thiên lệnh rơi vào trên nót của hắn. Đại sư huynh nhìn đến trong tay trái táo, nhíu mày. Đây trái táo, vì sao luôn là thẳng đứng mà rơi xuống mặt đất đâu? Đại sư huynh trầm tư. Lại một cái trái táo rơi xuống. Từ Phàm vừa vặn miệng khát đi tới, cầm lên một cái quả táo, xoa xoa đưa tới trong miệng. Liền nghe, đại sư huynh ở bên kia tự lẩm bẩm. Vì sao nó không đi ngang, cũng không đi lên, luôn là chỉ hướng phía dưới đâu? Chẳng lẽ là có cái gì kỳ quái lực lượng tại dẫn đạo nó? Từ Phàm, đại sư huynh, biến liệu tân rồi. Một cái môn phái nho nhỏ chính là nhân tài đông đúc, tàng long hoa hổ, thật là khủng khiếp. Từ đó đại sư huynh liền càng thêm lười biếng vu tu đi, mà là dấn thân vào ở tại khoa học vĩ đại nghề trong đó. Nhưng mà hiển nhiên hắn cũng không phải khối này đoán, nghiên cứu vài năm đều không có thành quả gì. Lại qua gần nửa năm, Thanh Vân môn cùng bên ngoài mấy chục dặm một người khác tên là Thần Ý môn tông môn khởi mâu thuẫn. Không có gì kinh thiên động địa, quanh có nguyên nhân. Thần Ý môn người nửa đêm phái đệ tử, đem Thanh Vân môn ngày mùa thu hoạch gạo toàn bộ trồng đi. Thuận đường còn rút hành cây, bẻ rồi bầm mét. Đem mới vừa sinh ra chó con nhỏ đều ôm đi. Quả thực thì không phải món đồ. Thanh Vân môn hơn 30 người đệ tử coi như dựa vào những vật này qua mùa đông đâu, hiện tại đều bị người trồng đi, chỗ nào có thể nhịn được rồi, lúc này đi vào Thần Ý môn tìm cách nói. Đây chính là tiểu tông môn bi ai, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà liền đầy đủ áp đảo bọn hắn. Nhưng mà cái thế giới này cuối cùng là thực lực trí thượng. Đối phương căn bản không thừa nhận gạo là bọn hắn trồng được, không chỉ không thừa nhận còn động thủ đánh người. Ngay sau đó song phương bộc phát mâu thuẫn kịch liệt, đại giới chính là Thanh Vân môn đến cửa nói xin lỗi. Đại sư huynh tại trong quyết đấu người bị thương nặng, đánh giá không có bao nhiêu ngày xuống đầu. Sư tôn cũng bị thương không nhẹ, bế quan tu luyện. Qua chiến dịch này, Thanh Vân môn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đệ tử tản đi hơn phân nửa, mỗi người mưu đồ đường ra đi tới. Đại sư huynh trước giường bệnh. Đại sư huynh kéo Từ Phàm tay, không cam lòng hỏi, "Tiểu sư đệ, vì sao? Vì sao? Vì sao trái táo là đi xuống đâu?" Từ Phàm khe khẽ thở dài, vì thỏa mãn hắn cuối cùng ước nguyện, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, "Bởi vì lực vạn vật hấp dẫn. Hai cái vật thể rớt đều tồn tại lực vạn vật hấp dẫn, chỉ là kích thước khác nhau mà thôi. Bởi vì cây táo sinh trưởng trên địa cầu, trái táo treo độ cao so với bầu trời lại nói, hiển nhiên sẽ cùng địa cầu tới gần nhiều, như vậy trái táo cùng địa cầu giữa lực vạn vật hấp dẫn muốn lớn hơn nhiều. Chính là bởi vì lực vạn vật hấp dẫn, cho nên địa cầu hết thảy chung quanh tiên thể bị địa cầu trọng lực hấp dẫn." Đại sư Minh kinh ngạc nhìn Từ Phàm, hiển nhiên là đang cố gắng tiêu hóa hắn theo như lời tri thức. Từ Phàm dừng một chút, tiếp tục nói: "Hai cái có thể nhìn làm chất vật thể giữa lực vạn vật hấp dẫn, có thể dùng công thức tính toán. FGM1M2ER2, tức lực vạn vật hấp dẫn bằng dẫn lực đại lượng không đổi nhân với lượng vật thể chất lượng tích số, chia cho bọn nó khoảng cách mét vuông." Đại sư Minh trợn to hai mắt, cuối cùng lưu lại một câu: "Quá tờ mở giờ khó khăn." Lập tức liền đi đời nhà ma rồi. Rồi sau đó Từ Phàm bọn hắn đem đại sư Minh chôn ở cây kia dưới cây táo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 3, tiểu sư đệ chúng ta đi thôi. Thế đạo không yên ổn, bên dưới thôn gần đây xảy ra nhân mạng. Tử trạng quỷ dị, giống như là bị người hút cạn máu một dạng. Thôn trưởng lên núi tới tìm cầu Thanh Vân môn giúp đỡ. Lúc này, Thanh Vân môn sư Tôn Bế Quan, đại sư huynh đi đời nhà ma. Thanh Vân môn là Vân Nhiên sư tỷ chủ sự. Vân Nhiên sư tỷ nói, chúng ta tu sĩ lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, sao có thể thấy chết mà không cứu. Ngay sau đó liền dẫn Tử Phàm xuống núi. Tổng cộng 4 cỗ thi thể đều bị hút thành ra bọc xương, sắc mặt trắng bệnh. Vân Nhiên kiểm tra một phen, xác định hẳn đúng là cương thi tắc quái. Lại một hỏi thăm, phát hiện đây 4 cỗ thi thể lúc còn sống đều là đồng tộc thân thích. Bởi vì thi thể tại hóa thành cương thi sau đó, là không có ý thức, không thể làm gì khác hơn là bằng vào liên hệ máu mủ đi hít máu mủ. Cách bọn họ liên hệ máu mủ gần đây, đối với bọn họ lực hấp dẫn lại càng lớn. Rất nhanh, bọn hắn liền đã xác định thi biến người thân phận. Ban đêm, Vân Nhiên bố trí trận pháp, chờ đợi đến cương thi tự chui đầu vào lưới. Vân Nhiên lướt qua, bên cạnh xoáy khí tiểu sư đệ. "Sư đệ, ngươi đang làm gì a?" Chỉ thấy Từ Phàm không ngừng hướng trong miệng mình bỏ vào tỏi. "Ăn tỏi? Ta biết ngươi là khắp nơi ăn tỏi, chính là tại sao phải ăn nhiều như vậy? Hơn nữa vì sao chỉ ăn tỏi? Chúng ta Thanh Vân môn nghèo như vậy sao? Sư tỷ ở đây còn có cái hành tây, nếu ngươi đói liền trước tiên đệm đi đệm đi." Từ Phàm nói, "Ta lúc trước xem qua điện ảnh nói là tỏi có thể đối phó cương thi." "Điện ảnh?" Vân Nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, "Đó là thứ gì? Còn có nếp? Nếp phải dùng châm tĩnh nếp, hơn nữa còn cần dưới ánh mặt trời bạo xài." Từ Phàm chuẩn bị một nhóm, mặc dù không biết chân thật hiệu quả thế nào, nhưng mà nhiều nhất trọng bảo đảm, không có gì chỗ xấu. Quá nửa đêm 2 giờ thời điểm, mấy tên thi biến người thân quyến đã sớm ngủ tiếp, chỉ có Từ Phàm cùng Vân Nhiên còn tại chống đỡ. Lúc này, phanh! Tiếng vang kịch liệt truyền đến. "Đến!" Vân Nhiên hai mắt tỏa sáng, đem bội kiếm rút ra. Nàng cây này bội kiếm chính là sư nương trước khi chết chuyển cho nàng, chẳng yêu trừ mà không thành vấn đề. Ầm ầm, cửa gỗ ầm ầm sụp đổ, một đạo đen thủi lùi thân ảnh cao lớn xuất hiện tại lối vào. Vân Nhiên ánh mắt lăng nhiên, một kiếm đâm ra. Cương thi huy động móng vuốt, 10 ngón tay phát ra từng khúc hàn quang. "Vinh!" Vậy mà chuyển ra kim loại va chạm âm thanh. Song phương ác chiến chung một chỗ, Vân Nhiên vẫn có chút tài năng, kia cương thi bị nàng đánh liên tục bại lui. Ngay tại Vân Nhiên cho rằng nắm chắc phần thắng thì, "Sư tỷ, cẩn thận." Lại một đạo đen thủi lùi thân ảnh bất thình lình thoăn qua đây, Vân Nhiên bị đánh một cái không kịp đề phòng. Bay thẳng rồi ra ngoài, trong tay dài 3 xích kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Cương thi cấp tốc chạy vội tới, 10 ngón tay xuyên thẳng Vân Nhiên ngực. Vân Nhiên đến cùng vẫn là cái chỉ biết là tu hành tiểu cô nương, nơi nào thấy qua loại này cảnh đời. Liên giống với thường xuyên tháng dài làm bài thi học sinh, kết quả vừa đến địa điểm thi trong lòng trước tiên xảy ra vấn đề. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phàm xuất hiện tại Vân Nhiên bên người, một cước đem cương thi đá văng. Phanh! Một cước này trong phút chốc bạo phát ra toàn lực. Từ Phàm chính mình cũng không nghĩ đến lực lượng sẽ như vậy lớn, kia cương thi thân thể giống như tấm thép một dạng cứng rắn, nhưng cố bị Từ Phàm đạp ra ngoài hơn 10m mới miễn cưỡng dừng lại. Một con khác cương thi xông lại, Từ Phàm đưa tay rỗi tại túi bên trong. Chờ đối phương tới gần, đột nhiên dương ra ngoài. Phốc xì, phốc xì. Nếp đánh vào cương thi trên thân, thật giống như voi tung vào người trong đôi mắt của. Thật hữu dụng, Từ Phàm vui mừng, hướng về cương thi trên thân không ngừng ném nếp. Anh thúc thật không lừa ta. Kia cương thi nuốt ở trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào. Rất nhanh Từ Phàm trên thân nếp liền tung ánh sáng. Cương thi ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn, phản phất là đang nói tiểu tử không có nếp đi. Từ Phàm khẽ mỉm cười, nhấc chữ vật thả ra. Trong tay hiển nhiên xuất hiện một cái chứa đầy nếp túi lớn. "Cương thi, ta mời ngươi ăn, không cần khách khí." Bút 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 bút. Một đại nhu mễ toàn bộ ngã xuống cương thi trên thân. Vân Nhiên cũng đứng lên, cùng một con khác cương thi chiến đấu chung một chỗ. Từ Phàm lấy ra chuẩn bị xong kiếm gỗ đảo, một kiếm giải quyết xong cái này thống khổ cương thi. "A!" Một cái khác một bên bỗng nhiên truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Vân Nhiên tuy rằng giải quyết xong cương thi, chính là bắp đùi không cẩn thận bị quát một đạo vết thương. Từ Phàm 3 bước hóa thành 2 bước chạy tới, vén lên ống quần, để lộ ra trắng bóng bắp đùi. Nhanh chóng dùng đai lưng nắm chặt rồi bắp đùi, để phòng thi độc khuếch tán. Sau đó đem miệng đụng lên đi. "Phốc xì, phốc xì." Vân Nhiên sững sờ nhìn đến Từ Phàm, sắc mặt đỏ bừng. "Đây, chưa trải qua sự đời nữ tử, chỗ nào trải qua loại sự tình này?" Từ Phàm ói mấy ngụm máu tươi, sau đó tại vết thương toa lên nếp. Lại kéo Vân Nhiên liền vội vàng đến hậu viện đi. "Thời quần áo." "A." Vân Nhiên che ngực, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng ta, nhưng mà quá nhanh đi, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bớt nói nhảm, nhanh chóng thoát. Thật hung nga. Ta vô cùng yêu thích. Vân Nhiên quỷ thần xui khiến tháo gỡ y phục, vào trong. Trong thùng nước tắm là nếp nước, dùng để tắm. Vân Nhiên chui vào trong nước, cảm thấy vết thương đau đớn, đau đến nàng nhè răng trợn mắt. Lúc này mới rõ ràng sư đệ, thật giống như đang vì mình chữa thương. Tiếp tục lại ăn Vân Nhiên uống mấy đại chén nếp nước, rồi sau đó lại uống một chút cầu huyết hoặc máu gà, nếp cháo ăn 15 ngày, một ngày ba bữa. Cầu huyết uống 100ml là được, một ngày hai lần, một dạng uống 15 ngày. Tốt nhất tại nơi vết thương chói dây đỏ ít tà, tránh cho khuyết tán. Nếu như có độc giả thật bị cương thi cắn, mời lập tức đi tới y viện chữa bệnh. Nếu mà thời gian không đủ, xin cho phụ mẫu gọi điện thoại, hỏi thăm một chút trong thôn ăn tiệc giống như là mấy người một bàn. Rồi sau đó mấy ngày từ phàm một mực tiếp thân chiếu cố Vân Nhiên, thường thường liền mang theo nàng đi bên ngoài tắm nắng. Vân Nhiên bị cương thi quẹt làm bị thương về sau, bệnh nặng một đợt. Nhưng mà từ phàm tỉ mỉ chu đáo chiếu cố bên dưới, rất nhanh sẽ khôi phục tinh khí thần. Từ đó Vân Nhiên nhìn mình vị tiểu sư đệ này ánh mắt, liền nhiều có chút ôn nhu, còn có một ít liền chính nàng đều không hiểu tình cảm. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt lại là vài năm trôi qua rồi. Thanh Vân môn đệ tử một năm so sánh một năm thiếu, đến cuối cùng to lớn Thanh Vân môn cũng chỉ còn sót lại Vân Nhiên cùng Từ Phạm hai tên đệ tử. Sư tôn một mực đang bế quan tu hành. Vân Nhiên có thể cảm nhận được mình đối với Từ Phạm tình cảm chính đang một chút xíu gia tăng. Nàng tựa hồ là thích Từ Phạm rồi. Từ Phạm đi đốn tuổi, nàng liền cùng ở phía sau. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn đóa mây có giống hay không một cái sư tử? Tiểu sư đệ, ngươi nói những cái kia tu vì cao tu hành giả, trong ngày thường đều ở đây làm gì sao? Tiểu sư đệ, tu hành thật nhàm chán a. Tiểu sư đệ, xem ra ta là đời này cũng không đột phá nổi luyện khí kỳ rồi. Ai, ta quả nhiên không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Có một ngày, Vân Nhiên bỗng nhiên đối với Tử Phàm nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 4, tiết lộ minh ngông, đại đạo vô tình. Đi, đi chỗ nào? Lúc đó Tử Phàm mới vừa tới luyện khí kỳ, bởi vì thường xuyên tháng dài tập luyện cùng tu hành, hệ thống tưởng thưởng đã để tuổi thọ của hắn tới mấy ngàn năm. Hắn vừa mới luyện xong hít đất, nằm trên đất ngẩng đầu lên. Vân Nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú đối phương tại ký ức bên trong căn bản không có biến hóa dung mạo. Đi, xuống núi. Xuống núi? Vì sao? Người không cảm thấy tại đây rất vô vị sao? Vân Nhiên thấp giọng nói ra. Nàng thật cảm thấy không thú vị, hoặc có lẽ là nàng hối hận. Hối hận bước lên tu hành con đường này. Thời gian thật vô cùng khó chịu đựng, nàng năm nay 30 tuổi rồi. Dung mạo tuy rằng còn chưa xuất hiện già yếu, có thể cuối cùng là trên thời gian sự tình. Luyện khí kỳ sống tối đa cái hơn 100 tuổi, hơn nữa hậu kỳ tố chất thân thể sẽ cấp tốc hạ xuống. Lấy nàng tư chất, đánh giá đời này cũng đạp không lên chút cơ kỳ. Như vậy thì chờ chết ở đây sao? Nàng 6 tuổi đến Thanh Vân môn tu hành, gần nửa đời cơ hồ đều ở chỗ này vượt qua. Nàng chán án, nàng không muốn chết cũng chết tại đây, nàng muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Cho nên hắn giống như là rời đi tất cả sư huynh đệ một dạng, quyết định rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, nàng nhớ cuối cùng biểu đạt tâm ý của mình. Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Đã là quá lừa nữ thanh niên Vân Nhiên hỏi nhỏ, vẫn là không nhịn được có một ít ngượng ngùng, khẩn trương. Đây là một cái mời, cũng là không tiếng động tỏ tình. Có lẽ bọn hắn cũng có thể giống như phổ thông phu thêm một dạng kết hôn sinh con, qua bận rộn lại hạnh phúc sinh hoạt. Vân Nhiên ảo tưởng. Từ Phàm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng. Chợt nhớ tới một câu nói, tiết lộ minh ngông, đại đạo vô tình. Đã quyết tâm bước lên tu hành chi lộ, chỉ có đoạn qua đời tục phàm duyên mới có thể ổn định đạo tâm một mực tu tiên đi xuống. Vân Nhiên đi, tại một cái rất tốt khí trời bên trong. Ngày ấy, không có gió, trắng tinh đám mây giống như là kẹo đường một dạng trôi lơ lửng ở không trung. Từ Phàm ngồi một mình ở đỉnh núi, nhìn đến Vân Nhiên bóng lưng rất lâu, rất lâu. Đến tận đây, Từ Phàm trở thành Thanh Vân môn đại sư mình, cũng là đệ tử duy nhất. Thời gian 20 năm một cái búng tay, thời gian qua nhanh. Sơn vẫn như cũ cái kia sơn. Ngay hôm đó, Từ Phàm lại ngồi ở trên đỉnh núi. Hắn tu vi đã tới luyện khí đỉnh phong, đánh giá không bao lâu liền biết đến trúc cơ kỳ. Lúc trước nhìn một ít nói, nhân vật chính 3 ngày vừa đột phá, thời gian mấy năm loạch xoạch biến thành một phương đại năng. Thật là khi mình đích thân trải qua thì mới phát hiện đều tờ mờ giờ là gạt người. Tu hành là một kiện cần kiên nhẫn cùng bền chí sự tình. Tu hành địch nhân lớn nhất cho tới bây giờ đều là mình. Vì ma luyện tâm tính của mình, đồng thời vì tìm một bầu bạn, Từ Phàm nuôi một cái ô quy, cho hắn nổi tiếng gọi vượng tài. Vượng tài trừ ăn cơm, mỗi ngày chuyện cần làm chính là không núp đích. Cũng không định hót Từ Phàm, cũng không ngại hắn. Từ Phàm thường nói câu nói đầu tiên là, vượng tài, nhìn hai ta ai trước tiên nấu chết hay. Lúc này, một cái chim bồ câu từ đằng xa bay tới. Đây là dưới núi truyền tin chim bồ câu, có chuyện gì dưới núi người liền biết thông qua loại phương thức này liên hệ Thanh Vân môn. Tin là Vân Nhiên gửi đến. Từ Phàm một cái hoảng hốt, từ ký ức bên trong đem cái tên này đào lên. Tiểu sư đệ. Từ Phàm đã sớm quên mất dung mạo của nàng, nhưng mà quen thuộc âm thanh cũng tại bên tai vang dội. 20 năm rồi hả? Nàng hiện tại trải qua thế nào sao? Từ Phàm xuống núi, cách hắn lên một lần xuống núi đã qua 8 năm. Lần này xuống núi, hắn muốn đi gặp một cái lão bằng hữu. Từ Phàm nghĩ tới rất nhiều loại hắn cùng Vân Nhiên gặp mặt phương thức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một người tuổi còn trẻ vẫn, một cái có lẽ đã trở thành mấy đứa bé mẫu thân. Thậm chí có thể ngay cả tôn tử đều có. Thương hải tăng điển, cảnh còn người mất cảm giác phả vào mặt. Hoặc là hai người kích động nước mắt vui mừng, Vân Nhiên hướng về hắn nói ra những năm này trải qua. Hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Có thể duy trì có, không nghĩ đến loại phương thức này. Từ Phàm tay nâng đến đất vàng, nhìn trước mắt mộ địa. phía trên là tên quen thuộc Vân Nhiên. Vân Nhiên là nửa tháng trước về đến nhà, nửa đường vì cứu một người nữ hài bị người đả thương, không bao lâu liền đã qua đời. Cũng không ai biết nàng 20 năm này trải qua cái gì, chỉ biết là nàng không có kết hôn, không có dòng dõi, vẫn như cũ một thân một mình. Theo người nói nàng vẫn yêu thích mặc trang phục màu đỏ, tuy rằng hơn 50 tuổi, vẫn như trước xinh đẹp vô cùng. Từ Phàm Phá Lệ mua thật nhiều rượu, hắn ngồi ở Vân Nhiên trước bộ phận, một ly uống. "Tiểu sư đệ, ta tu hành nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là không thoát khỏi sinh lão bệnh tử." "Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi." Vân Nhiên âm thanh một lần nữa ở bên tai vang dội. Từ Phàm suy nghĩ rất nhiều, nhớ lần đầu tiên cùng Vân Nhiên gặp nhau. Nhớ trước phát sinh đủ loại, quá vãng như yên. Mặc Danh nhớ lại một ca khúc. Bao nhiêu năm về sau, chuyện cũ theo Vân đi, kia bay tán loạn băng tuyết, không tha cho Âu Nhu. Sau đó Từ Phàm hỏi thăm được Vân Nhiên là bị thần ý môn người bị đả thương, thiên thần kia ý môn mấy tên đệ tử xuống núi đi bộ, thấy một cái nông phụ trẻ tuổi mà mỹ, liền động tàn niệm rồi. Trùng hợp, Vân Nhiên đi ngang qua. Thần ý môn. Từ Phàm nhớ cái này tông môn, lên một lần trộm bọn hắn gạo, rút ra bọn hắn thông, còn đả thương đại sư huynh. Từ Phàm yên lặng nhớ kỹ cái tên này, thần ý môn bên trong có một tên trúc cơ sư tôn tọa trấn. Mình vẫn là luyện khí kỳ, quân tử báo thủ. 100 năm không muộn. Thần ý môn, các ngươi chờ đó cho ta. Ôm lấy cái ý nghĩ này, Từ Phàm trở lại Thanh Vân môn, càng thêm khắc khổ tu hành. Tại hai cái đầu năm, rốt cuộc đột phá trúc cơ kỳ. Lại qua 8 cái đầu năm, thần ý môn bên trong duy nhất trúc cơ sư tôn chết. Từ Phàm nghe được tin tức này thì cả người đều đốc. Bất quá suy nghĩ một chút liền minh bạch, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ. Lao gia hỏa này tính một chút số tuổi cũng là thời điểm không có. Hắn cái chết, thần ý môn liền chỉ còn lại một nhóm luyện khí kỳ tu sĩ. Từ Phàm hít sâu một hơi, bước lên đi tới thần ý môn con đường. Hôm nay ta Từ Phàm đến báo thủ. Thần ý môn ra, một nhóm lớn thần ý môn đệ tử có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu niên. Hơn 30 năm trước, các ngươi thần ý môn trộm đi chúng ta Thanh Vân môn ngày mùa thu hoạch gạo, cầm 18 buộc hành tây, bẻ đi 65 trái bắp, sau đó lại đả thương đệ tử của chúng ta, đại sư huynh ta không trị bỏ mình. 10 năm trước, các ngươi có mấy tên đệ tử muốn bị ổi một cái nông phụ, bị ta sư tỷ ngăn trở. Các ngươi thẹn quá thành giận đả thương ta sư tỷ, để cho ta sư tỷ nửa tháng sau không trị bỏ mình. Từ Phàm từng cái đếm kỹ đến mấy năm nay thần ý môn làm ra chuyện xấu, cuối cùng nói ra: chúng ta Thanh Vân môn cùng các ngươi thần ý môn có thù không đội trời chung, hôm nay ta chính là báo thủ. Thần ý môn mọi người, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 5, hôm nay ta Từ Phàm đến báo thủ. Hôm nay ta Từ Phàm đến báo thủ. Từ Phàm nói xong, liền lặng lặng nhìn đến mọi người. Mọi người cũng đang đánh giá hắn, cực kỳ trẻ tuổi tướng mạo, tối đa không cao hơn 23-24. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rồi sau đó một người trung niên nam nhân đứng ra, "Hừ, tiểu tử ta nhìn ngươi là con chuột liếm mèo nông, không biết sống chết. Ngươi không phải muốn đến tìm lão tử báo thù sao? Nói cho lão tử ngươi chính là đả thương sư tỷ của ngươi người." Từ Phàm gật đầu một cái, "Những người còn lại đâu?" Lúc này, lại có hai nam nhân đứng ra. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Đơn đấu vẫn là quần đầu. Từ Phàm lạnh rên một tiếng, liền tính một đám người bọn ngươi cùng tiến lên ta thì sợ gì? "Ồ, nói như vậy ngươi chọn quần đấu?" Một người hơi có chút kinh ngạc nói ra. Từ Phàm nghĩa chính ngôn từ mà nói, "Không, ta chọn đơn đấu." Mọi người vén tay áo lên, nhộn nhịp tiến đến một bước. "Ai, chờ một chút, không phải đơn đấu sao?" Từ Phàm lùi sau một bước, dẫn đầu trung niên nam nhân khỏe miệng khe khẽ câu lên, tà mị cười một tiếng. "Đúng nha, đơn đấu, một mình ngươi đơn đấu chúng ta một đám." Dứt lời, ken một tiếng, rút ra dài ba xích kiếm, một kiếm đâm tới. "Tiểu tử thối, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Âm thanh kèm theo kiếm tiếng, thẳng tắp hướng phía Từ Phàm kéo tới. Từ Phàm cặp mắt híp lại, cái này ở người khác xem ra nhạy bén vô cùng một kiếm, có thể tại trong mắt hắn, liên cung thả động tác chậm một dạng. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ khoảng cách so với người cùng heo khoảng cách cũng phải lớn hơn. Dài ba xích kiếm đi tới nửa đường, bất thình lình ngừng lại. Trung niên nam nhân trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh hãi, ánh mắt rơi vào trên mũi kiếm hai ngón tay. Phanh! Hai ngón tay phát lực, hướng theo một tiếng thúy minh, trường kiếm gãy thành mấy khúc. Từ Phàm cặp mắt híp lại, sắc ý tràn trề, thuận tay bắt lấy một đoạn nhận, ngón giữa cùng ngón cái bóp vào khe khẽ bắn ra. Keng! Phốc xì! Trung niên nam nhân đồng tử rụt lại, kinh ngạc nhìn Từ Phàm. Trong cổ giữa xuất hiện một cái máu me nhảy múa cửa động, một giây kế tiếp, cả người phù phù một tiếng ngã trên đất. Thần ý môn mọi người sắc mặt kinh hãi, không thể tin trận to hai mắt. Từ Phàm không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, hai tay bắt lấy mặt khác hai khúc đoạn nhận. Vèo vèo, lại có hai tên đệ tử che cổ ngã trên đất. Trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức tăng lên gấp bội, có thể ngự vật phi hành, xa xa không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Từ Phàm rút ra bản thân bội kiếm, kiếm này tên là Linh Lung, chính là nhiều lần đảm nhiệm Thanh Vân môn đại sư huynh đeo chi kiếm. "Đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái." Từ Phàm thản nhiên nói ra. "Không có gì bất hắc, chỉ là đơn thuần tu vi nghiền ép mà thôi." Trận chiến này, thần ý môn 21 tên thân truyền đệ tử, cùng đời tiếp theo trưởng môn tất cả chết trận. Từ Phàm bỏ qua trong núi tạp dịch, còn có đàn bà và con nít. Sau đó lại đem đối phương sư tôn mộ phần đào rồi, đem thần ý môn bảo khố cấp sạch mà không. Bao gồm nhân giai hạ phẩm đan dược một số, linh thạch một số. Còn chiếm được một bản kiếm phổ, thần ý môn kiếm pháp. Trước khi đi, nhìn thấy thần ý môn bên trong ngôi đại hoàng cầu, thuận tay cho rồi nó hai cái tát. Báo xong thù sau đó, Từ Phàm cũng không có đại thù được báo thông khoái cảm giác. Hắn đem tin tức này mang cho chết đi từ lâu đại sư huynh cùng Vân Nhiên. Rồi sau đó một người trở lại Thanh Vân môn, tiếp tục tu hành. Lại qua 3 năm, Thanh Vân môn sư tôn rốt cuộc rời núi, phá trúc cơ, đã thành kim đan kỳ. Không ăn ngũ cốc, có thể giá độn quang phi hành. Có sư tôn chỉ điểm, từ phàm tu vi cũng đang nhanh chóng bay lên. Nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng sư tôn uống chút rượu, nghe đối với giảng một chút đi qua cố sự. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, 3 năm sau, yêu tộc xâm chiếm nhân tộc trưởng thành. Phàm là có chút huyết tính tu sĩ, nhộn nhịp đi tới nhân tộc trưởng thành tác chiến. Sư tôn cũng đang một ngày nào đó đi theo một đám kiếm tu rời đi. Trước khi chia tay, sư tôn đem đại biểu Thanh Vân môn trưởng giáo Ngọc Bội giao cho Từ Phàm, vỗ vai hắn một cái bảng. Thanh Vân môn liền giao cho ngươi. Dứt lời, ngự kiếm mà đi. Giữa không trung, vô số tu sĩ từ đằng xa chạy tới, trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời, giống như một đầu ngân hà từ trời một đầu vãi hướng bên kia. Phàm Trấn Bách tính tò mò ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến bộ này tráng lệ tràng diện. Lần đi nguyện nhân tộc vô ưu, trời nam biển bắc, bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ tề thanh uống, tràng diện mười phần tráng lệ. Chính là lời thoại có chút chủ uni bị hủ. Từ đó về sau, Từ Phàm càng thêm nỗ lực tu luyện. Nhưng mà thế đạo hỗn loạn, vương triều thay đổi. Sư tôn trước khi đi, đặc biệt căn dặn hắn phải bảo vệ núi đẹp bên dưới Bách tính. Từ Phàm cũng dựa theo lão nhân gia ông ta ý tứ, liền dứt khoát ở dưới chân núi thôn trấn An gia. Thời gian 2 năm bên trong, không biết do giúp đỡ thôn trấn đuổi chạy bao nhiêu thổ phỉ, nhiều lần bảo hộ thôn trấn miễn thu tàn sát. Lại qua một năm. Năm này mùa đông, Thụy Tuyết đi đến Quan Thai. Thụy Tuyết triệu năm bội thu, kỳ thực đây là có khoa học căn cứ. Tuyết động tầng đối với hoa màu vụ đông phòng chống rét giữ ấm tác dụng, tuyết lớn có thể để phòng trong đất nhiệt lượng hướng ra phía ngoài tỏa ra, hơn nữa đối với làm dịu hạn mùa xuân, làm xong xuân canh gieo giống có nhiều chỗ tốt. Các tiểu bằng hữu học được nói có thể cho tác giả đưa chút quà nhỏ. Tuyết rơi khí trời, cũng không lạnh. Từ Phàm vốn tưởng rằng đây là cái hảo năm, có thể ngày đầu tháng riêng liền nhận được sư phụ tại nhân tộc trưởng thành chết trận tin tức. Từ Phàm sửng sốt rất lâu, sau đó chậm rãi uống một nửa hồ rượu. Nghe nói là một lần tập kích gặp phải đối phương mai phục, luôn luôn người nhát gan sư phụ, lại cùng đối phương chiến đến một khắc cuối cùng. Hai cốt cũng không có, chỉ có một cái nhắn lời. Sư phụ lại chết như vậy, chết vô thanh vô tức. Nhắc tới, mình thậm chí không biết rõ sư phụ danh tự. Bởi vì sư phụ chính là sư phụ, cũng chưa từng nghe hắn nhắc qua. Chỉ nhớ rõ hắn đi ngày ấy, giống cổ mặt đỏ, cùng mọi người cùng nhau mười phần chủ hữu nỉ bị hù hô. Lần đi, nguyện nhân tộc vô ưu. Từ đó, Từ Phàm trở thành Thanh Vân môn tân nhiệm trưởng giáo. Trở thành trưởng giáo, lại không thể xuyên ban đầu trang phục và đạo cụ rồi, dù sao cũng là người có thân phận. Từ Phàm nhắm hướng Đông Đường Vương Đại Đường, đính chế một thân trường bào màu trắng. Mỗi ngày tu hành mệt mỏi, Từ Phàm liền mặc lên trường bào tại trên thị trấn đi bộ một chút. Tiểu trấn huyện lệnh một tháng trước về hưu, tân điều tới huyện lệnh là cái hỗn đản. Nghe nói hắn ở cái trước huyện, thâu thuế đã trinh đến 20 năm sau đó, cấu kết thổ phỉ cướp bóc, sau đó dựa vào trừ phiến loạn danh nghĩa thu gom của cải. Đây là hắn thường xài thủ đoạn. Ra hát phong cao, một đám sơn phỉ lặng lẽ lẻn vào tiểu trấn, mục tiêu chính là lao huyện trưởng gia. Lao huyện trưởng là người chính trực, dĩ nhiên là không thể chứa hắn. Hơn nữa làm quan trong nhà ít nhiều đều có một ít căn cơ. Một đám sơn phỉ từ tường viện lật vào trong, sau đó phanh, một cước đạp cửa phòng ra. Không muốn chết toàn bộ cho ta nằm trên đất, không được lúc ních. Theo lý thuyết nếu mà thuận lợi, bọn hắn hẳn đem lão huyện trưởng giết, sau đó đem hắn lao bà cùng nữ nhi đều làm nhục một lần, nhẹ lướt đi. Rất tốt có đúng lúc hay không? Hôm nay Từ Phàm tại lão huyện trưởng ra uống rượu, thương lượng huyện trưởng mới sự tình. Có lẽ đây chính là người tốt có hảo báo đi. Từ Phàm quay đầu cặp mắt híp lại nhìn đến những này bỗng nhiên xông vào khách không mời mà đến. Tật mơ giờ, không nghe thấy lao tử nói chuyện sao? Một người cầm đầu sơn phỉ, giơ lên đại khảm đao. Xoay tròn rồi một đao hướng về Từ Phàm chém tới. Hán tử kia cao lớn và mỡ, kinh khí mười phần. Không khí bị chấn ông ông trực hưởng, lưỡi đao gào thét. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 6, kỳ quái học đường. Phúc. Dẫn đầu đại hán sắc mặt bất thình lình biến đổi, chỉ thấy trong tay khảm đao bị đối phương hai chỉ tiếp. Lại giống như là bị hàn vào cương thiết bên trong, đi xuống không chém nổi, thu trở về không trở lại. Từ Phàm thản nhiên nhìn đến hắn, khát một tay đem rượu trong ly dương cao ra ngoài. Dùng linh khí bọc lại rơi là tạ rượu, sau đó ngón giữa cùng ngón cái bóp vào. Một khỏa giọt nước bị đẩy lùi chính giữa một người lồng ngực. Người kia giống như liền bị đá lớn đập trúng một dạng, thân thể giống như diều đứt dây một bản bay ra ngoài. Tiếp theo là khỏa thứ hai, khỏa thứ ba. Ầm ầm. Bên cạnh lão huyện trưởng nhìn trận mắt hốt mồm. Đây bê trang chỉ có thể cho 34 phần, còn thừa lại số điểm lấy 66 hình thức trên hắn. Hôm sau, lão huyện trưởng liền dẫn cái này quần sơn phỉ lên công đường, cùng tân nhiệm huyện lệnh giằng co. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, bởi vì chỉ có khẩu cung không hữu dụng. Cũng không có tân huyện lệnh cùng sơn phỉ liên hệ chứng cứ trực tiếp. Lão huyện trưởng tức tuyên bố muốn lên bên trên cáo hắn. Tân huyện lệnh chính là hoàn toàn không sợ hãi, phách lối nói, ta phía trên có người. Lại qua mấy ngày, tân huyện lệnh muốn cường nạp Vương Thiết Thợ nữ nhi Thúy Hoa làm tiểu thiếp, lợi dụng thủ đoạn tạo áp lực, ép Vương Thiết Thợ không thể không đồng ý. Có đôi khi những con này so sánh phỉ còn muốn đáng sợ. Thúy Hoa không đồng ý, thậm chí nghĩ tới thắt cổ tự sát, may mà bị kịp thời phát hiện. Nghe nói chuyện này Từ Phàm, quyết định đi tìm huyện trưởng mới hảo hảo trò chuyện một chút. Tân huyện lệnh nhìn đến vị này truyền thuyết bên trong Thanh Vân môn trưởng giáo, vẫn là có mấy phần kính trọng. Dù sao mấy ngày trước vừa mới tay không chế phục một đám sơn phỉ, cái này huyện lệnh ngươi chính là không muốn làm rồi. Từ Phàm nói như vậy, tân huyện lệnh sửng sốt một chút, sau đó nhìn kẻ đần độn tựa như nhìn về phía Từ Phàm, vì sao? Bởi vì ta không thích. Từ Phàm uống trà, thản nhiên nói ra. Tân huyện lệnh không nhịn được cười ra tiếng, khinh thường nói, không phải ta có ý phiền phức, ngài là vườn rau bên trong kia can thông, ngài không thích, là có thể không để cho ta khi cái này huyện lệnh. Ngài phía trên cũng có người. Không có ai. Từ Phàm lắc đầu. Tân huyện lệnh hai chân chéo ngoẽ, mặt đầy khinh thường, trong giọng nói mang theo trào phúng. Vậy ngài có phải hay không có chút quá lấy chính mình coi là chuyện đáng kể? Tân huyện lệnh từ nhỏ đã ra cảnh ưu việt, nung chiều từ bé, sau khi lớn lên lại làm rồi quan càng phách lối hơn ngang ngược. Làm sao biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cái khái niệm này? Nói như vậy ngươi không đồng ý sao? Tân huyện lệnh chẳng muốn nói nhảm với hắn, tiễn khách. Khi buổi tối, Tân huyện lệnh ở trong nhà tự sát nguyên nhân không rõ. Trong lúc nhất thời, cũng không có Tân huyện lệnh nhân tuyển, cho nên chỉ đành phải lại lần nữa bắt đầu sử dụng lao huyện trưởng. Thời gian như là nước chảy trải qua. Từ Phàm mỗi ngày ngoại trừ tu hành, chính là tu hành. Ngày hôm đó, đang ở trong sân đêm kiến. Hôm nay đi ngang qua 213 chỉ, so với hôm qua ít đi 20 con. Bên ngoài tảng đá xanh là 85 khối, trong bụi cỏ cầu vị ba thảo là 48 cái, hai ngày trước chết 3 cái. Sinh hoạt thật hảo tăng cường a. Ẩm. Chân trời bỗng nhiên thoáng qua một đạo sáng tỏ mắt ánh lửa, thẳng tắp đập về phía thôn trấn phía đông Thanh Vân Môn. Còn không chờ Từ Phàm kịp phản ứng, mặt đất chấn động mạnh một cái. Thanh âm điếc tai nhức góc bên thai bên cạnh vang dội. Chờ chạy đến đỉnh núi thì mới phát hiện là một khỏa thiên ngoại đến thiên thạch. Thiên thạch cho tiểu trấn mang theo ảnh hưởng mắt thường có thể thấy, Từ Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu trấn linh khí càng thêm dư thừa. Tu hành của hắn tốc độ tăng lên mấy ngăn, hơn nữa thường thường có thể nhìn thấy một ít tiểu động vật hội tụ tại thiên thạch bên cạnh. Ánh mắt từng bước biến hóa, phản phất có linh trí một dạng. Chỉ là một năm sau đó, liền có hắc hổ thành tinh chuyện giết người phát sinh. May mà Từ Phàm kịp thời xuất thủ, sắp tối hổ xóa bỏ, mới không có tạo thành thương vong nhiều hơn. Không thể mặc cho những động vật này tùy ý phát triển, nếu không không ra vài năm thôn trấn liền biết hủy trong chốc lát. Nhưng là mình cũng không thể vô thời vô khắc canh giữ ở thiên thạch bên cạnh, ngay sau đó Từ Phàm suy nghĩ một cái trị phần ngọn đồng thời trị tận gốc biện pháp. Dạy học. Hắn tại Thanh Vân Môn thiết lập học đường, hơn nữa dạy không phải là người, mà là những cái kia từng bước có linh trí tiểu động vật. Trong đó bao gồm bộ lông trong suốt tiểu bạch thỏ, xanh mượt thanh trúc xà, thể trạng cường tráng cầu hùng, hết sức đẹp mắt tiểu bạch hồ và độc nhãn sói. Ngay sau đó cái này kỳ quái học đường bắt đầu như thế đó. Tại Từ Phàm võ lực uy hiếp dụ dỗ phía dưới, những này tiểu động vật không thể không qua sớm 5 buổi tối 8 sinh hoạt. Thậm chí sau khi tan lớp còn muốn giúp Từ Phàm làm việc, không trả tiền công cái chủng loại kia. 2 năm sau, thú chi sơ, tính bốn điện, tính tương tự, tập tương viễn. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào, gió nhẹ chậm chậm. Chân trời đám mây, bị rực rỡ ánh mặt trời chiếu rọi được càng thêm chói mắt. Sáng sủa tiếng đọc sách vang dội. Nhà tranh bên trong, màu trắng tiểu hồ ly đứng tại giảng đài trước, manh đắt đắt bàn tay nhỏ nắm phía trước bài thi. Vai gánh năm đạo giang, nói rõ nàng là trong lớp lớp trưởng. Lớn tiếng chút. Dưới đài một cái đại tinh tinh có người, vốn là bình thường kích thước bài thi ở trong tay nó có vẻ mười phần thon nhỏ. Độc nhãn sói ngồi ở hàng sau, hoàn toàn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Một cái con sóc nhỏ ngồi ở một cái giá chư trên bả vai, cùng nó cùng nhau xem sách. Một lát sau, mặc trường bào Từ Phàm đi vào. Tiếng đọc sách đình chỉ, thiên sinh hảo. Rất nhiều động vật đồng loạt hành lễ. Chào các bạn học. Từ Phàm khẽ gật đầu, mở ra bài thi, hôm nay chúng ta tiếp tục đem xoay nói. Giảng bài trước tiên học tập một hồi ngày hôm qua tri thức. Hùng nhị bám một hồi đứng lên, tâm lý khẩn trương. Nờ giờ. Tại sao lại là ta? Từ Phàm nói, quân tử không nặng tắc không uy, những lời này là có ý gì a? Hùng nhị con mắt chuyển động, ý là quân tử đại nhân nhất định phải bên dưới nặng tay, không thì liền tạo không uy tín. Rất tốt, kia quân tử gái tài, lấy chi có đạo đâu? Hùng nhị, ta thích tiền, cho nên lấy đi tiền của ngươi, đây là rất có đạo lý. Từ Phàm ôn hòa cười cười, rất tốt. Ngươi thật đúng là một tiểu thiên tài a. Ngay sau đó cho lớp, Hùng nhị đều ở đây giảng đài phía trước giơ đại đỉnh nghe giảng. Nhìn thoáng qua thời gian, Từ Phàm háng giọng một cái, đi, bài học hôm nay liền đến nơi này. Lớp trưởng, ngươi mang theo bọn hắn đi xuống núi giúp trên thị trấn Bách Tính thu vừa thu lại lương thực. Hiểu rõ. Tiểu hồ ly khôn khéo nói ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 7, Long Lân. Bởi vì thiên thạch nguyên nhân, cho nên trên thị trấn từng bước hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Tới chỗ này mục đích chỉ có một cái, tăng tiến tu hành. Nhưng mà tới nơi này tu sĩ, không khỏi bị tại trong trấn nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ. Ngày hôm đó liền có cái hòa thượng trẻ tuổi nghe tin tức đến trước, muốn gặp một lần cảnh đời. Thôn trấn nút ở cụm núi Tuấn Lâm bên trong, sơ sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Thổ địa bằng khoáng, quốc sáng nghiêm nhiên. Hòa thượng trẻ tuổi hết sức hài lòng cảnh tượng trước mắt, cho rằng mình dọc theo con đường này vất vả đều là đáng giá. Lại đi thêm một bước, chỉ thấy trên thị trấn, dắt chó đi dạo, câu cá, đốn tuổi. Mười phần bình thường. Hòa thượng trẻ tuổi ngẩn người, bình thường cái quả trứng a. Dắt chó đi dạo chủ nhân căn bản không phải người, mà là một cái. Một đầu chó. Đó là một đầu đen nhẻm chó, bộ lông bóng loáng, biểu tình ôn hòa, đứng thẳng hành động. Nhìn thêm chút nữa câu cá vị kia, là một cái lông trắng hồ ly, còn đội mũ. Hơn nữa còn cùng bên cạnh đồng hương trò chuyện hứng hực, kia đồng hương không thể không biết có gì không ổn. Nhìn thêm chút nữa đốn tuổi vị kia, một cái cặp mắt đen tui hắc hùng. Cả người bộ lông tản ra dã thú khí tức, thân thể khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ. Nách kẹp một nhóm tuổi, thậm chí còn cùng đi ngang qua đại nương mười phần lễ phép lên tiếng chào. Hòa thượng trẻ tuổi. Trang diện này quả thực đem hắn sợ hết hồn. Lại đi đến mặt đi một hồi, đột nhiên nhìn thấy có hai vị tu sĩ tại đầu đường giằng co. Hai tên tu sĩ một vị là kiếm tu, một vị là võ phu. Động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì ăn mì thời điểm, lão bản trước tiên tiếp kiếm tu bên trên mặt. Võ phu không vui, hai người chạy theo miệng biến thành động thủ. Một lời không hợp liền mở làm, đây là các tu sĩ truyền thống. Hơn nữa hai cái vị này còn không phải phổ thông tu sĩ, mà là võ phu cùng kiếm tu. Kiếm tu tu chính là chưa từng có từ trước đến nay kiếm tâm. Võ phu tu chính là võ đạo, tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Một khi cùng người giao thủ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu không một khi nhút nhát, liền sẽ lưu lại tâm ma dẫn đến ngày sau dưới tu hành rơi xuống. Hòa thượng trẻ tuổi vừa liếc nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh, thầm nói không tốt. Những người này không biết rõ kiếm tu cùng vũ tu uy lực, vậy mà còn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Song phương lập tức liền muốn ra tay đánh nhau, vây xem những người này không chết cũng tàn phế. Hòa thượng trẻ tuổi đang muốn tiến đến, đem xem náo nhiệt mọi người xua tan. Lúc này, bên trái vũ tu kia trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc cơ, khí tức tăng vọt. Xong. Hòa thượng trẻ tuổi biến sắc. Nhân chi sơ, tính vốn thiện, tính tương tự, thập tương viễn. Võ tu một bên vỗ tay, một bên mười phần có tiết tấu hát. Kiếm tu không yếu thế chút nào đuổi theo nhịp, cậu không dạy, tính là rời, dạy chi đạo, gắt lấy chuyên. Thử không học, không ra sao cả. Ấu không học, ra còn gì. Ngọc không hải, vô dụng. Người không học, không biết nghĩa. Hai người ngươi một câu ta một câu, có qua có lại. Người xung quanh không ngừng ồn ào lên trầm trồ khen ngợi. Hòa thượng trẻ tuổi há to miệng, mấy phút ngắn ngủi, suýt nữa để cho hắn thế giới quan sụp đổ. Đây là tình huống gì? Ngươi nói đây những cái kia động vật đều được tinh rồi, ta còn có thể lý giải. Cùng ngươi ở chung hòa thuận. Hiện tại hai cái tánh khí nóng nảy tu sĩ phát sinh mâu thuẫn, không kháo võ lực giải quyết. Ngược lại cóng lên không giải thích được đồ vật. Ta không thể hiểu được. Từ khi thiên thạch bị phát hiện đến nay, trên thị trấn là thêm rất nhiều người ngoại lai. Nhân sĩ giang hồ, tu hành giả, những người này tụ tập một chỗ không phát sinh mâu thuẫn mới là lạ chứ. Từ phàm xử lý phương thức cũng rất đơn giản, ai ở chỗ này gây sự chính là không nể mặt hắn. Nhẹ thì đuổi ra khỏi thôn trấn, nặng thì trực tiếp chôn ở hậu sơn. Dựa vào thiên thạch năng lượng, ngắn ngủi vài năm từ phàm liền đi đến kim đan kỳ tu vi. Hơn nữa hắn phát hiện mình bảo hộ thôn trấn, có thể tích góp công đức, đối với tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Thậm chí tại thôn trấn sống lâu rồi, đã tạo thành đặc thù lĩnh vực. Tại trong trấn, hắn thực lực cơ hồ có thể cùng kim đan kỳ đỉnh phong đại lao có lực đánh một trận. Sau đó lật sách mới hiểu được, cái này gọi là khí vận gia trì. Kim đan kỳ tại phương này tiểu địa giới, đã có thể là đi ngang tồn tại. Dù sao đây không phải là tiểu thuyết, đủ loại đại lao bay lời trời, động một chút là có thể đụng phải. Thế giới thật sự là quá lớn, mà người cường đại lại phượng mao lân giác. Có thể được cái gọi là thiên thạch hấp dẫn tới tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là một ít vừa mới nhập môn tu sĩ. Tự nhiên không phải từ phàm đối thủ. Nhìn từ phàm đem thôn trấn thống trị ngay ngắn rõ ràng, hòa thượng trẻ tuổi không khỏi muốn đi bái phỏng một hồi vị này thanh vân môn trưởng giáo. Nhưng khi hắn nhìn thấy vị này trưởng giáo thì không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá trẻ tuổi. A Di Đà Phật, tiểu tăng Huyền Trang lễ độ. Từ phàm hơi khẽ cau mày, chớ đã, ngươi nói ngươi tên gì? Huyền Trang. Bần tăng pháp danh Huyền Trang, làm sao? Huyền Trang. Vậy là ngươi không phải còn muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh a? Từ phàm đùa giỡn nói ra. Huyền Trang trong tâm thịch thịch một tiếng, âm thầm giật mình. Tây Thiên Thỉnh Kinh vẫn là mình ngày nhớ đêm mong ý nguyện xưa, hắn làm sao biết? Nhìn đến Huyền Trang bộ dáng khiếp sợ, Từ Phàm không khỏi hỏi, ngươi sẽ không thật muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đi? Không dối gạt thí chủ, Bần tăng đang có ý đó. Từ Phàm xoa xoa huyệt thái dương, cái thế giới này quá điên cuồng, chuột cho mèo làm phù dâu. Không phải huyền huyễn thế giới sao? Làm sao đường tam tạng đều nhô ra? Thật đúng là đa dạng hóa a. Huyền Trang pháp sư, mời tới bên này. Từ thí chủ, tuổi còn trẻ đã ngồi vào rồi trưởng giáo vị trí, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Đâu có đâu có. Từ Phàm khiêm tốn nói. Thanh Vân môn, tên rất hay. Huyền Trang nhìn đến tấm bảng, gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, không biết quý môn phái có bao nhiêu đệ tử à? Từng cờ SC Từ Phàm trả lời. Huyền Trang, đây cũng là khối kia thiên thạch. Từ Phàm mang theo Huyền Trang đi tới thiên thạch hạ xuống địa điểm. Thiên thạch nhìn đến kia đen thui tảng đá lớn, không nhịn được tiến lên cẩn thận nhìn một chút. Huyền Trang đưa tay và chạm vào thiên thạch vách ngoài. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên thạch vậy mà trực tiếp từ trung tâm bất thình lình nứt ra. Từ Phàm hơi lấy làm kinh hãi. Đây thiên thạch ở chỗ này mấy năm như vậy, có không ít tu sĩ mưu toan dọn đi thiên thạch, hoặc là đem thiên thạch phá vỡ, cũng đều không thể thành công. Vật này cứng rắn dị thường, hôm nay lại bị Huyền Trang khe khẽ vừa đụng, liền rách ra. Đây không phải là cái gì thiên thạch, mà là Long Lân a. Huyền Trang giải thích nói. Long Lân. Từ Phàm hướng về Huyền Trang ngón tay phương hướng nhìn đến, chỉ thấy vỡ vụn thiên thạch nội bộ xuất hiện một cái màu vàng tương tự lân phiến một dạng đồ vật. Huyền Trang trong tay hiện ra kim quang, ánh sáng lưu hòa bọc lại lân phiến, lập tức liền bị hắn bắt như trong tay. Từ thí chủ, đây lân phiến cùng ngươi hữu duyên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 8, Huyết Ma Tông. Ta cùng nó. Hữu duyên. Đúng vậy a, từ thí chủ bảo hộ một phương bình an, hữu giáo vô loại, giáo hóa dã thú. Đây Long Lân, là thí chủ nên được. Huyền Trang đem Long Lân kết giao từ phàm trong tay. Nhất thời, nóng bỏng cảm giác liền từ trong lòng bàn tay chuyển đến. Huyền Trang giải thích nói, đây Long Lân có trời sinh bài xích lực lượng, thí chủ cần hảo hảo thuần phục, cho mình sử dụng. Mỗi ngày lúc mặt trời lặn là nó suy yếu nhất thời điểm, thí chủ liền có thể dùng bản thân linh khí hao mòn ý nghĩa trí. Kia đại khái cần phải bao lâu? 30 năm, 40 năm, hoặc là 50 năm. Huyền Trang nói xong, liền nhìn chằm chằm Từ Phàm con mắt, cố gắng từ trong tìm ra cảm giác mất mát to lớn. Ít nhất cũng phải hơn 30 năm, đây đối với đại bộ phận người lại nói cơ hồ đều là khó có thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên chỉ là đại bộ phận người, còn có một phần nhỏ có khả năng chịu được thời gian tịch mịch, không có chút rung động nào. Nga. Từ Phàm gật đầu một cái, trầm giọng nói, chỉ là 50 năm một cái búng tay. Huyền Trang, a. Tên này thấy thế nào không giống như là 23, 24 tuổi trẻ, giọng điệu ngược lại giống như một cái trải qua thương hải tang điền trăm tuổi lão nhân. Huyền Trang không khỏi tấm tắc rồi hai tiếng, thiếu niên trước mắt này ngược lại thật là khả tạo chi tài. Khi buổi tối, Từ liền thử nghiệm luyện hóa Long Lân. Quả nhiên như Huyền Trang nói như vậy, vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì hiệu quả, chỉ có thể thấp thoáng cảm giác đến Long Lân bên trong thai nghén khủng bố lực lượng. Xem ra muốn luyện hóa nó không phải chuyện một sớm một chiều. Long Lân không chỉ có thể gia tăng toàn thân thuộc tính, còn có thể giàu có năng lực đặc thủ, ví dụ như thao túng long hỏa, hoặc là tiến hành ngắn ngủi hóa rồng. Thời gian một tháng một cái chớp mắt liền qua. Ngay hôm đó, Huyền Trang chính đang cho lũ thú nhỏ giờ học. Huyền Trang nói phần lớn là liên quan tới Phật pháp. Thân là Bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, luôn luôn chuyên cần lau, chớ cho dính bụi trần. Chúng tiểu đám yêu quái nghe buồn ngủ, nhưng mà phải có nghiêm túc nghe giảng bài học sinh. Ví dụ như lớp trưởng Tiểu Bạch Hồ, nàng đã có thể biến ảo ra hình người rồi, nhưng mà chỉ giới hạn nửa người dưới. Một đôi thon dài mỹ lệ chân, hợp với hồ ly thân thể. Bộ dáng kia phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Tan lớp về sau, Huyền Trang vừa ra cửa, tiểu hồ ly liền dây dưa chính đang soạn bài từ phàm. Thiên sinh, người ta còn muốn nghe một ít khác. Ồ, người muốn nghe cái gì? Tiểu hồ ly liếm môi một cái, chính là muốn nghe thiên sinh nói chuyện. Thiên sinh thuận tiện, có thể thừa dịp sau khi trời tối. Tiểu hồ ly quyến rũ nói. Từ phàm cầm lên quạt xếp, ở đối phương trên đầu khe khẽ gõ ba cái. Cốc cốc cốc. Tiểu hồ ly sững sờ, lập tức liền minh bạch sư tôn ý tứ. Sư tôn là để cho mình khuya khoắt đi gian phòng của hắn. Khuya khoắt, từ phàm trong phòng truyền ra trận trận tiếng kêu rên. Ô ô ô. Thiên sinh, ta cũng không dám nữa. Đừng nói nhảm, không chép xong không cho phép ăn cơm. A a, không phải ngài gõ ta đầu ba cái để cho ta khuya khoắt đến sao? Ý của ta là khuya khoắt, tam tự kinh 300 lần. Trong trấn nhỏ gần đây không yên ổn, luôn đánh mất tung người. Trước sau đã có 6 người rồi, đều là lên núi đốn tuổi một đi không trở lại, làm lòng người bàng hoàng. Từ phàm ngay sau đó phái ra mình tất cả học sinh, để bọn hắn đi trong núi hỏi dò tin tức, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều tiểu động vật lời thề son sắt nói ra. Cô đang vắng vẻ, dạ nặng nề. Ông ong. Dương rầm giữa, mắt thường có thể thấy vô số chỉ màu máu quái trùng mở rộng hai cánh, bay về phía một nơi sơn động ẩn nút. Một cái hắc bảo nhân ngồi ở trong sơn động, trước mặt là treo ngược 6 người, sớm bị hít thành người làm. Màu máu quái trùng nhộn nhịp bay tới, sau đó đem trong miệng huyết dịch phun ra, từng bước hội tụ thành một vũng máu. Hắc bảo từng nốn hít đến huyết thủy, để lộ ra thỏa mãn biểu tình. Hắc ám bên trong một con chuột nhìn chằm chằm tràng diện này. Hắc bảo nhân biến sắc, phát giác cái gì, cánh tay vung lên. Không khí giống như bị đè ép đến cực điểm, sau đó đột nhiên bạo phát. Ầm. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái khủng lỗ hố. Nhưng mà ngay từ lúc phía trước một giây, chuột nhỏ liền đã chui vào trong địa đạo. Màu máu quái trùng chen chúc mà đi. Chuột nhỏ nổn ngang bò một hồi, sau lưng quái trùng cánh suối rục âm thanh ông ông trực hưởng. Bên trong động sớm đã có nhất biết đào lỗ hai cái ịt chìa chuột đang đợi hắn, thấy chuột nhỏ vội vã chạy về. Ngay sau đó điên cuồng về phía trước đào lấy, trong chốc lát bên trong động liền thông. Nước sông tràn vào, động điểm cuối thậm chí liên tiếp đến nước sông. Ba cái chuột nhỏ rơi vào trong nước, tiếp theo một cái màu đỏ cá chép lớn lội tới, một ngụm đưa chúng nó nuốt vào. Màu máu quái trùng không biết lội, bị bọn nó dễ như trở bàn tay bỏ rơi. Bơi a bơi a. Rất nhanh liền bơi đến bên bờ. Cá chép lớn há mồm ra, ba cái chuột nhỏ nhảy ra. Bên cạnh chờ đợi bọn nó ba là một cái bạch hạc, chuột nhỏ chạy đến trên lưng của nó. Bạch hạc dương cánh bay cao. Hửm, rất tốt. Đã nhận được tin tức từ phàm, Tuyên Dương rất nhiều động vật một phen, liền cùng Huyền Trang chạy thẳng tới đối phương xào huyệt. Từ thí chủ, chuyến này chúng ta phải cẩn thận, thực lực đối phương hẳn không tại ngươi ta bên dưới. Hai người hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng đi tới sơn động miệng. Từ phàm gật đầu một cái, yên tâm đi, ta biết rồi. Huyền Trang mặt đầy lo âu. Đúng lúc này, trong rừng âm phong chợt lên, cỏ cây nhộn nhịp hấp hướng về một bên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, đột quang phi hành, chắc hẳn nhị vị đã là kim đan kỳ tu sĩ, chỉ là hảo hảo tu hành không tốt sao? Không quản tới những này phàm trần việc vớ vẩn. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Hắc bào nhân cặp mắt híp lại, bên cạnh vô số huyết trùng hội tụ, vậy hãy để cho ta xem một chút, hôm nay đến cùng ai chết vào tay ai. Huyền Trang hít sâu một hơi, từ thí chủ, người này cực kỳ cường hãn, còn cần ta ngươi hai người tề tâm hợp lực mới có thể chiến thắng. Từ phàm gật đầu một cái, ta hiểu rõ. Vừa dứt lời, huyết trùng hai cánh chấn động hướng về bọn hắn nhào tới. A! Huyền Trang hốt hoảng hét lớn một tiếng, quyền trái cùng quyền phải không ngừng vung ra. Rầm rầm rầm. Oanh! Hòa bình thế giới. Từ phàm sững sờ nhìn cách đó không xa đỉnh núi đều ở đây quyền phong uy lực còn lại bên dưới bị rời bằng. Những cái kia huyết trùng cùng hắc bảo nhân càng không cần phải nói, đã sớm thành tương hồ rồi. Từ phàm. Vù vù vù. Huyền Trang ngụm lớn thở hổn hển, nhìn một màn này, yên lòng, quay đầu đối với Từ phàm nói. Thực lực đối phương cường hãn, may mà hai chúng ta kỹ cao nhất chủ. Từ phàm. O. Hắc bảo nhân sau khi chết, Từ phàm vơ vét một ít chiến lợi phẩm, một ít thất thất bát bát đang dược, còn có cơ pháp. Đáng giá nhất chú ý là một cái lệnh bài. Huyết Ma Tông. Theo Huyền Trang nói, Huyết Ma Tông là Trung Châu một cái cổ xưa tà tu môn phái, từng mấy lần bị chính đạo vây quét, nhưng vẫn không có bị triệt để tiêu diệt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 9, ngày khác tiên rơi nếu tương phùng, một tiếng đạo hữu hết tăng thương. Huyền Trang phải đi, tại một cái gió thật to thu thiên. Tính một chút thời gian, từ hắn đi đến hiện tại đã qua hai cái xuân thu. Huyền Trang chính mình cũng không nghĩ đến sẽ ở đây nhi ngốc lâu như vậy. Hắn cùng Từ Phàm rất hợp, ví dụ như bọn hắn đều rất yêu thích câu cá. Huyền Trang yêu thích câu song cá phóng sinh. Từ Phàm yêu thích đa tạ điểm tự nhiên. Huyền Trang yêu thích cho người khác niệm kinh. Từ Phàm yêu thích kèm theo tiếng niệm kinh ngủ. Hai người nhất định chính là trời sinh một đôi, đáng tiếc ngàn dặm đáp dài lều, không có không tiêu tan buổi tiệc. Từ thí chủ, chỉ đưa tới đây đi. Huyền Trang đưa lưng về phía Thiên Sơn và Thủy, chắp hai tay, khẽ bước cảm. Lời thừa thải Bần Tăng cũng không cần phải nói nhiều, có thể kết giao như ngươi vậy bằng hữu, quả thật chuyện may mắn. Tư Phàm cười khổ, đây từ biệt chẳng biết lúc nào có thể gặp lại sau. Phần này, chớp mắt chính là vĩnh hằng. Nếu tụ tán tương phùng là vận mệnh, vậy liền chiếu theo vận mệnh quỹ tích mỗi người đi về phía trước, hữu duyên bằng hữu tự nhiên sẽ tại hạ một đoạn vận mệnh quỹ tích đan vào thời điểm gặp lại lần nữa. Vô duyên bằng hữu liền nói một tiếng thật trọng, chớ có mạnh mẽ làm giữ lại hoặc là thương cảm. Huyền Trang đạp cửu nguyệt gió rời đi, mục tiêu của hắn là đi về phía tây. Hắn dọc theo đường đi còn có thể gặp phải rất nhiều người, xem qua rất nhiều hoa nở hoa tàn. Đây đối với hắn và Từ Phàm lại nói chỉ là nhân sinh một đoạn ngắn, bọn hắn cùng đi qua đoạn đường này, mà xuống một đoạn lại chỉ có thể mỗi người đạo âm thanh thận trọng. Có lẽ ngày khác tiên giới nếu tương phùng, một tiếng đạo hữu hết tăng thương. Leng keng, chúc mừng túc chủ tuổi thọ đã đạt đến vạn năm. Chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng. Hệ thống âm thanh trong đầu vang dội. Từ Phàm giống như nhìn thấy cất thị sát lang, giống như nhìn thấy hẻm mật la bát. Ẩu hống, lần đầu tiên có tưởng thưởng. Từ Phàm đại hỉ, liền vội vàng mở ra tưởng thưởng. Chúc mừng túc chủ thu được thiên giai thượng phẩm công pháp, vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp. Thiên tài địa bảo, chia làm 4 đẳng cấp thiên địa huyền người. Sống nhiều năm như vậy, Từ Phàm nhìn thấy cao nhất cũng chính là huyền giai công pháp. Sư phụ nói giai công pháp đầy đủ chân quý, chỉ có thể ở đại tông môn hoặc là quốc gia đỉnh phong học phủ mới có. Càng không cần phải nói thiên giai công pháp, tiên nhân đều chưa chắc nắm giữ. Hệ thống vậy mà trực tiếp thưởng cho hắn một bộ thiên giai công pháp, chính là cái danh tự này. Hệ thống rốt cuộc có nhân tính. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc hết khổ rồi. Từng luồng năng lượng màu vàng nóng tràn vào đến Từ Phàm thân thể trong đó. Cùng lúc đó, liên quan tới vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp tất cả tâm pháp, tri thức cùng Từ Phàm thông hiểu đạo lý. Sừng sốt một chút, Từ Phàm liền minh bạch môn công pháp này tại sao phải gọi vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp. Trận pháp này tác dụng duy nhất chính là bảo vệ mình, đem chính mình hoặc là bốn phía bao phủ tại trong trận pháp. Sơ kỳ có thể ngăn cản đại thừa kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Nếu như tu luyện tới hậu kỳ. Đây, Từ Phàm triệt để vông luôn. Ngươi nói nó vô dụng đi, nhưng còn có thể bảo vệ mình. Ngươi nói nó hữu dụng đi, tác dụng còn không lớn. Sau đó thời gian mấy năm, Từ Phàm một bên luyện hóa long lân, một bên luyện tập vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp. Từ mới bắt đầu chỉ có thể bảo vệ bản thân, đến bây giờ đã có thể bao phủ lấy toàn bộ thôn trấn. Hơn nữa chờ thời gian thật dài, duy trì trận pháp linh lực tiêu hao nhỏ đến mức mà có thể bỏ qua không tính. Mà học sinh của hắn cũng ở đây vài năm, lần lượt hóa thành hình người. Ví dụ như cái kia tiểu bạch hồ, cả ngày mặc lên nữ tử một bộ hồng y, bộ dáng đoan trang bên trong tiết lộ ra một cổ không nói được yêu mị cảm giác. Mắt phượng liễm diễm, có thể đoạt hồn nhất phách, lay động nhân tâm thần, môi nếu điểm anh, làm cho người vô hạn mơ mộng. Thiếm như hoàng oanh, tê dại nhập cốt. Tiểu bạch hồ cầu Từ Phàm ban tên cho, được nhã tử. Họ Tô tên Nhã. Tô Nhã. Tiên sinh, hôm nay chúng ta muốn đi làm một ít hai người cùng nhau việc làm có được hay không? Tiên sinh, cái này cờ vây phải thế nào bên dưới a? Là năm cái tử nối liền thành một đường sao? Tiên sinh, hôm nay thịt kho tàu hảo mập nga. Tiên sinh. Từ Phàm một bộ trường bào, ngồi ở án trước đài. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Đã là đình đình ngọc lập tiểu hồ yêu dựa vào tại bên cửa sổ, một đầu tóc đen như mây phô tán. Lông mi thật dài hơi rung rung, đôi môi móc ra một nụ cười, tựa hồ đang ngậm trong ngậm nhìn cái gì cao hứng sự tình. Một lát sau, môi đỏ chu phát ra từng tiếng khe khẽ hô hoán, vô cùng khả ái. Như anh đào đôi môi đỏ thắm bên trên còn có một ít nước miếng. Từ Phàm để sách xuống cuốn, giơ tay lên lụa khe khẽ vì nàng lau nước miếng, sau đó lại lấy ra một bộ quần áo khoác lên trên người nàng. Đúng lúc này, Từ Phàm thần sắc hơi đổi. Tiếp theo cả người độn quang mà đi. Tiểu trấn bên ngoài, một trung niên thân người cưỡi bạch hạc, eo treo trường kiếm, nổi giữa không trung. Bên trong trấn nhỏ tu sĩ nhộn nhịp chú ý đến người này, có người nhận ra trên người đối phương lệnh bài. Là người Thục Sơn. Đại danh đỉnh đỉnh Thục Sơn đệ tử làm sao sẽ tới loại địa phương này? Chẳng lẽ là cũng là bị thiên thạch hấp dẫn mà đến? Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, trung niên nam nhân kia dẫn đầu mở miệng trước. Đệ đệ của ta chính là ở chỗ này bị giết, ví như các ngươi không nộp ra hung thủ, ta liền biết tàn sát hết phạm vi trăm dặm chi địa. Lạnh lùng lại tràn đầy sát ý âm thanh, khiến mọi người đều là không khỏi xuất một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương, nhưng là vừa không biết mà con trai hắn là ai. Làm sao? Không có ai thừa nhận. Người trung niên giữa môi câu lên một vệt cười lạnh. Chờ đã, chúng ta còn không rõ ràng lắm đệ đệ của ngài là ai a? Người trung niên lạnh lùng nói, cái này còn cần hỏi sao? Đệ đệ của ta chính là đệ đệ của ta. Mọi người, cho nên hắn rốt cuộc là ai a? Các ngươi có ý gì? Trung niên nhân sát ý càng thêm tràn trề. Chúng ta không có ý gì a? Không có ý gì là ý gì? Người trung niên đột nhiên rút bội kiếm ra, hãy bất nói nhảm đi, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nói xong, mũi chân nhẹ một chút một kiếm đâm tới. Kiếm khí ong ong vang dội, cuốn lên cuồng phong, giống như gầm thét nước sông chạy vọt về phía trước lộ ra mà đi. Mọi người sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Thật mạnh. Phanh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống, miễn cưỡng tiếp nhận một đòn này. Người trung niên cặp mắt híp lại, thử nhẹ một tiếng, kim đang cảnh. Không nghĩ đến ở loại địa phương này vậy mà có thể gặp được thấy kim đan cảnh tu sĩ. Từ Phàm bình thường nhìn hắn một cái, ngươi là người nào? Vì sao vô cớ phải ra tay đả thương người? Nói như vậy đệ đệ của ta chính là ngươi giết sao? Đệ đệ của ngươi lại là người nào? Mấy năm này, Từ Phàm tổng cộng liền giết một người. Chính là cái kia huyết ma tông tà tu, chẳng lẽ là huyết ma tông tới tìm thủ? Người trung niên, đệ đệ của ta cùng ta thân như huynh đệ, hôm nay ta liền vì hắn đến báo thủ. Từ Phàm, ngươi nọ là không phải tinh thần có chút vấn đề a? Bất quá hắn cũng không dám coi thường đối phương, thật ra hắn liền cảm giác được có cường giả tiếp cận, người này thực lực tuyệt đối không dưới mình. Người trung niên trong tay bội kiếm, ông tác hưởng. Có thể tiếp ta đệ nhất kiếm, không biết rõ có thể hay không tiếp ta kiếm thứ hai. Ta có thể thử một lần. Từ Phàm rút bội kiếm ra linh lung, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, số mệnh chú định đối thủ. Keng. Một tiếng thúy minh, linh lung kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó toàn thân phun trào khởi gió kiếm, cặp mắt như đuốc. Người trung niên không kém bao nhiêu, khí tức tăng vọt gấp mấy lần. Song phương chăm chú nhìn đối phương, một đợt đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Người trung niên dẫn đầu xuất thủ. Nổ âm kiếm thanh bất thình lình vang dội, mãnh liệt kiếm cương của tới. Cứng rắn mặt đất trở nên sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, dâng lên khắp trời bụi mờ. Quân quân thành đốn một dạng kiếm cương phong bạo, điên cuồng không dứt gầm thét bao phủ. Mọi người thấy hí tu sĩ nhộn nhịp sắc mặt trắng bệch, ngay cả chạy trốn can đảm đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kiếm khí phong bạo của tới. Nhìn thêm chút nữa Tử Phàm biểu hiện, vừa vặn chỉ là làm bộ rút kiếm ra. Chậm chạp không có muốn ý xuất thủ, biểu tình bình tĩnh. Không hổ là cao thủ. Oeng. Kiếm cương giống như hồng thủy đụng phải đập nước, cũng không thể tiến tới nữa. Tử Phàm trước mặt bao phủ kim quang nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, liền phát hiện kim quang này vậy mà bao phủ lấy toàn bộ tiểu trấn. Thiên giai công pháp vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp. Người trung niên cau mày nhìn đến Tử Phàm, không nhịn được cảm thán, hảo trận pháp. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Vừa dứt lời lại là một chiêu bình xa lập nhạn. Tiếp theo ầm ầm, rầm rầm. Sau nửa giờ, vù vù. Người trung niên lồng ngực phập phồng, lại lần nữa thở ra, sắc mặt cực kỳ không đẹp. Thật mạnh lực phòng ngự. Xung quanh tu sĩ không khỏi ngây ngẩn cả người, vừa mới loại kia công kích đều đầy đủ để bọn hắn chết 80 trở về, nhưng lại bị Tử Phàm dễ như trở bàn tay cản lại. Đây, cũng quá ưu việt đi. Mọi người nhìn về phía Tử Phàm ánh mắt lại thêm mấy phần sợ hãi, may mắn mình may mà không có ở trong trấn gây chuyện. Người trung niên sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại thấy Tử Phàm chậm chạp không ra tay. Trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ là gia hỏa này chỉ biết một chiêu này? Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh đi ra động thủ với ta. Tử Phàm lạnh nhạt nói, đi ra. Vậy ta chính là người ngu. Ta biết ta không đánh lại ngươi. Người trung niên khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường, coi như ngươi có chút tự biết mình, ngươi bây giờ cút ra đây, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Ta hiện tại không đánh lại ngươi, không có nghĩa là ta về sau không đánh lại ngươi. Nói xong, Tử Phàm xoay người liền đi. Ngươi có bản lĩnh ở bên trong ngốc cả đời. Sau đó người trung niên liền tại tiểu trấn xung quanh bày ra trận pháp, Tử Phàm vừa ra tới chính là một cái chết. Người trung niên ngồi ở một nơi đỉnh núi ngước nhìn tiểu trấn, hai chân bàn khúc, kiên nhẫn cùng đợi trận pháp biến mất. Loại trận pháp này duy trì không được bao lâu, tối đa 10 ngày. Không đúng, 5 ngày, 3 ngày, thậm chí ngắn hơn. Đến lúc đó mình nhất định đem ra hỏa này thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì. Xuân đi thu đến hạ qua đông đến. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua rồi. Thời gian 10 năm, Tử Phàm một mực đang bế quan tu hành. Tiểu trấn có thể cho không xuất cho phép vào, nhưng mà rất ít có người dám ra ngoài. Bởi vì bên ngoài cái tên kia gặp người liền giết, lâu ngày liền truyền ra có một đại ma đầu chiếm cư tại bên ngoài trấn, không cho phép tiểu trấn người ra ngoài. Đây binh hoang mã loạn nhân đại, mạng người như cỏ rác. Trong trấn nhỏ lại trải qua thiên mạch giao thông, gà chó lẫn nhau nghe thấy sinh hoạt, làm sao không phải là một kiện chuyện may mắn. Chiếm cư tại tiểu trấn tu hành giả vốn là vì thiên thạch đến, không nghĩ thường ở, nhưng bây giờ cũng không thể rời khỏi, không thể làm gì khác hơn là tại trên thị trấn ăn cư lạc nghiệp. Năm thứ nhất còn có tu sĩ tại tràn đầy phấn khởi nỗ lực tu hành, muốn đánh bại bên ngoài trung niên nam nhân. Năm thứ hai, tu hành tu sĩ liền ít đi hơn phân nửa. Năm thứ ba, rất nhiều tu sĩ kết hôn, sống chết sinh con. Năm thứ tư, bọn hắn từ tham khảo con đường tu hành, biến thành gia trưởng lý đoạn. Hôm kia người đó ra hai cô nàng kết hôn, nam không phải người đó nha, đầu thôn vương quả phụ gia nhi tử. Đúng đúng, vương quả phụ năm nay bao nhiêu tuổi? Được có hơn 40 rồi. Bộ dạng thủy mị dư ấm a. Mà Tử Phàm những cái kia động vật học sinh, cũng lần lượt hóa thành hình người. Thậm chí tại 8 cái đầu năm, vậy mà còn có thành tinh yêu quái cùng người yêu nhau. Tử Phàm nuôi ô quy vượng tài, lúc này đã biến thành đại ô quy. Cả ngày lười biếng nằm ở trong sân phơi nắng. Tiểu hồ ly Tô Nhã không ngừng hỏi nó, tiên sinh, lúc nào xuất quan a? Ân. Tiên sinh còn già không xuất quan sao? Nhanh. Nhanh. Vượng tài nói chuyện tốc độ nói 10 phần chậm. Tô Nhã ánh mắt sáng lên, nhanh. Màu tránh ra. Vượng tài nói, đừng quấy rầy ta tắm nắng. Tô Nhã tức đem vượng tài úp lại đến. Gấp vượng tài bốn cái chân đập loạn, làm sao cũng trở mình không qua đến. Tiểu trấn bên ngoài, dưới cây khô. Người trung niên quần áo lam lũ ngồi ở chỗ đó, oán độc nhìn đến tiểu trấn phương hướng. 10 năm. Hảo. Tiểu tử xem như ngươi lợi hại, hai ta liền so tài một chút ai có thể đấu. Lão tử là kim đan kỳ cựu trọng tu sĩ, thọ nguyên có thể đạt tới đến 600 năm. Ta cũng không tin ngươi có thể nấu qua ta. Xem ai trước tiên nấu chết ai. 50 năm sau đó, dưới cây khô, người trung niên từ một cái người trung niên biến thành một cái ốm yếu lão nhân. Hắn vốn nên là còn sót lại hơn 300 năm tuổi thọ. Chính là một ngày bằng một năm chờ đợi, để cho hắn có tâm ma. Một khi rời khỏi liền biết bị tâm ma gây thương tích, tu vi lại giảm. Nhưng mà không rời khỏi tâm ma càng thêm nghiêm trọng, ngay sau đó liền tạo thành ác tính tuần vôi. Ngắn ngủi 50 năm liền đã làm cho hắn suy yếu thành cái bộ dáng này. Hiện tại sát tử Tử Phàm đã không phải là vì báo thù, hủy diệt hắn chính là tâm ma, chống đỡ hắn vẫn là tâm ma. Khu khu cụ, thời gian 50 năm, đầy đủ thay đổi tất cả. Thậm chí vương triều thay đổi, đại tùy diệt vong, đại chu thay thế đại tùy. Tiểu trấn xung quanh cũng lần lượt có không ít người ăn ra, đã biến thành người lớn tuổi người trung niên đã sớm không quan tâm những chuyện đó. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tử Phàm. Hướng theo dòng người càng tụ càng nhiều, tiểu trấn xung quanh nhanh chóng mở rộng, không ngờ xong trở thành một tòa đại thành. Mà liên quan tới trong trấn nhỏ thần bí truyền thuyết, đã không biết rõ soạn lại rồi bao nhiêu lần, nuôi bao nhiêu kể chuyện tiên sinh. Thậm chí có người chuyên môn đi dưới cây khô để nhìn cái thứ ở trong truyền thuyết, chờ đợi rồi 60 năm lâu dài người thần bí. Hắn bây giờ cùng một người bình thường lão nhân không có gì khác nhau. Hai tóc mai bạc trắng, gầy gò mà tiểu thụy, ăn no phong xương trên mặt, khắp đầy tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn. Trong miệng răng cũng đã nhanh cởi hết, một đôi sủ xì tay đẩy từng con run tựa như huyết quản. Tấm tắc. Không biết, còn tưởng rằng hắn ở chỗ này ăn mày đi. Nhưng lại không có người dám tới gần, hắn tuy rằng già rồi, có thể xung quanh vẫn tràn ngập kiếm khí bén nhọn. Lão nhân cả ngày duy trì cùng một tư thế, lặng lẽ nhìn chăm chú cách đó không xa tiểu trấn. Ngay sau đó mọi người càng thêm mong đợi trận này có 102 tuyệt luân đối cục. Bất luận là tiểu trấn bên ngoài, vẫn là bên trong trấn nhỏ bộ, đều lưu truyền một truyền thuyết như thế, truyền thuyết tại một ngày nào đó trong trấn tiên nhân liền biết xuất thế, cùng dưới cây khô lão nhân quyết chiến sinh tử. Bọn hắn là trời sinh địch thủ cũ, là số mệnh chú định đối thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 11, đến chậm 60 năm quyết đấu. Oeng. Một ngày nào đó, tiểu trấn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo mây đen áp thành, sấm chớp rền vang, mưa to ào ào, giống như thiên hà quyết miệng. Thấp thoáng vậy mà có thể nghe giữa không trung truyền đến một tiếng sấm rền. Giống. Long ngâm. Một khắc này, bên trong trấn nhỏ tất cả mọi người rõ ràng nghe được long ngâm âm thanh. Người bình thường phản ứng may mà một ít, ngược lại những tu sĩ kia cùng thành tinh những động vật. Nhất thời chỉ cảm thấy thân tâm đều chấn, toàn thân không nhịn được run rẩy. Tiểu hồ yêu Tô Nhã đang nằm ở từ phàm trước cửa sổ, muốn lén lút để nhìn tình huống bên trong. Bị một tiếng này long ngâm bị dọa sợ đến thoáng cái rơi trên mặt đất. Tâm lý toát ra thấy lạnh cả người, toàn thân lông tơ bám một hồi tắt lập, tâm lý toát ra thấy lạnh cả người. Tình huống gì? Đang kinh ngạc thời khắc, phủ đầy bụi thật lâu cửa chính bỗng nhiên mở ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Thanh âm chói tai truyền đến, bởi vì Tô Nhã thường xuyên sạch sẽ nguyên nhân, cho nên phía trên cũng không có tích góp bao nhiêu cho bụi. Tô Nhã sững sờ nhìn đến đạo kia quen thuộc lại có chút xa lạ nhân ảnh, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Dòng dã 60 năm, trong lúc nàng chỉ gặp qua Từ Phàm một lần. Nhìn đối phương vẫn như cũ ký ức bên trong quen thuộc dung nhan, Tô Nhã một hồi lâu không nói ra lời. Tiên, tiên sinh. Từ Phàm lại lần nữa xuất thế tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tiểu trấn. Tiếp theo một người một kiếm, từ trấn nhỏ bên trong đi ra tin tức đồng thời như gió vét sạch tiểu trấn xung quanh những địa phương khác. Mà mọi người cũng kinh ngạc phát hiện dưới cây khô lão nhân không thấy. Trận này đợi hơn 60 năm đại quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Tiểu trấn bên ngoài bao phủ kim quang cũng đang mưa gió qua đi biến mất. Mọi người khiếp sợ đồng thời, nhộn nhịp tuân đến đi thông tiểu trấn đường phải đi qua. Đúng như dự đoán phát hiện dưới cây khô lão nhân, cùng đối diện đi tới truyền thuyết bên trong trấn nhỏ tiên nhân. Đó chính là truyền thuyết bên trong tiên nhân. Thật trẻ tuổi bộ dáng a, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20. Ngươi biết cái gì? Tiên nhân đều dạng này, trường sinh bất lão. Tấm tắc. Tu sĩ, người trong giang hồ, dân chúng bình thường, thậm chí địa phương huyện lệnh, quân trưởng đều nghe tiếng chạy tới. Nếu mà không ra ngoài dự liệu, trận đại chiến này sẽ trở thành ngày sau mọi người trước khi ăn cơm sau khi ăn xong tạp đàm. Có lẽ lại vào sử sách cũng nói không chính xác. Ai, hai người bọn họ đến cùng có thâm cựu đại hận gì? Nghe nói là tiểu trấn tiên nhân yêu thích cây khô lão nhân mẫu thân, cùng cây khô lão nhân mẫu thân bỏ trốn. Cây khô lão nhân cũng lên, liền muốn lấy tánh mạng của hắn. Đi đi, đây đều là tin nhảm gì? Chân thật phiên bản là tiểu trấn tiên nhân từng theo cây khô lão nhân từng có một đoạn có 102 hết yêu. Nhưng mà cây khô lão nhân phụ thân không đồng ý, mạnh mẽ đem bọn hắn chia rẽ. Tiểu trấn tiên nhân liền giết cây khô lão nhân phụ thân, hai người từ yêu sinh hận. Một người nói như đinh chém sắt. Xung quanh quần chúng ăn dưa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là như vậy a. Người rốt cuộc đi ra. Dòng dã 60 năm, người trung niên đã biến thành cây khô lão nhân. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng nghẹn ngào, cặp mắt liều lĩnh vẻ hưng phấn, hận không được lập tức vồ tới đem Từ Phàm chém thành muôn mảnh. Không có dư thừa phí lời. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, hai người rốt cuộc đứng chung với nhau. Tiếp theo hai người đồng thời chân đạp đột quang, hướng về phương xa bay đi. Bọn hắn muốn đi đâu? Phí lời, tiên nhân cùng tiên nhân đối quyết đương nhiên phải đi càng thêm rộng rãi địa phương. Bọn hắn chiến đấu nhất định rất mạnh mẽ bạo. Không thể chính mắt thấy, thật là tiếc nuối. Quên đi thôi, bằng vào chúng ta loại tu vi này ở bên cạnh vây xem nhất định sẽ bị liên lụy, náo náo không tốt còn có thể mất tính mạng. Mọi người sững sờ nhìn đến phương xa, bộ não bên trong đã tự động não bổ ra hai người hình ảnh chiến đấu. Nhất định là đất trời rung chuyển, đất đá bay mù trời, nhật nguyệt vô quang. Không trung không chính qua, trên núi hổ lang chạy. Dương cao cắt đi thạch càn khôn hắc, chuyến bá thổ bụi bay vũ trụ bất tỉnh. Binh binh đánh đánh kinh thiên địa, rất sát uy uy chấn quỷ thần. Cùng lúc đó, phương xa một phiến đất trống trong đó, Từ Phàm một cái đá ngang trực tiếp đem cây khô lão nhân đẩy ngã, sau đó chính là nghiền ép tính ấu đả. Long chảo thủ, hoa sen phiêu, bò cặp trường, chuột túi nhảy, song do có nhĩ, đầu đập bóc chó, siêu hành tinh bùng cháy. Lần lượt chiêu thức từ Phàm trong miệng xuất hiện. Trang diện này quả thực có một ít khôi hài. Vốn tưởng rằng là hai vị tiên nhân đối quyết, nhưng này trang diện giống như thanh niên trai tráng năm ấu đả tàn tật lao nhân một dạng. Từ Phàm đem đối phương nhấn trên mặt đất chính là ngừng lại bạo truy, đánh đối phương căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Mấy năm nay bị tâm ma ảnh hưởng, cây khô lão nhân thân thể tựa như cùng bị sâu trùng móc giống thân cây, một giọt cũng không có, chỗ nào vẫn là Từ Phàm đối thủ. Húng chi hiện tại Từ Phàm đã luyện hóa long lân, thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ Phàm đối với cây khô lão nhân tiến hành cực kỳ tàn ác cấu đả, kéo dài tới tận một canh giờ. Cuối cùng lấy một cái quả bom thế, làm cho này trận chờ đợi hơn 60 năm chiến đấu vẽ lên một cái không quá viên mãn dấu chấm hỏi. Từ Phàm vỗ tay một cái, có một loại không cầm quyền khu bên trong xếp chồng 5000 tầng quy lao cầu đầu, vừa ra sơn chuẩn bị làm một trận lớn đồng thời, kết quả phát hiện đối phương là 5 người cơ. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ta không cam lòng a. Tây khô lão nhân nói xong câu nói sau cùng, trong ánh mắt hào quang chậm rãi tàn đi, sau đó thân thể cứng đờ lại cũng không có khí tức. Bèo, các ngươi nhìn đã trở về. Có người hô to. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phàm độn quang mà đến, trong tay xách cây khô lão nhân thi thể, liền nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Hơn nữa rất rõ ràng từ phàm không có nhận được một chút tổn thương. Đây là một đợt đơn phương nghiền ép chiến đấu. Từ phàm đem cây khô lão nhân chôn ở cây kia dưới cây khô, sau đó trở lại trong trấn nhỏ. Nhìn đến ký ức bên trong có chút đường đi lạ lẫm, không nén nổi cảm thán 60 năm một cái búng tay. Từ phàm. Lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền đến. Từ phàm sững sờ, xoay người, lại thấy một cái tóc trắng xóa lao bà, chống gậy côn kích động nhìn đến hắn. Ngươi là ta a. Lão nhân mở miệng trong nháy mắt, nước mắt liền tràn mi mà ra. Vương quả phụ. Từ phàm đống nhiên suy nghĩ lên, lúc đó Vương quả phụ lẻ loi hiệu quạng, mình từng nhiều lần chiếu cố qua nàng. Tính một chút tuổi tác Vương quả phụ năm nay đã hơn 100 tuổi rồi, bởi vì thiên thạch nguyên nhân, linh khí dư thừa tiểu trấn người trung gian tuổi thọ bình quân đều rất dài. Vương quả phụ khóc bên trong mỉm cười, ngươi chính là còn trẻ như vậy a. Đúng vậy. Nhìn đến Vương quả phụ mặt mũi già nua, một cổ cảnh còn người mất cảm giác xông lên đầu. 60 năm đối với Từ Phàm lại nói một cái búng tay, nhưng đối với người bình thường lại nói chính là cả đời của bọn họ. Người diện mạo không phải hôm qua, tiếng ve giống như năm ngoái. Mấy năm nay, ngươi trải qua còn tốt không? Từ Phàm nhàn nhạt cười. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 12, yêu nghiệt. Thiên sinh, thiên sinh. Tiểu hồ ly Tô Nhã hoạt bát tung tăng chạy đến, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Từ Phàm chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn đã sớm là quy mô khổng lồ học đường. Suy nghĩ một chút nữa năm đó nhà tranh. Tấm tắc, biến hóa thật là lớn a. Thiên sinh hảo. Một đám đã sớm hóa thành hình người những động vật đồng loạt hành lễ. Từ Phàm tại bọn hắn trong đó tìm đến rất nhiều thân ảnh quen thuộc, độc nhãn sói, hùng nhị. Trong đó còn có rất nhiều không có hóa hình thành công, thật sớm liền chết yểu. Có thậm chí đều có hải tử, hùng nhị ôm lấy mình nàng dâu, ôm lấy hai cái hải tử ngốc nghếch mà cười cười. Học đường bên trong đã từng ở cuối xe độc nhãn sói, hiện tại đã trở thành trong học đường lão sư, nho nhã lịch sự trải lên rồi đầu. Từ Phàm trong nháy mắt có một ít hoảng hốt. Ta Từ Phàm lại đã trở về. Người tiểu trấn người tới hướng, từ khi Từ Phàm tản đi vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp, đây từ nam chí bắc người đều phải qua tiểu trấn. Tiểu trấn cùng ngoại giới tiếp giáp càng thêm phồn vinh. Hơn nữa bởi vì Từ Phàm danh hiệu, cho nên đến trước muốn đi Thanh Vân môn bái sư người cũng không phải số ít. Có thể Từ Phàm không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không có thu đồ đệ. Chỉ là vẫn là giống như trước một dạng tại trên thị trấn học đường làm lên tiên sinh dạy học. Có luận thế, liền có thịnh thế. Chính trực thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp. Đến một năm hàn cuối kỳ, đến gần năm mới, học đường nghỉ ngơi. Từ Phàm liền trở lại Thanh Vân môn, bồi bạn hắn có đã từ nhỏ ô quy biến thành lao ô quy vô tài. Và thích ham chơi tiểu hồ ly Tô Nhã. Thiên sinh, ta nghe Thiết Đản nói phụ cận Thúy Vi Sơn bên trên phát hiện một nơi cổ mộ, nghe nói bên trong còn rất nhiều bảo bối đi. Thiết Đản chính là Thúy Vi Sơn bên trên lão hổ. Thiên sinh, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Tiên sinh gần đây khí trời nóng quá a, chúng ta đi Thúy Vi Sơn mát mẹ đi. Từ Phàm không có quá để ý, ai biết lại qua hai ngày. Tô Nhã vội vã tìm ra hắn, nói Thiết Đản báo cáo Thúy Vi Sơn đến rất nhiều người lạ. Hơn nữa toàn bộ là tu sĩ, nhìn bộ dáng cũng đều là có môn phái, lai lịch không cạn. Ồ, Từ Phàm hơi nhíu mày, rốt cuộc đã tới hứng thú. Tô Nhã gật đầu như dã nát, Thiết Đản nói xem bọn hắn bộ dáng kia thật giống như lại tìm là thứ gì. Đây Thúy Vi Sơn hẳn là thật có bảo bối. Ngay sau đó Từ Phàm trở mình, chuẩn bị đổi một tư thế ngủ. Có bảo bối mắc mơ gì đến chính mình. Trong lúc này nhất định rất nguy hiểm. Thôi không để ý cẩn thận chính là tai họa ngập đầu, ngược lại mình sống được thật lâu, bị ổi phát dục. Đừng lãng. Với tư cách một cái hợp cách đầu chó người chơi, đây là cần thiết tố chất. Thiên tài địa bảo gì đều là cứ chó. Để ngừa vạn nhất, Từ Phàm tại tiểu trấn lần nữa bày ra vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp. Sau đó nhìn thoáng qua mình kế hoạch hôm nay bề ngoài, tu luyện, ngủ, tìm Vương Đại Nương đi mua một ít khoai lang khô. Còn muốn tích trữ một ít thịt lợn, dù sao lập tức sẽ bước sang năm mới rồi. Pháo chuột cũng không thể thiếu rồi, nghi thức cảm giác rất trọng yếu. Đúng rồi, hôm qua thôn Đông Trương Đại Nương cùng Lý Đại Nương bởi vì hái tỏi sự tình dùm em. Hẹn xong hôm nay tiếp tục làm ổn, náo nhiệt này nhất định phải để nhìn. Ân, thật là phong phú một ngày a. Không nghĩ đến, vừa vặn chỉ là sau một ngày, tiểu trấn bên ngoài xung quanh hai cái thôn trấn liền bị lau sạch rồi. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ ở đêm khuya thì nghe thấy một hồi ầm ầm nổ vang. Tiếp theo mặt đất kịch liệt run rẩy, giống như động đất một dạng. Và người khác nhóm phát hiện thì mới phát hiện hai cái này thôn trấn tựa như cùng bị người từ nơi này thế giới xóa đi một dạng. Hoặc như là một tấm đại thủ đem thôn trấn ép vào sâu dưới lòng đất, trong trấn mấy vạn bách tính sống không thấy người, chết không thấy xác. Tu hành thế giới chính là như vậy tàn khốc. Không chỉ là hai cái thôn trấn, phương xa Thúy Vi Sơn cũng bị lau sạch. Có người nói tại đêm khuya nhìn thấy mấy vị tiên nhân ở giữa không trung bay lượn, cũng phải có người nói là người bên ngoài chọc giận sơn thần lao ra. Nhưng vô luận truyền ngôn thế nào, trong trấn nhỏ cư dân tự xác định một chuyện, là Từ Phàm bày kim quang che ở bọn hắn, đối với Từ Phàm càng thêm cảm tạ ơn đức. Đương nhiên cũng có nói ngược lại, ví dụ như trên thị trấn bên trong duy nhất một cái đi qua thành thị lớn gặp qua cảnh đời tú tài, la hét Từ Phàm xâm phạm bọn hắn thu được tự do quyền hạn, kết quả suýt nữa bị trên thị trấn bách tính cho đánh chết tươi. Trong loạn thế có thể sống được cũng đã là một loại xa xỉ, tự do. Đi tờ mở giờ tự do. Chờ ngươi chết rồi, linh hồn ngươi liền tự do. Từ Phàm hiển nhiên cũng biết chuyện nghiêm trọng, hắn chính là chính mắt thấy đêm đó chiến đấu. May mắn mình không có đi Thúy Vi Sơn, nếu không mình đã sớm trở thành một tia cho bụi. Cũng may mắn mà hệ thống cho tưởng tượng là vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp, không phải là cái gì khác đồ ngổn ngang. Đây vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp, cùng mình vĩnh sinh hệ thống là thật phối hợp a. Từ Phàm tại tiểu trấn danh giới bước chân đi thong thả, phóng tầm mắt nhìn tới. Tiểu trấn bên ngoài thật là nhìn thấy giật mình, cách đó không xa liền có một cái cự đại thủ trưởng ấn, đem mặt đất đánh lom xuống vào trong. Đám này tu sĩ thực sự là một chút bảo vệ môi trường ý thức đều không có. Đương nhiên, Từ Phàm trong tầm mắt xuất hiện một vị hắc bảo nhân. Ngược lại không phải nói hắc bảo hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà là kia một đôi phơi bày tại hắc bảo ra thật cao ướt át đều đặn chân đẹp. Từ Phàm trừng mắt nhìn, khe khe kêu một tiếng, "Cô nương, cô nương." Cách kim quang, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở đối phương suy nhược, giống như trong gió tàn trúc rất nhanh liền muốn dập tắt một dạng. Anh hùng cứu mỹ nhân, hoa tắc. Hào kinh điển tinh tiết. Từ Phàm ngưng thần bình khí, đem vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương rồi một vòng, sắp tối bảo nữ nhân cũng che phủ ở trong đó. Sau đó liền đem nàng đỡ lên, đem đối phương vành nón lấy xuống, để lộ ra một tấm hết sức đẹp mắt mặt. Sắc mặt trong suốt như ngọc, hai gò má hơi có chút từng đỏ, lượng cong giống như xúc không phải xúc lung yên lông mày. Cho đến nay, Từ Phàm gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân thuộc về là tiểu hồ ly Tô Nhã cùng sư tỷ Vân Nhiên. Có thể cùng trước mắt cái nữ tử này so với, không khỏi đều có chút kém rất nhiều. Đặc biệt là khí chất trên người, Từ Phàm đem nữ nhân ôm, chạy thẳng tới mình học đường mà đi. Từ Phàm bàn tay vòng tại bắp chân của nàng nơi, cảm thụ được kia ôn nhuận như ngọc một dạng mềm mại bóng loáng. Trở lại học đường chỗ ở, Từ Phàm đem nữ nhân khe khẽ thả xuống. Sau đó vì nàng truyền vào linh khí, bảo vệ tâm mạch. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, lúc này quan sát tỉ mỉ đến nàng, càng thêm cảm thấy nữ tử này lớn lên thật sự là yêu nghiệt, bởi vì tựa hồ chỉ có yêu nghiệt mới có thể dài được đẹp mắt như vậy. Hoàn toàn là thuộc về họa quốc cương dân, khiến quân vương không lâm triều loại hình. Ánh mắt quét qua, Từ Phàm ánh mắt rời xuống, kiểm tra lại trên người đối phương vết thương đến. Có không dưới mấy đạo vết thương chí mạng, cần nắm chặt chữa trị. Từ Phàm nhảy ra mình chế biến nhiều loại dược cao, những thứ này đều là hắn từ Thanh Vân môn trong cổ tịch ghi chép học được. Do dự một hồi, vốn là muốn đi gọi tiểu hồ ly Tô Nhã vì đối phương bôi lên. Nhưng này thời điểm hết lần này tới lần khác Tô Nhã không tại. Ân không hổ là đệ tử của ta. Không tại cũng chọn một cái tốt như vậy thời điểm. Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, vô ý mạo phạm. Sau đó chậm rãi tháo gỡ nữ nhân trên thân hắc bảo, đang muốn bôi lên dược cao thời điểm. Từ Phàm đột nhiên nghĩ đến, lúc này có thể hay không phát sinh trong phim truyền hình tình tiết, đối phương đột nhiên tỉnh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 13, nữ nhân thần bí. Đối phương có thể hay không đột nhiên tỉnh, cũng sẽ không phát sinh như vậy cầu hết sự tình đi. Từ Phàm nghĩ như thế, túi đầu xuống, lại thấy một đôi mắt đẹp không nháy một cái theo dõi hắn. Trong con ngươi mang theo sát ý lạnh như băng. Từ Phàm, cái kia, ta chỉ là muốn cho ngươi chữa thương mà thôi. Từ Phàm nói. Nữ nhân theo dõi hắn, cảm nhận được đối phương che ở tâm mạch của mình, tựa hồ là không có ác ý, lúc này mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Không khách khí. Từ Phàm cười nhạt. Nàng âm thanh êm dịu êm hay, lại lộ ra một vẻ đi không rơi lanh ý cùng cao quý. Rất dễ dàng liền có thể đoán được thân phận của đối phương không rẻ. Từ Phàm dưới tầm mắt rời, chậm rãi tháo gỡ trên người đối phương nội giáp. Nữ nhân cắn môi, lông mi khẽ run lên, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Từ Phàm nói, chờ một hồi ngươi ngàn vạn lần đừng bảo là cái gì, xem qua thân thể ngươi rồi, hoặc là cưới ngươi, hoặc là thì phải chết lời như vậy. Nữ nhân hơi sửng sở, có một ít dở khóc dở cười, nhưng mà rất nhanh liền đôi mi thanh tú hơi nhăn, thật là đau. Lập tức nàng liền hiểu rõ ra, thiếu niên trước mắt này là tại chuyển rời sự chú ý của nàng, mà làm dịu đau đớn. Cái này khiến trong lòng nàng có một tia ấm áp. Hướng theo Từ Phàm dọn dẹp vết thương, mỗi một cái động tác đều có thể tác động nữ nhân thần bí thần kinh. Ngươi nghe qua người thông minh nói có, thằng nhóc ngốc hết chỗ chê cố sự sao? Từ Phàm âm thanh lần nữa truyền đến. Không có. Không có. Nữ nhân sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được, rốt cuộc không nhịn được muốn cười, thân thể khẽ run lên. Đừng lúc ních. Khiển trách âm thanh vang dội. Nữ nhân lại là sững sờ, thiếu niên này lại dám đối với mình nói chuyện như vậy. Có thể nghĩ lại tại đây không phải đại đường. Cũng không biết qua bao lâu, từng khỏa tầng mồ hôi mịn từ Từ Phàm trên trán chui ra ngoài. Nữ nhân cũng từ lúc ban đầu ngượng ngùng, từ từ quen đi, nhìn đến mồ hôi đầy đầu thiếu niên, trong lòng dâng lên lòng cảm kích. Cảm ơn. Nàng lại nói. Lần này, Từ Phàm không có trả lời, mà là chuyên tâm xử lý vết thương. Lại một lát sau, Từ Phàm cầm trong tay băng gạc đem vết thương gói xong, sau đó khe khẽ thở ra một hơi. Xong chuyện, nữ nhân nhìn đến băng gạc cuối cùng vậy mà còn đánh cái nơ con bướm, ngẩn người, khoe miệng hơi mỉm cười, giống như nhấp gió xuân một dạng, mê người cực kỳ. Nụ cười này đừng nói là vì nàng phong hỏa hí chư hầu rồi, coi như là làm cho đàn ông vì nàng đào tâm mổ bụng đều nguyện ý. Đa tạ. Không khách khí, ta am hiểu nhất anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá ta chỉ là xử lý ngươi ngoại thương, còn lại chỉ xem người của mình. Nữ nhân khẽ bước cảm. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Từ Phàm thu thập đồ đạc xong, chuyển thân liền rời đi. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi danh tự đâu. Nữ nhân hơi do dự một chút, Liêu Hinh, ngươi thì sao? Từ Phàm, ngươi lại thua rồi. Liêu Hinh mặt mày ngăn không được nụ cười. Từ Phàm nhìn đến mình bị giết thất linh bát lạc bàn cờ, có một ít u oán nhìn chằm chằm nàng. Thay vì nhìn ta như vậy, không như trở về luyện thật giỏi một luyện cờ. Liêu Hinh sắp tối tử thu vào cờ lâu trong đó. Chỉ chớp mắt hơn nửa tháng đi qua, Liêu Hinh liền tại đây tiểu trấn ở lại. Trong lúc rảnh rỗi liền cùng Từ Phàm luận bàn một hồi tài đánh cờ, chỉ tiếc không biết là Từ Phàm học nghệ không tinh, vẫn là cái gì khác duyên cớ, mỗi lần đều thua ở đối phương. Liêu Hinh mặc lên toàn thân màu tím váy, đơn giản dị, không đánh phấn lại dị thường mê người. Vốn chỉ là một kiện phổ thông y phục, tại trên người của nàng lại nổi lên ra có lồi có lõm. Dài mảnh thân thể yêu vũ mị mê người câu linh hồn của người, tóc đen tui hướng theo ngoài cửa sổ vọt tới cơn gió, khe khẽ hướng theo phiêu động. Liêu Hinh đem kỳ tử cẩn thận tỉ mỉ thu hồi đi. ừng ực ừng ực. Xung quanh bỗng nhiên vang dội thanh âm kỳ quái. Liêu Hinh mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu xuống sờ bụng nhỏ. Tư Phạm sững sờ, lập tức cười một tiếng, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ăn chút gì đều được. Liêu Hinh nhẹ giọng nói. Thiên sinh, thiên sinh. Tô Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, từ bên ngoài chạy trở lại trên thân trên mặt đều dính tuyết vết tích. Nhìn thấy Liêu Hinh rồi, có phần địch ý nhìn đến nàng. Liêu Hinh cũng không để ý nàng, chỉ coi làm không nhìn thấy, nàng còn không có hứng thú cùng một cái tiểu yêu tinh tính toán. Thiên sinh, bên ngoài hạ thật lớn tuyết. Tô Nhã trong tay còn cầm lấy lao ô quy vượng tài, bất quá hiển nhiên vượng tài đã ngủ say. Kia chờ lát nữa đi bên ngoài chất một cái người tuyết đi. Tô Nhã, o. Oh. Rất nhanh cơm trưa liền làm được rồi. Từ Phàm tuy rằng không cần ăn cơm, nhưng hắn cũng rất yêu thích loại này ăn đồ ăn cảm giác. Liêu Hinh thể nội phong ấn vẫn không có giải trừ, cho nên cũng cần ăn cơm bổ sung năng lượng. Từ Phàm tay nghề không tệ, mấy cái đồ ăn thường ngày. Trứng chiên cà chua, xào sợi khoai tây, còn có một mâm giấm đường thịt ba chỉ. Liêu Hinh ăn lần sơn hào hải vị, thỉnh thoảng ăn một lần loại này đồ ăn thường ngày vậy mà có khác một phen tư vị. Bất chi bất giác liền miễn rồi ba chén lớn, sau đó nàng phát giác mình thật sự là ăn có một ít hơn nhiều, có hại hình tượng. Tại Từ Phàm muốn cho nàng thịnh chén thứ tư thời điểm, liền nói, "Không, ta ăn no." "Ăn no?" Từ Phàm nhíu mày. "Ân." Bụng cũng tại lúc này lần nữa phát ra tiếng kháng nghị. "Liêu Hinh." "Từ Phàm." "O." Thẳng đến thứ 6 chén thời điểm, Liêu Hinh mới lộ ra thỏa mãn biểu tình. Từ Phàm nhìn thoáng qua trống rông thức ăn địa bàn, "Nếu ai cưới ngươi, thật đúng là có chút độ khó ha." Liêu Hinh liếc hắn một cái, không cho phép nói bậy. "Người tuyết, người tuyết." Tô Nhã còn có hùng lớn bọn hắn tràn đầy phấn khởi đống người tuyết. Liêu Hinh ngồi ở một tảng đá lớn, hai tay chống đầu, nhìn đến cảnh tượng này. Từ Phàm đặt mông ngồi ở nàng bên người. Liêu Hinh nhìn hắn một cái nói ra, "Ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương a, cùng những này yêu tinh vậy mà có thể chung sống như vậy hòa thuận. Bọn nó vốn là cũng không xấu, hơi giáo hóa một hồi là tốt. Giết chẳng phải dễ dàng hơn?" Liêu Hinh giọng điệu lãnh đạm. "Bạo lực có đôi khi là cần thiết, nhưng không phải vạn năng. Càng nhiều hơn thời điểm bạo lực sẽ đưa tới càng nhiều hơn bạo lực, quản lý một cái thôn trấn, tựa như cùng quản lý một cái quốc gia. Sử dụng bạo lực quản lý quốc gia, giống như uống rượu độc giải khát. Chỉ có thi triển lấy nhân làm tên thủ đoạn, mới có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời. Nếu ban đầu ta lựa chọn là ra một cái linh thú ta liền giết một cái, tuy rằng có thể giải quyết tạm thời vấn đề, nhưng mà cái vấn đề này sẽ không bởi vì ta sát lục mà giải quyết. Ngược lại nếu mà lựa chọn giáo hóa, tuy rằng vừa mới bắt đầu rất phiền phức, chính là rời đổi theo thời gian. Một đời truyền một đời, lão nhân mang người mới, từng bước hình thành hệ thống hóa quản lý, ta liền biết rất dễ dàng. Ví dụ như ta hiện tại liền có thời gian mang theo bọn nó ném tuyết, mà không phải đẩy thôn trấn tìm thành tinh linh thú." Liêu Hinh kinh ngạc nhìn Từ Phạm, không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời nói này. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương mang theo mấy phần vô cùng kinh ngạc cùng kính nể. Một hồi lâu mới mở miệng nói, "Không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ, có thể có như thế nhận xét." "Tuổi còn nhỏ." Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 14, tẩu hỏa nhập ma. "Tuổi tác của ta không nhỏ." Từ Phàm nói. "Liêu Hinh, có thể tại trong mắt ta ngươi chính là tiểu hài tử a." Từ Phàm lúc này không nói. "Có muốn đi qua đại đường sao?" Liêu Hinh bỗng nhiên nói. Từ Phàm nhíu mày, hỏi ngược lại, "Ngươi là đại đường người?" "Đại đường là Đại Chu Bắc Bộ cường quốc, tại toàn bộ Trung Châu đều thuộc về nhất lưu đế quốc." Liêu Hinh đưa tay gỡ một hồi lọn tóc, "Chờ ta hết bệnh về sau có thể dẫn ngươi đi đại đường, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, còn có tốt nhất luyện dược sư phục vụ cho ngươi." Nàng không thích nợ ơn người khác, Từ Phàm cứu nàng, đương nhiên phải hồi báo phần ân tình này. "Cảm ơn hảo ý của ngươi rồi, bất quá ta không cần." "A." Liêu Hinh sững sờ, không nghĩ đến đối phương sẽ tự tuyệt. Sau đó lại bổ sung một câu, "Nhà ta tại đại đường, vẫn là rất có thế lực." Từ Phàm nhàn nhạt nói, "Quên đi thôi, ta thật không có hứng thú này." Liêu Hinh chậm rãi gật đầu một cái. "Vậy cũng tốt." Lời nói, "Ngươi vết thương lành rồi về sau muốn đi làm cái gì?" Liêu Hinh đôi mắt đẹp hơi lóe lên một cái, không nguyện lừa hắn tình thật nói ra, "Ta phải đi tìm một vật, tới chỗ này chính là vì tìm món đồ này, kết quả bị người mưu hại." Dừng một chút, nàng nhìn về phía Từ Phàm, "May mà gặp ngươi." Từ Phàm nụ cười nhạt nhòa rồi cười, không nói gì. Lập tức hai người liền trầm mặt xuống. Liêu Hinh không biết là nghĩ tới điều gì, đôi mi thanh tú hơi nhăn, cắn môi. Đột nhiên, lưng ngọc chợt lạnh. Đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn đến, lại thấy Từ Phàm cười khanh khách đứng ở sau lưng nàng. Liêu Hinh sửng sốt một chút, sau đó nâng tay lên làm bộ muốn đánh hắn. Vết thương của nàng đã sớm được rồi, chỉ còn lại thể nội phong ấn vẫn không có giải trừ. Từ Phàm lập tức nhảy ra, đứng ở đằng xa mặt mày mỉm cười nhìn đến nàng. Liêu Hinh tay dừng tại giữa không trung, lại nghĩ tới cái gì, ngượng ngùng thu tay về. Từ Phàm cười nói, "Vận động một chút, đối với ngươi tổn thương không có chỗ xấu." Ngây thơ Liêu Hinh nói ra. Từ Phàm khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa đang bên cạnh nàng ngồi xuống, thật nhàm chán. Đúng lúc này, Liêu Hinh tay lấy không kịp để phòng tốc độ dò xét qua đây. Từ Phàm chỉ cảm thấy cái cổ chợt lạnh, sau đó toàn bộ sau lưng đều cảm nhận được băng lãnh. Liêu Hinh trong tay dính tuyết vết tích, khoe miệng mỉm cười. Từ Phàm hai tay nâng lên tuyết, Liêu Hinh quay đầu bỏ chạy. "Ngươi, ngươi đừng tới đây a." Sau đó mấy ngày, tại Từ Phàm chiếu cố bên dưới, Liêu Hinh khôi phục rất tốt. Hai người chung sống cũng khá tốt, Liêu Hinh buông xuống cao cao tại thượng tư thái, Từ Phàm cũng không có xem nàng như làm gì sao cao không thể chạm tồn tại. Đây ngược lại thì để cho Liêu Hinh mười phần thoải mái, cảm giác mỗi ngày đều có sức sống một dạng. Hôm nay, Từ Phàm đang nấu cháo, bỗng nhiên nghe thấy bên trong phòng ngủ truyền đến một tiếng động tĩnh. "Đông." Từ Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, thả xuống cháo đi vào. Chỉ thấy bên trong nhà, mặc lên toàn thân màu đỏ nội giáp Liêu Hinh ngã trên đất, sắc mặt trở nên hồng, biểu tình có một ít thống khổ. "Làm sao?" Từ Phàm vội vàng đi tới, đem nàng đỡ dậy đến. Liêu Hinh chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, long lanh một phiến, bộ ngực lại lần nữa phập phồng, không ngừng thở ra. Vù vù. Thật sự là không nghĩ đến phong ấn này vậy mà lợi hại như vậy, đã qua mấy ngày, còn có thể làm mình tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là một hồi, thân thể của nàng liền nóng lợi hại, phản phất đều có thể tự nhiên một dạng. Giúp ta, giúp ta. Nàng đầy đủ đều nói không ra miệng. Trên thân nóng người lợi hại, Từ Phàm mặc dù không biết nàng là làm sao vậy, nhưng mà có thể đoán được. Mấy ngày nay Liễu Hinh một mực tại đếm thử mở ra phong ấn, sợ không phải bị cắn trả. Từ Phàm đem nàng ôm, đi đến bên dưới thôn trấn hầm băng. Phổ cập khoa học tiểu tri thức, cổ đại chỉ có thể dùng hầm băng đến chứa băng. Đào một cái hầm băng được đào được trong lòng đất khoảng 10 mét. Mùa đông đóng băng ba thôn thì, đến sông bên trong đem băng hái xuống, cắt thành từng khối giống như bờ dịt tựa như, sau đó đem băng toàn bộ vận chuyển tới trong hầm băng, chỉnh tề cất xong. Làm xong gìn giữ gian kín, thẳng đến mùa hè, lại đem băng từ bên trong lấy ra. Mặc dù không biết Liêu Hinh chuyện gì xảy ra, nhưng mà dẫn nàng đi hầm băng tuyệt đối mới tuyệt đối không sai. Quả nhiên đến hầm băng, Liêu Hinh thoải mái hơn. Từ Phàm đem nàng đặt ở một khối băng bên trên. Xì xì xì. Mắt thường có thể thấy khối băng đang hòa tan. Từ Phàm bất chấp giật mình, liên tục đem chừng mấy khối băng tới đây. Không ngừng có hơi nước bắn ra ngoài, liên tiếp mất hết đi mấy chục khối băng, Liêu Hinh sắc mặt mới rõ ràng hòa hoãn không ít. Nhưng mà kịch liệt nhiệt độ lại lần nữa kéo tới. Vù vù vù. Xem ra đây vật lý trị liệu, trị ngọn không trị gốc. Đánh giá hiện tại cũng có thể trực tiếp xào một mâm thức ăn. Ta hẳn mang một ít nóng bỏng. Hiện tại thật giống như không phải lúc nghĩ những thứ này, dù sao trứng gà không có mang. Đột nhiên đưa tay ôm lấy Từ Phàm. Từ Phàm khỏe miệng hơi co quắp, ta đi. Bóng rổ gơ. Đột nhiên, Từ Phàm nhớ tới cái gì? Hắn ý niệm khẽ động, trên trán xuất hiện vảy hình dáng. Đó là bị hắn dùng thời gian 50 năm luyện hóa long lân. Tay hắn khẽ khẽ nhấn ở đối phương bóng loáng mềm mại trên mặt lưng ngọc, nếm thử khống chế long hỏa hấp thu đối phương thể nội nhiệt lượng. Vốn là chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ đến thật thành công. Từng luồng năng lượng trong nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể hắn, Từ Phàm biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Đây là bị long lân luyện hóa sau đó, thật không dám tưởng tượng Liễu Hinh là làm sao chịu đựng. Trong hầm băng hơi nước không ngừng tuôn trào, dần dần bọc lại hai người, xung quanh giống như tiên cảnh. Liễu Hinh cảm thụ được thể nội nhiệt lượng từng bước thoát ra, cả người thoải mái tựa vào Liễu Hinh trong ngực. Như cùng ở tại bãi cát bên trong tắm nắng, tại mùa đông ngâm suối nước nóng, cực kỳ thoải mái. Từ Phàm cố nén thể nội nhiệt lượng, cũng không biết qua bao lâu. Từ Phàm ý thức mơ hồ, chỉ nhớ rõ cuối cùng ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy. Liễu Hinh từng bước mở mắt, nhanh chóng liền phát giác khác thường, cúi đầu nhìn đến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng rất nhanh nàng liền nhớ tới đến chuyện mới vừa rồi, liền vội vàng đỡ dậy Từ Phàm. Từ Phàm xoa xoa đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đột phá. Từ Phàm cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, có một ít hoảng hốt. Nguyên Anh kỳ. Hắn vốn chính là Kim Đan kỳ đỉnh phong thực lực, nguyên bản căn cứ vào hắn tính toán, lại muốn hai hơn trăm năm. Mình có lẽ có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Không nghĩ đến, hiện tại đánh bậy đánh bạ vậy mà trực tiếp đột phá. Bên trong mạch hiện, Tam Hoa tụ đỉnh, Đan thành, sáng tạo giúp anh. Mặc dù chỉ là nửa bước Nguyên Anh, nhưng mà đã cùng Kim Đan kỳ có bất đồng lớn. Tu sĩ một khi nhục thân mất mạng, như vậy tu đạo cuộc đời vì vậy triệt để cắt đứt, không thể lại kế rồi. Nhưng nếu như đạt tới Nguyên Anh kỳ liền không giống nhau, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cho dù nhục thân bị hủy, cũng có thể binh giải chuyển tu tán tiên. Kim Đan kỳ tu sĩ, nó chân nguyên lực xuất xứ từ Kim Đan, nó chân nguyên dù sao có lúc cạn sạch. Có thể Nguyên Anh kỳ không giống nhau, tu đến Nguyên Anh kỳ, giống như thể nội ẩn giấu một bộ động cơ vĩnh cửu, chân nguyên kia lực liên tục không ngừng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Không chỉ như thế, hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm nhận được long lân lực lượng cũng tăng cường xuống ổng. Đúng lúc này, Liêu Hinh đi vào, thấy Từ Phàm tỉnh vui vẻ nói: "Người đã tỉnh a." Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 15, tốt đẹp vô cùng thời gian. Nàng mặc đến tạp dề, trong tay bưng cháo đi tới, đến, trước tiên đem canh uống đi. Vừa nói liền muốn cho hắn ăn. Ta tự làm đi. Ngươi là người bị thương. Liêu Hinh dịu dàng cánh tay đã vòng tại cái hông của hắn, a. Liêu Hinh tỏ ý hắn há mồm ra. Ngay sau đó, Từ Phàm há hốc miệng ra. A. Khu khu khụ. Một ngụm canh toàn bộ phun ra ngoài, mùi này là quá nóng sao? Liêu Hinh cau mày nói. Từ Phàm sâu kín nhìn đến nàng, ngươi là muốn độc chết ta sao? Liêu Hinh miệng nhỏ không khỏi gồ lên đến, đây là ta tân tân khổ khổ nấu canh, ngươi nói gì vậy? Bản thân ngươi hưởng qua sao? Liêu Hinh bưng lên canh, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp. Phúc. Một ngụm canh toàn bộ phun ra ngoài. Liêu Hinh đôi mắt đẹp không hảo ý nhận thức rũ xuống, đầu cũng đi theo thấp kém. Thật xin lỗi a, ta không quá biết nấu cơm. Đã nhìn ra, không biết còn tưởng rằng ngươi lấy oán báo ân, muốn như hại ta đây. Từ Phàm không chút lưu tình nói. Liêu Hinh móc tay nhỏ, giống như là làm sai chuyện đang bị giáo huấn hải tử một dạng. Nếu để cho quen thuộc người của nàng nhìn một màn này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cảm ơn ngươi a, vừa cứu ta một lần. Một hồi lâu, Liêu Hinh nói ra. Không gì. Đúng rồi, ta nhìn ngươi mấy ngày nay luyện đều là một ít cấp thấp công phu, lần này ra ngoài cấp bách, ta cũng không có dẫn đến cái gì đến, mình đem lúc trước học qua công pháp viết phát ra ngoài, có chênh lệch cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 năm chữ, có chỗ không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Liêu Hinh đem chính mình viết xong công pháp đưa cho Từ Phàm. Từ Phàm mở ra nhìn thoáng qua, nét chữ công chỉnh, xinh đẹp, mỗi một chữ đều như cùng in ra mở dạng. Đa tạ. Từ Phàm cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi rót cho ngươi lớp nước. Từ Phàm nằm ở trên giường, nhìn đến Liêu Hinh nguyện chuyển mê người đường cong bóng lưng, khóe miệng khẽ khẽ câu lên. Cuộc sống như thế, cũng không tệ. Từ Phàm yêu thích cuộc sống yên tĩnh, tại dạng này một cái rối bời thế giới, lại có thể có một cái chấn nhỏ trang bị hắn cũng không lớn linh hồn. Cách xa huyên náo, cách xa phân tranh, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều cảnh sắc. đánh đánh giết giết cái gì không quá thích hợp hắn, hắn càng yêu thích ngồi ở dưới cây ngoài già. Gió nhẹ thổi lất phất, nhìn ánh trăng như nước từ thiên vũ khe khẽ lưu tả. Lắc qua xếp, cảm thụ được kiểu khác tốt đẹp, thỉnh thoảng còn muốn làm độ ngâm thơ. Không sơn tân vũ sau đó, khí trời mùa thu. Minh nguyệt lòng giữa chiếu theo, suối trong róc rách trên đá. Hoặc là đem xung quanh tiểu hải tử toàn bộ hấp dẫn qua đây, nhìn đến bọn hắn hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Cho bọn hắn nói Lâm Đại Ngọc nổ lên dương liễu, Lỗ Chí Thâm táng hoa, Lưu Mộ Mộ lên lương sơn, bảy vào bảy ra tây môn khánh. Chờ một chút. Nghe những hải tử này tràn đầy phấn khởi, chơi tối cũng không chịu trở về nhà. Mỗi khi lúc này, Liêu Hinh cũng biết xách một cái băng ghế nhỏ, cùng một đám con nít ngồi chung một chỗ nghe Từ Phàm kể chuyện xưa. Từ Phàm nói cố sự nàng lúc trước đều không có nghe qua, hơn nữa cố sự tình tiết điệt đạm phập phồng, nghe dòng người liền vỡ phản. Có thể Từ Phàm người này đến mỗi thời khắc mấu chốt, liền lấy ra kinh đường mục như vậy vừa gõ, làm như có thật nói ra. Muốn nghe xong chuyện thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Sau đó liền nhân cơ hội hướng về đám trẻ con tìm lấy trái cây điểm tâm. Liêu Hinh hai tay ôm lấy Từ Phàm thu hoạch, đi theo phía sau hắn. Từ Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, làm rất tốt, sau này trở về chúng ta thưởng ngươi nửa cân khoai lang khô. Liêu Hinh cũng rất phối hợp cười nói, đa tạ công công. Đột nhiên, không có chú ý tới dưới chân cục đá lảo đảo một cái. Cẩn thận. Một cái bền chắc cánh tay thăm qua đến. Liêu Hinh mím môi một cái, ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên mặt chiếu vào dưới ánh trăng, con mắt như xuân trong ngày còn chưa hòa tan ấm áp tuyết. Nhịp tim mạc danh chậm nửa nhịp, không gì. Liêu Hinh nhanh chóng rút tay về, biểu tình có một ít không được tự nhiên. Về đến nhà, Liêu Hinh rửa tay liền chuẩn bị nấu cơm. Trước đó vài ngày nàng học được không ít liên quan tới nấu cơm tiểu kỹ xảo, mặc dù không thể nói có bao nhiêu ăn ngon, nhưng so sánh lúc trước chính là mạnh 10 vạn 8 ngàn dặm. Hơn nữa ăn mình làm cơm có tư vị khác. Liêu Hinh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lại tuyết rơi. Tiểu trấn tuyết thật đúng là thường xuyên, ngoài nhà chuyển đến chơi đùa âm thanh. Từ Phàm đang dùng dao bếp cắt củ cà rốt, phát ra ầm ầm âm thanh. Liêu Hinh có một ít hoảng hốt, nhưng lại rất mau trở lại hồi phục lại tinh thần. Nhỏ không thể nghe thấy thở dài một cái. Mình có lẽ đã từng huyễn tưởng qua cuộc sống như vậy đi, đáng tiếc, cách mình quá xa. Dạ yên tĩnh, tuyết cũng ngừng. Từ Phàm đem trên nóc nhà tuyết thanh lý xong, đặt mông ngồi xuống, khe khẽ thở ra một hơi. Nhìn đến bầu trời đêm, nheo mắt lại, trong miệng hừ hừ đấy. Đề cập kia Tống Lao Tam, hai người bán thuốc viện. Cả đời không có nhi, sinh một nữ nhi gọi Thiền Quyên. Liêu Hinh không biết rõ đi lúc nào qua đây, ngồi ở bên cạnh hắn. Tinh tinh thật lớn a. Đại đường tinh tinh không lớn sao? Từ Phàm hỏi. Liêu Hinh lắc lắc đầu, cho tới bây giờ không có chú ý tới. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là nghĩ đủ phương cách đoạt quyền, nơi nào sẽ có thời gian tĩnh tâm xuống nhìn một chút tinh tinh. Liêu Hinh một tay nâng cầm lên, đôi mắt đẹp từ tinh tinh chuyển tới Từ Phàm trên mặt, lại hỏi: "Thật không đi đại đường sao?" Tạm thời không có ý tưởng kia. Liêu Hinh trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, mà là đem chính mình trên đầu kim sai lấy xuống. "Này, cái này cho ngươi." Từ chói tay sau lưng qua kim sai, hơi hơi đánh giá, thì biết rõ vật này không rẻ. "Đây là nương ta để lại cho ta di vật, nếu như có một ngày ngươi gặp phiền phức, hoặc là nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào đều có thể đến đại đường tìm ta." Ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Từ Phàm không thể nín được cười cười, tình tiết này quá bài cũ đi. Ngươi cười cái gì? Liêu Hinh có chút bất mãn hỏi, nàng cho rằng Từ Phàm là xem thường mình, cho nên mới bật cười. Ta là nghiêm túc, quên đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ Phàm thu hồi kim sai, kia hy vọng về sau ta vĩnh viễn cũng không dùng được đây ba cái nguyện vọng. Vì sao? Liêu Hinh nghi hoặc trừng mắt nhìn. Từ Phàm nhún vai, giải thích nói, ngươi nhớ à, ta nếu như đi đại đường tìm ngươi cầu nguyện, vậy khẳng định nói rõ ta gặp cái gì không thể giải quyết nguy hiểm. Liêu Hinh lật một cái đôi mắt đẹp, ngươi lại không thể muốn chút hảo. Đi. Ta về ngủ rồi. Từ Phàm duỗi lưng một cái. Tối nay ánh trăng thật đẹp a. Liêu Hinh bỗng nhiên nói. Từ Phàm sững sờ, cúi đầu nhìn nhiều nàng một cái. Ta đánh giá phong ấn giải trừ ngay tại hai ngày này rồi. Liêu Hinh cúi đầu, vốn là muốn mười phần bình thường nói ra những lời này, có thể giọng điệu bên trong vẫn là không áp chế được thất lạc. Ly biệt thời gian sắp đến. Từ Phàm sớm có dự liệu, cười nhạt rồi cười. Nếu gặp nhau là tình cờ, cần gì phải để ý tách ra thì bỗng nhiên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 16, vậy liền chúc ngươi luôn có thể chuyển nguy thành an đi. Liêu Hinh đi, ngay tại ngày đó sáng sớm, không có cáo biệt. Đạp sáng sớm tinh thần phấn chấn, rời khỏi tiểu trấn. Đây là nàng nhân sinh lộ trình một cái lối rẽ, vô luận như thế nào nàng đều là phải trở về. Tiểu hồ ly Tô Nhã phát hiện trước nhất rồi chuyện này, bởi vì nàng vốn là muốn tìm Liêu Hinh ra ngoài ném tuyết, có thể tìm lần gian phòng cũng không có phát hiện Liêu Hinh. Con rùa đen nhỏ vượng tài nói với nàng, không cần tối lại, nàng đã đi rồi. Tô Nhã hỏi, nàng đi đâu vậy? Dĩ nhiên là trở lại thuộc về nàng sinh hoạt. Phân biệt đối với Từ Phàm lại nói sớm đã thành thói quen, Liêu Hinh lúc rời đi, hắn vào chỗ tại nóc phòng nhìn đến bóng lưng của nàng, lặng lẽ nói ra: "Không có gì hay đưa cho ngươi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió khả năng có chút khó, vậy liền chúc ngươi luôn là có thể chuyển nguy thành an đi." Liêu Hinh để lại cho Từ Phàm kia bản công pháp, là một bản huyền giai trung phẩm công pháp. Thiên tài địa bảo, công pháp chia làm thiên địa huyền người tứ phẩm. Huyền giai công pháp chính thích hợp Từ Phàm tu vi bây giờ. Nếu mà tu vi thấp, luyện cao đẳng cấp công pháp, tựa như cùng tiểu hài tử xoay cái bữa, căn bản vùng không nổi. Nếu mà tu vi cao, luyện cấp bậc thấp công pháp, tựa như cùng đại nhân cầm lấy tiểu mục truy, không có gì lực sát thương. Cho nên bản này huyền giai công pháp vừa vặn phối hợp Từ Phàm, tên là Huyền Thiên Công. Tu luyện một ít thời gian, liền cảm giác công pháp này hơn nữa thần kỳ. Linh khí chung mà không tán, đi mà không ngừng, khí từ nội sinh. Phản phất thể nội có một động cơ vĩnh cửu một bản, liên tục không ngừng mà cung cấp linh khí. Linh khí ra phát lại giống như lôi phát, nhất tính nhất động tất cả đều tự nhiên. Từ phàm nơi nào sẽ biết rõ đây Huyền Thiên Công tuy chỉ là huyền giai, chính là đại đường Liễu gia bất truyền chi pháp. Tục truyền chính là ngàn năm trước thích hợp vừa được đạo cao tăng bởi vì ân cứu mạng tặng cho Liễu gia lão tổ. Tu tập rất khó, lại chỉ có tâm tính đoan chính, không còn tu tập ác nghiệp, không phải tâm không chỗ nào hướng người không thể luyện thành. Liêu Hinh đã từng thử qua tu luyện, nhưng nàng dục vọng quá mạnh, tâm ma khó tiêu, quả thực khó có thể luyện thành. Trải qua mấy ngày nay chung sống, nàng phát hiện Từ Phàm thật sự là quá thích hợp quyển công pháp này rồi, ngay sau đó liền cho hắn để lại đây Huyền Thiên Công. Vù vù, hít hơi, thổ khí. Từ Phàm giống như thường ngày, ngồi ở đầu giường đất bên trên tu hành. Ngoài cửa sổ, băng tuyết tan rã, ôn hòa xuân lại trở về. Sáng chói trời ấm áp làm thơ nện, gió mềm mại tình vân chậm rãi bay. Tàn tuyết ám theo băng giọt tích, thân xuân trộn hướng núi nhỏ uy. Mãi cho đến ngày thứ ba sáng sớm, Từ Phàm mới mở mắt lần nữa. Huyền Thiên Công lại tăng tiến rồi một phân. Môn công pháp này đặc biệt kỳ quái, hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là muốn nhanh mà không đạt đến. Người cấp bách tu luyện, ngược lại thì một chút độ tiến triển cũng không trông thấy. Người không nóng nảy, tâm bình khí hòa, tốc độ lại bất thình lình tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Rất nhanh, liền đến năm thứ hai mùa hè. Một năm này, trong trấn ra một kiện đại sự. Một cái thiếu niên đi tới trong thôn, kỳ thực đối với lúc ấy trên thị trấn bách tính lại nói cũng không phải đại sự gì. Có thể ngày sau, kia thiếu niên nhưng lại như là cùng khỏa rực rỡ sao băng, phá vỡ toàn bộ Cửu Châu đại địa bầu trời đêm. Thiếu niên tên là Tống Trường Tĩnh, chính là đại chu hoàng đế thứ 16 tử. Xuất phát từ một loại nào đó nguyên nhân không biết, hắn chỉ đem đến một tên người hầu đi tới tiểu trấn. Rất nhanh Tống Trường Tĩnh liền biết được Từ Phàm sự tình, tu sĩ hắn gặp rất nhiều, nhưng mà giống như Từ Phàm dạng này vẫn là thứ nhất. Từ Phàm yêu thích tu hành. Về phần tu hành mục đích, hắn nói chỉ là muốn tại đây loạn thế có một cái sống yên phận vị trí. Hắn đại đa số thời gian đều ở đây tu hành, thỉnh thoảng đi cửa thôn cùng lão đại gia nhóm đánh cờ, tán gẫu. Thỉnh thoảng đi dưới cây hoè cho các đứa trẻ kể chuyện xưa, xuống sông bắt cá, dã ngoại du xuân. Hoặc là một người ngồi ở ghế bành bên trên tắm nắng. Tống Trường Tĩnh thích nhất vẫn là từ Phàm trong miệng thỉnh thoảng toát ra một đôi lời thơ tử. Gặp phải mùa xuân dương liễu, Tống Trường Tĩnh nói, rất nhiều dương liễu. Từ Phàm tắt nói, bất chi tế diệp thủy tài xuất, nhị nguyên xuân phong tự tiên ao. Gặp phải chiều tà ánh sáng còn xuất lại, cô nhạn bay lượn. Tống Trường Tĩnh nói, rất nhiều chim nhạn, đánh xuống một cái nếm thử một chút mùi vị. Từ Phàm tắt nói, lạc hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Tống Trường Tĩnh càng thêm bội phục Từ Phàm. Cũng không có việc gì, liền hướng trong học đường chạy. Học đường bên trong phần lớn đều là trong trấn nghèo khổ học sinh, Từ Phàm cho bọn hắn giảng thuật tri thức đủ loại. Sinh động thú vị đồng thời cũng không thiếu một ít khải địch nhân tâm tri thức. Một lần Tống Trường Tĩnh tại ngoài cửa sổ nghe lén Từ Phàm giảng thuật trị quốc chi đạo, sau khi tan lớp Tống Trường Tĩnh không nhịn được hỏi hắn, tiên sinh cái gọi là dân làm trọng, xã tắc kém hơn, quân vị nhẹ là đạo lý gì? Từ Phàm nhìn nhiều Tống Trường Tĩnh một cái, hắn là biết rõ thân phận đối phương. Có thể tới loại địa phương này nói rõ đối phương cũng không phải cái gì được cưng chịu hoàng tử, hơn nữa hơn phân nửa là bị đẩy đi đến. Nhưng ví như hắn sau này thật có một phần vạn cơ hội làm hoàng đế, có thể hiểu rõ những này không mất một chuyện tốt. Từ Phàm háng giọng một cái, đã nói, cổ kim người thành đại sự, không có cái nào không lấy dân là đắt, lấy dân làm gốc, lấy dân làm trọng, quân nhẹ mà dân đắt. Đây là ý xây dựng vương đạo xây dựng phương pháp tốt nhất, nhiều năm chinh phạt, nhân khẩu đang lưu động cùng chiến tranh trong đó tiêu vong, được nhân khẩu người được thiên hạ. Cho nên cuối cùng biện pháp chính là dưỡng dân cường quốc, tàng phú ở tại dân. Tại cái này triều đại thay đổi nhân đại, dân chúng đối với quốc gia tình cảm muốn lãnh đạm rất nhiều, bọn hắn chân chính quan tâm là đất của mình. Tránh cho thổ địa gồm đâu, tránh cho quý tộc thống trị. Phương pháp tốt nhất chính là để cho dân chúng có thể tại một loại tương đối rộng rãi chính sách bên trong ngưng tụ. Tống Trường Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn, thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Đêm nay, hai người xúc tất nói chuyện lâu. Trắng đêm chưa ngủ. Được rồi đừng trò chuyện, chờ lát nữa cuống họng đều bốc khói. Tiểu hồ ly Tô Nhã cắt đứt hai người tiếp tục trò chuyện, ăn điểm tâm rồi. Khi buổi tối, tại nóc nhà, Tống Trường Tĩnh chủ động hướng về Từ Phàm biểu lộ thân phận. Từ Phàm mỉm cười không nói. Tống Trường Tĩnh kỳ quái đối phương cũng không kinh ngạc, dừng một chút, lại nói, kính xin tiên sinh giúp ta. Ồ, giúp ngươi? Từ Phàm hơi nhíu mày. Hiện nay Trung Châu chi địa lục quốc chiếm cứ, đại chu yếu đuối, kính xin tiên sinh rời núi giúp ta. Ta không có như vậy lớn khả năng của. Tiên sinh không cần khiêm tốn, dựa vào tài năng của tiên sinh nhận núi này rừng, há không đáng tiếc? Sao không cùng tại hạ tổng cộng tạo thịnh thế, còn thiên hạ một cái thái bình? Nhìn đến Tống Trường Tĩnh cặp kia trong eo, mang theo mong đợi cùng đối với tương lai tốt đẹp hy vọng ánh mắt. Từ Phàm cười nhạt, lắc lắc đầu giống như nghe được cái gì trò cười một bản, chuyển thân đi. Tống Trường Tĩnh muốn ngăn cản hắn, nhưng thủy chung không có vươn tay, nhỏ không thể nghe thấy thở dài một cái. Con người của ta nhất nghe không hư vô mờ mịt đồ vật, nếu như có một ngày ngươi làm hoàng đế, thừa dịp ngọc đuổi đi tới đón ta, có lẽ ta sẽ đồng ý. Từ Phàm âm thanh ung dung vang dội. Tống Trường Tĩnh ánh mắt sáng lên, xoay người, Từ Phàm thân ảnh đã biến mất không thấy. Thiếu niên nắm thật chặt nắm đấm, nhìn đến sáng tỏ tháng không, trong mắt lóe lên một loại nào đó hào quang. Tri thức tiểu phủ cập khoa học, nay trương sáng chói trời ấm áp làm thơ nhện, gió mềm mại tình vân chậm rãi bay. Tàn tuyết ám theo băng giọt tích, thân xuân trộn hướng núi nhỏ uy. Vì Tống đại văn học gia Trương Lỗi sở chứ, thơ tên là Đậu Xuân. Trương Lỗi kỳ từ lưu truyền rất ít, tác phẩm tiêu biểu có Thiếu niên du phong lưu tử trở. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 17, Nhục Linh Chi. 3 năm sau, Tống Trường Tĩnh rời khỏi thôn trấn. Hắn hướng về phía Từ Phàm chào một cái, sau đó đeo một cái đơn giản bọc hành lý, cũng không quay đầu lại rời đi. Bên ngoài trấn một cái thân mang bạch y nam tử trung niên đã tại chờ chút hắn. Nam tử trung niên thân hình cao ngất, đứng ở nơi đó, vừa nhìn chính là quân ngũ xuất thân. "Tiểu Trường Tĩnh, ngươi chậm một chút đi, đường núi trượt." Tiểu hồ ly Tô Nhã ở sau lưng hô. Tống Trường Tĩnh cũng không quay đầu lại khoát tay một cái. Núi cao đường xa, mong rằng thận trọng. A a. Tiểu Tô Nhã lau nước mắt, thiệt là đi rồi, bọn hắn làm sao đều như vậy a? Tư Phàm nụ cười nhạt nhòa rồi cười, đưa tay an ủi tựa như vớt ve đầu của nàng. Hữu duyên sẽ tự tương phùng. Chính là tâm lý không chuyện trò một chút. Khó chịu. Tô Nhã biện chùy môi, ủy khuất ba ba nói ra. Thiên sinh, ngươi cũng không thể đi a. Ta. Tư Phàm cười không nói. Sơn lâm bên trong, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Ngươi cầm đầu, toàn thân hắc bảo tuy rằng che ở thân thể của mình, nhưng một đôi khiến người mơ tưởng viễn vong đùi đẹp lại bên ngoài phơi bày, bộ mặt còn đeo mặt nạ. Chính là xuyên thấu qua cặp kia đôi mắt đẹp, không khó nhìn ra đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Hắc y nhân đột nhiên dừng lại thân thể, sau lưng mấy vị hắc bảo cũng đồng thời dừng lại, vì một chân trên đất gắt gao cúi thấp đầu. Nó liền ở đây chạy không được xa, chia nhau theo đuổi. Phải. Hắc bảo nữ quét mắt một vòng, sau đó mũi chân nhẹ một chút, cả người chợt nhảy lên. Trên sườn núi, mùa hè nóng bức. Tư Phàm nằm ở vong bên trên, trong tay ôm lấy một cái trái dưa hấu, trong miệng khẽ hát. Đề cập kia Tống Lao Tam, hai người bán thuốc viện. Cả đời không có nhi, sinh một nữ nhi gọi Thiền Quyên A. Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây lọc, hất tới hắn trên thân biến thành thản nhiên viên viên khẽ đung đưa vầng sáng. Trong ngực vượng tài đã ngủ say. Tiếng ve kêu không ngừng ở bên tai vang dội. Sơ tính giống như thái cổ, ngày dài như năm cũ. Dư hoa còn có thể say, đồ đuổi không ngại ngủ. Tư Phàm hơi híp mắt lại, buồn ngủ. Hôm nay phong cảnh thật sự là quá tốt rồi, tu luyện sự tỉnh thả một chút, ngược lại mình chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hôm nay không có làm xong sự tỉnh, lưu đến ngày mai làm. Mình cũng không phải là tư cách đó. Đúng lúc này, phương xa một đạo thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Tư Phàm nghe âm thanh, hơi liếc mắt, liền thấy một cái tiểu viên thịt đang nhanh chóng chạy tới. Ân, cái quỷ gì? Thoạt nhìn còn có chút đáng yêu. Tiểu viên thịt tựa hồ gấp gáp đi đường, cũng không có chú ý tới trước mắt. Phanh, thoáng cái đụng vào phía trước trên cây, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, vuốt đầu, để lộ ra đáng thương biểu tình. Tư Phàm ăn một miếng dưa hấu, tò mò nhìn nó, xin chào. Tiểu viên thịt giật mình, hoảng sợ nhìn đến hắn. Ngươi là người nào? Kẻ nhân a. Tư Phàm lại ăn một ngụm dưa hấu. Tiểu viên thịt thấy hắn không có ác ý, trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi ăn đó là cái gì? Dưa hấu a, muốn nếm thử sao? Tư Phàm hào phóng nói ra. Tiểu viên thịt há hốc mồm, nước miếng tràn ra khỏe miệng, nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Mẹ ta kể rồi, đi ra khỏi nhà không muốn ăn đồ của người lạ. Chính là thật rất tốt ăn ai? Tư Phàm lại ăn một ngụm. Tiểu viên thịt do dự bất quyết. Tư Phàm không còn để ý tới nó, một lát sau, cảm thấy có cái tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng nắm lấy y phục của mình. Tư Phàm túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tiểu viên thịt nháy quải mắt to, nói ra, có thể cho ta nếm thử một cái sao? Tư Phàm hào phóng đem dưa hấu đưa cho nó. Ừ. Phốc xì. Tiểu viên thịt trực tiếp nằm lên dưa hấu bên trên, không kịp đợi gặm. Rất nhanh công phu, dưa hấu liền bị nó ăn hết sạch. Tiểu viên thịt vuốt viên cổ của bụng, thỏa mãn ngã quắp xuống đất. Từ khi nó rời nhà về sau, đã có 3 ngày rất không có ăn qua một bữa cơm no rồi. Cảm ơn tiểu viên thịt nói. Ừm. Tư Phàm không mặn không lạt đáp một tiếng. Tiểu viên thịt ở một cái. Tìm đến. Lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai tên lão giả. Một cái thanh y liễu, một cái thân mang bạch y liễu. Trong chớp mắt, hai người liền rơi vào trên sườn núi. Tiểu viên thịt ngay lập tức phát hiện bọn hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có thể từ mình hai chân như nhũn ra đã sớm chạy hết nổi rồi, liền thoáng cái nhảy đến Tư Phàm trên thân. Cứu ta a. Tư Phàm khẽ cau mày, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hai cái lao giả chết tiệt. Thanh y lão giả cặp mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, tìm đến. Rốt cuộc tìm được. Các ngươi là người nào? Tư Phàm cảnh giác mà hỏi. Bạch y lão giả không thèm nhìn hắn, cút sang một bên. Tư Phàm xoạt thoáng cái liền đứng lên, vốn là chuyện này hắn là không muốn quản, nhưng nếu đối phương nói như vậy, cút thì cút. Tư Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu liền đi. Chờ đã, đem nhục linh chi lưu lại. Nhục linh chi? Phải nói là thứ này. Tư Phàm túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực vài tiểu viên thịt. Thanh y lão giả hừ một tiếng, cùng hắn nói nhảm làm gì, hắn nhìn chúng ta không thể để cho hắn sống sót. Dứt lời, mũi chân nhẹ một chút. Tư Phàm nhíu mắt, vô địch rùa đen giúp đầu trận pháp. Phanh. Thanh y lão giả đột nhiên bị bắn ra, rút lui ra ngoài 10 bước xa. Không thể tin trận to hai mắt, hắn lại bị một cái nguyên anh cảnh tu sĩ đánh lui. A ha 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 ha. Bạch y lão giả phát ra giễu cợt tiếng cười, ngươi thật là mất mặt ném quá độ rồi, một cái nguyên anh tu sĩ ngươi đều không đánh lại. Ngươi nào nói? Thanh y lão giả vừa tức vừa não, thấy đối phương bốn phía còn cuốn một tầng kim quang. Chắc hẳn là một loại nào đó tính phòng ngự trận pháp. Chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ, nhìn ta một quyền phá đi. Thanh y lão giả đem linh khí hội tụ ở quyền phong bên trên, đấm ra một quyền. Oeng. Không khí vốn là truyền đến một tiếng nổ vang, rồi sau đó một cổ cường đại quyền phong. Cây cối đột ngột từ mặt đất vụt lên, bay ngược lên không. Tiếp theo quyền phong bên trên tạo thành một đạo màu trắng lóa giống như linh khí pháo ngang nhiên đánh ra. Cẩn thận, đừng thương tổn được nhục linh chi. Bạch y lão giả giống to, một quyền này đi xuống đừng nói người kia, ngay cả ngọn núi này cũng phải san thành bình địa. Nhưng mà, sự thật chứng minh hắn nghĩ quá rồi. Kim quang cháo vẫn không núc đích, Tư Phàm nằm ở vong niết lên khởi hai chân. Nhục linh chi hoảng sợ che cả mắt, có thể một hồi lâu cũng không có cảm nhận được đau đớn, mở mắt ra nhìn một cái, để lộ ra biểu tình không thể tin. Đây, điều này sao có thể? Thanh y lão giả biểu tình giống như biết rõ mình nàng dâu mang thai rồi cách vách lao vương gia hải tử một dạng. Bạch y lão giả cũng để lộ ra biểu tình nghi hoặc, thực lực của đối phương tại dưới con mắt của hắn, giống như lột sạch quần áo đại cô nương, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Chỉ là nguyên anh kỳ, tại sao có thể có bản lĩnh như thế? Ta đi thử một chút. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 18, đây mà thật vô cùng trượt. Ta đi thử một chút. Bạch Y lão giả không tin kỳ lạ nói ra, bởi vì có thanh ý lão giả vết xe đổ, cho nên Bạch Y lão giả không dám coi thường. Đưa tay phải ra nắm chặt hư không, kiếm đến. Keng. Một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng chân trời, một thanh màu xanh trường kiếm rơi xuống từ trên không, đột nhiên nứt ra thành đầy trời mưa kiếm. Một kiếm hóa thành hơn 10 kiếm, vô số kiếm quang đồng thời thúc dục. Bạch Y lão giả mũi kiếm chỉ xéo, ong ong khẽ run âm thanh. "Tiểu tử, theo dõi một kiếm này, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi." Kiếm như gió mạnh giống như dính thiên ngoại hào quang, một chút hàn mang ắt phải không thể kháng cự. Lục Linh Chi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, ôm chặt lấy Từ Phàm bắt đuổi. Từ Phàm nhìn thoáng qua, ngay sau đó trở mình. Rẹt rẹt rẹt. Kiếm quang sáng chói rực rỡ vô cùng. Nhưng mà, hồi lâu sau, kiếm khí vẫn quanh quẩn không tán. Bởi vì lực hỗ trợ lẫn nhau, Bạch Y lão giả bị đánh văng ra mấy bước, chật chân một cái, chật vật ngã nhào trên đất. Thanh Y lão giả lập tức phản kích, phát ra cười ha ha âm thanh. Bạch Y lão giả lúng túng giải thích, "Đây mà, thật vô cùng trượt a. Tiểu tử này có chút cổ quái." Thanh Y lão giả nói, "Ta nhìn trận pháp này hắn duy trì không được bao lâu, không như chúng ta liền ở chỗ này chờ nó tin tức." Bạch Y lão giả đề nghị, "Không được, kia nữ nhân điên chẳng mấy chốc sẽ tìm ra chúng ta." Hai người ánh mắt lần nữa nhìn về phía nằm ở vong bên trên Từ Phàm. "Tiểu Băng Hữu, ngươi không phải sợ chúng ta kỳ thực là người tốt?" "Chính phải chính phải, ngươi nhìn ra biết bao hòa nhã dễ gần." Hai người uy hiếp sắc bén dụ chi, thủ đoạn cùng xuất hiện, nhưng mà đạt được nhưng đều là Từ Phàm không để ý. "Tiểu tử, ngươi hẳn là thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi đúng không?" Thanh Y lão giả nổi giận, hướng về phía Kim Quang Cháo một trận đấm đá. Ầm ầm. Ngay sau đó kế tiếp nửa nén hương bên trong, hai người đối với Kim Quang Cháo tiến hành cực kỳ tàn ác cấu đả, dùng hết thủ đoạn. Nhưng mà Kim Quang Cháo này tựa như cùng nhà xí bên trong đá, vừa thối vừa cứng. Vù vù vù. Tợt mơ giờ. Hai người đánh chết cũng không nghĩ tới, chỉ lát nữa là phải thành công, kết quả nửa đường giết ra một cái chơi như vậy ý. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Bạch Y lão giả dẫn đầu mở miệng trước, chỉ có dùng chiêu đó rồi. Thanh Y lão giả hơi sừng sờ, sau đó cắn răng lại này nhìn đến nằm ở vong bên trên vừa lúc ý Từ Phàm. Con mẹ nó, lao tử bất quá. Dung liên dùng. Hai người nhất phách tức hợp, lúc này mỗi người lấy ra một khỏa mã nhãn kích thước hạt châu. Hạt châu này tên là Nhật Nguyệt Định Hồn Châu, chính là địa giai thượng phẩm pháp khí. Tại toàn bộ Cửu Châu đều có thể được xếp hàng hảo, bảo đảm 3-1. Châu này có 2 khỏa, chia làm Nhật Hồn Châu cùng Nguyệt Hồn Châu. Hai người tách ra uy lực sẽ giảm bất nhiều, nhưng mà một khi hai người thống nhất uy lực vô cùng. Keng. Song châu giống như mang theo cực âm cực dương một dạng gắt gao hút lấy nhau, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Bốn phía linh lực nhanh chóng bị kéo theo, hình thành một cổ khủng bố phong bạo. Trong lúc nhất thời Nhật Nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, toàn bộ sơn cốc phát ra vang động kịch liệt. Lục Linh Chi kinh hãi đến biến sắc, hoảng sợ rút lại Từ Phàm trong ngực, run lẩy bẩy. Từ Phàm nhìn cảnh tượng này, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó hắn đổi một tư thế tiếp tục ngủ. Ân, cái tư thế này, thoải mái. Vù vù vù. Kim quang cháo bốn phía đã sớm không nhìn thấy mặt trời, tiếp theo rầm rầm. Giống như ngày tận thế một dạng. Trong rừng Hắc Bảo nữ cau mày nhìn về phương xa, lập tức thân thể hóa thành một vệt sáng. Nhật Nguyệt Định Hồn Châu. Hắc Bảo nữ trong tâm âm thầm giật mình, gặp người nào vậy mà có thể ép hai cái này lao ra hỏa vận dụng trong nhà pháp bảo? Chẳng lẽ là còn có người muốn thịt này linh chi? Nghĩ được như vậy, Hắc Bảo nữ tăng nhanh tốc độ, kề sát vào rừng rậm, Hắc Bảo lấy cực nhanh tốc độ lướt bay. Thời gian đốt một nén hương, rốt cục thì chạy tới năng lượng nơi ở. Trên bầu trời vẫn bồi hồi kia kịch liệt năng lượng, tại năng lượng xung quanh có một thanh ý lão giả cùng một tên bạch ý lão giả. Hắc Bảo nữ tầm mắt lần nữa chuyển hướng hai người đối diện, một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng nội bộ. Là một cái thiếu niên. Hắc Bảo nữ tâm khẽ run lên, nhìn đến kia thiếu niên quen thuộc lại có chút xa lạ gương mặt, nội tâm không nhịn được nhảy cẫng. Vậy mà lại gặp. Đến từ trước, nàng liền do dự chuyến này có cần hay không đi trên thị trấn, gặp một lần cái này cứu mình hai lần thiếu niên. Dọc theo đường đi tuy rằng tâm lý không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là nàng rất hy vọng có thể lần nữa gặp phải hắn. Thiếu niên này mang cho nàng cảm giác cùng những người khác 10 phần không giống nhau. Nàng thấy qua thanh niên tuấn kiệt không phải số ít, trong đó không thiếu có quyền thế, hoặc là thiên phú dị bẩm, tướng mạo xoáy khí, có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên này cũng tại trong lòng nàng chiếm rất trọng yếu vị trí. Chờ chút, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Liễu Hinh có một ít hoảng hốt, phản phất trở lại 18-19 tuổi, mình biến thành một cái mùa hoa thiếu niên. Từ Phàm tu vi, Liễu Hinh lại không rõ lắm. Chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, chẳng lẽ là 3 năm này tu vi tiến triển, có thể coi là lại làm sao tiến bộ, cũng tuyệt đối không phải là đây âm dương nhị lao đối thủ a. Liêu Hinh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Tiểu tử, ngươi có gan cả đời đều đừng từ bên trong đi ra." Thanh Y lão giả thở hổn hển giống to, "Lão tử vạn năm tuổi thọ, nhìn hai ta ai có thể nấu qua ai?" "Vạn năm?" Từ Phàm kinh hãi đến biến sắc. "Tiểu tử biết rõ sợ chưa, ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi ra, lão tử nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mệnh." Thanh Y lão giả chú ý đến Từ Phàm biểu tình biến hóa, đáp ý lạnh rên một tiếng. Từ Phàm âm thầm chắc lưỡi, ngay sau đó hắn lại lật rồi cái thân. "Ai, vậy chỉ có thể chờ vạn năm về sau đi ra ngoài nữa." Từ Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. "Không phải là nấu sao? Tiểu gia thật đúng là chưa sợ qua ai. Nếu dạng này, vậy chúng ta chỉ có thể rời khỏi." Thanh Y lão giả cố ý lớn tiếng nói. Bạch Y lão giả phụ hòa nói, "Đúng vậy a, xem ra chỉ có thể trở về rồi." Hai người vụng về biểu diễn xong, sau đó thường phục khuôn mẫu làm dạng rời khỏi. Kết quả Từ Phàm căn bản không hề bị lay động, đang suy nghĩ dùng dạng gì tư thế ngủ mới có thể làm một cái mộng đẹp. Trải qua hắn vài chục năm đến nay, hắn phát hiện rất nhiều ngủ bí quyết. Bên trái ngủ lại càng dễ làm một ít truy sát loại, chạy thoát thân loại mộng. Bên phải ngủ dễ dàng làm một ít giấc mơ kỳ quái, một ít trên thực tế không thể nào chuyện xảy ra. Đang nằm ngủ, dễ dàng để cho người làm mộng đẹp. Nằm ngủ ngủ dễ làm một ít mùa xuân mộng. Dùa thức ngủ pháp, loại này tư thế ngủ cuối cùng sẽ làm một ít ly kỳ khúc chết mộng. Học được tiểu đồng bọn có thể điểm cái khen. Đúng lúc này, lại một cái âm thanh vang dội. Cuối cùng tìm ra các ngươi. Thanh y lão giả cùng bạch y lão giả ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biểu tình biến đổi. Con mẹ nó, đuổi tới. Liêu Hinh mắt nhìn xuống hai người, lạnh lùng nói, đem Lục Linh Chi giao ra. Lục Linh Chi không tại trên tay chúng ta. Bạch y lão giả một chỉ Từ Phàm, tiểu tử này muốn nuốt một mình Lục Linh Chi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 19, muốn chính là ngươi mại võ. Gắp lửa bỏ tay người. Nếu mình không làm gì được đây kỳ quái kim quang cháo, vậy liền đem vấn đề vứt cho Liêu Hinh, đến thì hai người bọn họ ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Bạch y lão giả nghĩ đến tốt. Liêu Hinh thản nhiên lướt qua, kinh ngạc nhíu mày, ồ. Bạch y lão giả lại nói, trận pháp này thật là lợi hại, ta hai người hợp lực đều không phá được, không như dạng này chúng ta trước tiên giết tiểu tử này, Lục Linh Chi chia một nửa. Đề nghị không tồi. Liêu Hinh khẽ gật đầu. Bạch y lão giả vui mừng. Nhưng mà, ta cự tuyệt. Liêu Hinh thoại phong bỗng nhiên nhất chuyển. Bạch y lão giả, chịu chết đi. Liêu Hinh ánh mắt nghiêm nghị, hàng khí từ giữa không trung rơi xuống, giống như một cái dã thú hung mãnh. Cùng lúc đó mặt đất cũng đột nhiên sinh ra rất nhiều gai băng. Hai người khí tức tăng vọt, đánh văng ra gai băng. Thanh y lão giả chân trái đột nhiên giẫm một cái, hét lớn một tiếng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Dứt lời, thân hình đột ngột từ mặt đất vụt lên. Oeng. Tiếp theo kịch liệt khí tức bất thình lình bạo phát, làm vỡ nát ngoài trăm dặm mấy cái đỉnh núi. Bạch y lão giả trong tay thanh liên kiếm, chân đạp hoa sen. Một đạo bạch quang bắn tung tóe lên trời, tiếng nổ bên tai không dứt. Thật giống như hải triều ào, dâng trào mà đi, cuồng bạo kiếm khí đâm về phía bầu trời. Liêu Hinh đại thủ nắm chặt, một thanh vô hình chi kiếm đã nắm trong tay, một kiếm quét ra. Cuốn lên hơn 10 đạo kiếm khí, trực tiếp đem Bạch Y lão giả bổ đến vỡ nát, đồng thời Bạch Y lão giả dưới chân đỉnh núi cũng hóa thành một vùng phế tích. Khổng lồ băng sắc sắc long quyển phong bạo, tại vẫy tay một cái, hướng về hai người bao phủ mà đi. Ầm. Hàn băng phong bạo đem bọc lại hết thảy đều ngưng kết, như đồng thời giữa đóng băng một dạng. Bên ngoài đã đánh cho thành hỗn loạn rồi, kim quang cháo nội bộ Từ Phàm đang nằm làm một đợt mùa xuân động. Hồi lâu sau, động tĩnh bên ngoài mới ngừng lại. Lục Linh Chi nhìn đến xung quanh kia bị phá hư được một mảnh hỗn độn rừng rậm, không khỏi tâm lý phát run. Khói mù chậm rãi tản đi, thân mang hắc bảo, đeo mặt nạ Liêu Hinh nhìn thoáng qua Lục Linh Chi. Trải qua chuyện mới vừa rồi, Lục Linh Chi cũng biết đây vòng bảo hộ lợi hại, không có sợ hãi như vậy. Ngược lại hướng nàng le lưỡi một cái, làm một cái mặt quỷ. Ngược lại mười phần đáng yêu. Liêu Hinh vừa vặn chỉ là nhìn nó một cái, ánh mắt liền rơi vào khò khò ngủ say Từ Phàm trên thân. Gia hỏa này, tâm thật đúng là lớn a. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn tấm kia không có chút nào thay đổi gương mặt, khóe miệng không thể ngưỡng mộ khe khẽ câu lên. Sau một hồi lâu, Liêu Hinh không nhịn được thở dài một cái. Xem ra thịt này Linh Chi cùng hắn hữu duyên, vậy liền đưa một thuận nước nâng thuyền. Chỉ là vốn là muốn thả kia Âm Dương Nhị Lão, nhưng bây giờ tất phải giết, bằng không bọn hắn rất có thể sẽ lại đến tìm Từ Phàm phiền phức. Nghĩ được như vậy, Liêu Hinh xoay người liền đi. Khả thi đến nửa đường, thân hình đột nhiên hơi cứng đờ, muốn quay đầu nhìn lại một cái kia thiếu niên. Chính là chẳng biết tại sao, do dự một nửa giây thân hình liền biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Chờ sau khi nàng đi, kia thiếu niên mới chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ căn bản không có ngủ. Nhìn đến nàng rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một loại nào đó hào quang. Một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, thu hồi kim quang chiếu theo cháo mang theo Lục Linh Chi rời khỏi. Tiểu hồ ly Tô Nhã chính đang phòng bếp thái thịt, thấy Từ Phàm ôm cái viên thịt trở về, ánh mắt sáng lên. Thiên sinh, ngươi làm sao? Ôm một cái viên thịt trở về. Ai cho? Vừa vặn ta đi trước rồi. Tô Nhã đưa tay đang muốn tiếp. Lục Linh Chi quát to một tiếng, ngươi mới là viên thịt, cả nhà ngươi cũng là thịt viên. Tô Nhã, o. Thiên sinh, thịt này viên làm sao còn biết nói chuyện a? Nó không phải viên thịt, nó là. Nói tới đây, Từ Phàm túi đầu nhìn đến, đúng rồi. Ngươi là cái gì tới đây? Ta là Nhục Linh Chi, ta gọi là Tiểu Ngũ. Nhục Linh Chi. Tô Nhã cao mày, đó là thứ gì a? Tiểu Ngũ tự hào nói, kiến thức nông cạn, ngươi đi hỏi thăm một chút, toàn bộ đại lục người nào không biết chúng ta Nhục Linh Chi a? Ăn thịt của chúng ta không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, chủ yếu nhất là còn có thể tăng tiến tu vi, vô cùng chân quý. Lừa ngươi đi. Lừa ngươi là tiểu cậu. Vậy các ngươi còn không sớm bị người bắt lại ăn hết, làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Tô Nhã nghi ngờ nói. Nhục Linh Chi nói, gia tộc chúng ta tại một cái rất thần bí địa phương, ai cũng tìm không đến a. Vậy ngươi vì sao phải ra đến? Ngươi nghĩ rằng ta nhớ à, cách mỗi 300 năm trong gia tộc của chúng ta một vị thành viên liền biết được triệu hoán tới nơi này, chỉ có chịu đựng qua 3 tháng mới có thể trở về đi. Tiểu Ngũ đau khổ gương mặt nói ra. Ta nắm chặt. Tiểu Ngũ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn quay đầu, sâu kín nhìn đến chính đang nắm chặt mình Tô Nhã, ngươi làm gì vậy à? Nếm thử ngươi thì ta, nhìn một chút ngươi nói có phải thật vậy hay không? Không muốn, thật là đau. Từ Phàm sờ càng một cái, vậy ngươi 3 tháng này liền ở đây trước tiên đợi đi. Tiểu Ngũ cao hứng nhảy cất lên. O. Để ngươi vất nhất, Từ Phàm tại bên ngoài trấn lại bày ra kim con cháo. Nhưng khi buổi tối trên thị trấn toàn bộ linh thú liền bị Lục Linh Chi hương thơm hấp dẫn, từng cái nằm ở mép giường, miệng to hút hương thơm. Tiểu Ngũ tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, đang ngủ say. Hùng lớn liếm môi một cái, đưa ra khủng lồ móng vuốt khe khẽ chọc chọc đối phương mềm mại bụng nhỏ. Thật thơm a, có cần hay không nếm một ngụm? Độc Nhãn Sói nói, ngươi quên tiên sinh dặn dò. Chính là thật thơm a. Đi. Lúc này, Tô Nhã bỗng nhiên xuất hiện một cái tát đánh vào Hùng lớn trên đầu. hơn nửa đêm không đi trở về ngủ, cẩn thận ta nói cho tiên sinh. Chúng yêu lúc này mới lưu luyến không rời rời khỏi. Tô Nha ôm lấy Tiểu Ngũ hung hăng ngửi một cái, thật là thơm a. Tiểu Ngũ lực hấp dẫn vượt quá từ phàm tưởng tượng, trên người nó tựa hồ là có vật gì có thể hấp dẫn người khác. Bởi vì không ra ba ngày, tiểu trấn bên ngoài liền đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu yêu ma. Nhưng mà những người này lại không ngờ sống chung hòa bình, bọn hắn mục đích chỉ có một cái, muốn linh chi thịt. Thấy xông vào không được, liền tới mềm vì từ phàm nở ra thiên giới. Những người này thậm chí tuyên bố nếu mà không cho bọn hắn linh chi thịt, liền muốn tại ngày sau đổ diệt toàn bộ thôn trấn. Từ phàm có một ít khó phàm bảo, đều nói Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Huống chi những người này cũng đều là cái đỉnh cái đại nhân vật. Tiểu Ngũ cũng biết từ phàm khó xử, hôm nay liền tới từ phàm nói nguyện ý phân mình một ít cho bọn hắn, ngược lại qua một đoạn thời gian thịt sẽ tự mọc ra. Từ phàm sờ lên cằm, đánh giá Tiểu Ngũ khỏa này tiểu viên thịt, đột nhiên nảy ra ý hay, khoe miệng khe khẽ câu lên, để lộ ra nụ cười. Tiểu Ngũ không khỏi run lập cập, bảo vệ thân thể của mình. Thiên sinh, ngươi không nên sằng bậy a, ta bán thân không làm xiếc. Từ phàm cười nhạt, yên tâm đi, ta muốn chính là mãi võ. A, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình, nào không nhuốm mùi máu tanh. Truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, chính tông nhục linh chi thịt heo phiến. Nhìn một chút, chính tông nhục linh chi thịt heo phiến. Từ phàm gân giọng hô. Tiểu trấn bên ngoài, một đám yêu quái cùng tu sĩ đang mười phần có trật tự đứng chung một chỗ, nóng nảy nhìn về lồng ánh sáng màu vàng bên trong thiếu niên. Du Hang. Từ phàm một búa gõ xuống, chúc mừng số 28 đấu giá ra, lấy 10 vạn khối linh thạch cộng thêm 2 quyển huyền giai thượng phẩm công pháp và một số đan dược, thu được cái này chính tông nhục linh chi thịt heo phiến. Được. Số 28 chính chủ là một cái bụng vệ mập tu sĩ, vừa nhìn chính là tài sản không rẻ. Được, hiện tại cho mời số 28 tiên sinh đến phía sau chờ, chuyện giao dịch chúng ta tiếp theo nói nhỏ. Bụng vệ tu sĩ mừng rỡ như điên đi. Không sai, đây là một đợt hội đấu giá. Bán đấu giá đồ vật chỉ có một thứ, đó chính là chính tông linh chi thịt. Từ phàm cứ bắt thịt, để cho những người này ra giá, sau đó mình lại thống nhất tiến hành giao dịch. Trước tiên giao tiền, sau đó trả hàng. Bởi vì nó tốt đẹp uy tín, cho nên mọi người rất tín nhiệm hắn. Trên thực tế ngoại trừ tín nhiệm hắn, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, hoặc là chính là từ bỏ linh chi thịt. Đây chính là chính tông linh chi thịt, ai có thể nguyện ý buông tha cho chứ? Nhục linh chi Tiểu Ngũ toàn thân quấn quýt lấy băng vải, đáng thương nằm ở trên quầy. Phản phất là tại hướng về tất cả mọi người mở ra, không có sai, những thịt kia đều là từ trên người ta cắt đi. Đây có thể so sánh cái cho má gì hình tượng phát ngôn viên cần điểm tựa quá nhiều. Từ phàm một ngày có thể bán ra đi đại khái hơn 10 phiến thịt, kéo dài đến một tuần khoảng. Về phần thịt này là thật hay là giả, cũng không ai biết. Dù sao 99% người cũng chưa từng ăn linh chi thịt. Húng chi sớm có truyền ngôn linh chi thịt giống như trung dược một dạng, sẽ từ từ có hiệu quả, sau khi ăn vào sẽ không lập tức cảm nhận được biến hóa. Lại thêm tâm lý mọi người tác dụng, cho nên ăn cái này không biết thiệt giả thịt, lúc này đã cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, cả người đều có hăng hái rồi. Hơn nữa nhục linh chi sẽ tự động chữa trị thân thể lớn ra cũng đều biết, cho nên từ phàm một ngày bán mười mấy phiến thịt, cũng chẳng có bao nhiêu người hoài nghi. Húng chi từ phàm mỗi lần làm thịt, đều là trước dùng Tiểu Ngũ ướp một lần, dạng này nhập vị. Để cho người khác càng không cách nào hoài nghi. Và, tiên sinh, chúng ta phát. Tiểu hồ ly Tô Nhã nhìn đến mấy ngày nay thu hoạch, không nhịn được nằm ở tản ra linh khí linh thạch bên trong, cảm thụ được giàu có tư vị. Hoa Nga. Tiểu Ngũ, ngươi thật là một cái bà bối. Tiểu Ngũ tắc đứng ở bên cạnh, trên thân băng vải đã sớm nứt ra, phồng lên miệng nhỏ, chúng ta dạng này gạt người có phải hay không không tốt lắm? Không tốt. Được á, vậy ta hiện tại liền đem ngươi nào. Tô Nhã cặp mắt sáng lên, làm bộ muốn nhào lên. Tiểu Ngũ vội vàng nói, tiểu sinh đột nhiên cảm thấy chúng ta làm như vậy thật sự là cử chỉ sáng suốt a. Chính là Tô Nhã vẫn là nhào tới, hóa thân thành một con cáo nhỏ ôm lấy Tiểu Ngũ đầu liền gặm. Tô Nhã, o gào. Tiểu Ngũ, Tô cô đương, đừng cắn tiểu sinh đầu. Từ phàm khe khẽ quạt quạt xếp, khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Bằng vào trước mắt những thứ này, cho hắn thêm chút thời gian, đột phá nguyên anh cảnh có hy vọng a. Đừng hiểu lầm, chút ngày giờ ý thức là đại khái muốn vài chục năm, hoặc là mấy trăm năm sau đó. Một ngày, chính đang ăn dưa hấu Tiểu Ngũ, đống nhiên đối với Từ phàm nói ra. Thiên sinh, ngươi có muốn hay không ăn tiểu sinh một phiến thịt? Làm sao? Ngươi không đau? Từ phàm khẽ nhíu một cái. Sợ, nhưng mà nếu là cho tiên sinh ăn, tiểu sinh sẽ không sợ. Tiểu Ngũ nói. Vì sao? Bởi vì tiên sinh là người tốt, còn cứu Tiểu Ngũ. Nếu là không có Từ phàm, Tiểu Ngũ đánh giá hiện tại mình đã sớm bị người cho chói từng mảng cho cắt, sau đó chờ chút hắn khôi phục, cắt thêm, như là lặp đi lặp lại. Vậy còn không như chết nữa nha. Từ phàm lắc lắc đầu, được rồi, ngươi chính là mình giữ đi. Đây Tiểu Ngũ mặc dù là một nhục linh chi, chính là biết lái miệng nói chuyện, để cho Từ phàm ăn thịt của hắn. Từ phàm thật sự là gây khó dễ tâm lý làn danh kia. Huống chi, nó cũng không cần nhục linh chi. Nhục linh chi có thể vì người gia tăng tuổi thọ, tăng tiến tu vi. Từ phàm vốn chính là vĩnh sinh người, về phần tu vi, hắn cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại tu vi thấp, dẫu gì còn có cái chạy đầu, đó chính là tu hành. Nếu mà một khi đi đường tắt tu hành thành công, như vậy rất dài tuế nguyệt mình nên như thế nào vượt qua đâu. Từ phàm không muốn suy nghĩ những vấn đề này, cho nên hắn cảm thấy tu hành chậm, đối với bất tử tự mình tới nói là một chuyện tốt. Tiểu Ngũ trịnh trọng mà nói, thiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt. Lúc này một cái màu trắng tiểu hồ ly nhào tới. Tiểu Ngũ trực tiếp bị té nhào vào trong bụi cỏ, Tô Nhã móng nuốt ấn xuống nó. Tiên sinh không ăn ta ăn, Tiểu Ngũ, ngươi nhìn ta đối với ngươi như vậy tốt, đem ăn ngon đều cho ngươi. Ngươi có phải hay không nên cho ta một miếng thì đâu, ta xem một chút ta. Liền muốn khối này được rồi. Tô Nhã chọc chọc Tiểu Ngũ gương mặt, mở ra manh đắt đắt miệng nhỏ, cắn một cái rồi đi lên. Tiểu Ngũ bị dọa sợ đến oa oa thẳng khóc. Nhưng mà Tô Nhã cũng không có thật dùng răng cắn, chỉ là nếm thử nhục linh chi rốt cuộc là mùi vị gì. Linh khí vào cổ họng, hơi qua chốc lát, liền cảm giác cục xúc động. Tứ chi bách hải, lỗ chân lông căng phồng, rất nhanh sẽ khôi phục tinh thần. Phản phất là có một cổ thần kỳ lực lượng ở trong người du đãng. Tô Nhã kinh ngạc trận to hai mắt, đây vẫn chỉ là thoáng thưởng thức, nếu là thật ăn một miếng. Trạm vào tối, phòng bếp. Tô Nhã nhìn đến Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Ngũ có một ít sợ hãi, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là nói ra. Tiểu sinh chuẩn bị xong. Tô Nhã cười khanh khách nói, kỳ thực ta ban ngày thì đùa giỡn. Tiểu Ngũ lắc lắc đầu, ngươi cùng tiên sinh đối với Tiểu Ngũ đều rất tốt, Tiểu Ngũ nguyện ý cho các ngươi một phiên thịt. Tô Nhã liếm môi một cái, nhớ lại ban ngày mùi vị, con mắt có một ít tỏa sáng. Tiểu Ngũ mình nhảy lên trên tấm thớt, biến thành một cái trắng bóng tiểu viên thịt. Tô Nhã lấy tay khe khẽ đâm một hồi, mặt ngoài mềm mại, còn đầy có giãn. Do dự một hồi, Tô Nhã cầm lên bên cạnh dao bếp, khe khẽ cắt một phiến dưới thịt đến. Tiểu Ngũ tựa hồ là cảm nhận được đau đớn, tiểu viên thịt mặt ngoài hơi co rụt lại. Bá, một mảng nhỏ thịt xuất hiện tại Tô Nhã trong tay. Xong chuyện, Tiểu Ngũ biến trở về ban đầu bộ dáng, nước mắt rưng rưng, thật thật là đau a, vụ vụ. Ngươi đừng khóc a, chờ lát nữa đem tiên sinh đưa tới. Tô Nhã làm một hít hà thủ thế. Tiểu Ngũ biển truy môi, ủy khuất ba ba nói ra, đau quá. Đau chết tiểu sinh rồi. Trong phòng ta còn có một ít bánh ngọt, dẫn ngươi đi ăn bánh ngọt đi. Vừa nghe đến ăn bánh ngọt, Tiểu Ngũ biểu tình mới hơi hỏa hoãn một ít. Ta muốn ăn lớn phần. Ăn, ngày mai ra phố, tỷ tỷ cho ngươi đem cả con đường bánh ngọt bao hết xuống. Ân. Đau chết tiểu sinh rồi. Tiểu Ngũ a, ban nay khối thịt kia, tỷ tỷ không có nếm ra được là mùi vị gì, ngươi lại cho tỷ tỷ một phiến có được hay không? A, cứu mạng a. Tiểu Ngũ, ngươi đừng chạy a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 21, mời tiên sinh rời núi. 3 tháng sau, Tiểu Ngũ phải đi. Bởi vì nó thân phận tính đặc thù nguyên nhân, cho nên chỉ có Từ Phàm cùng Tô Nhã, cộng thêm lão Ô Quy vượng tài cho hắn tiễn biệt. Tiểu Ngũ ôm lấy Từ Phàm bắp đùi hoa hoa thẳng khóc. Sau đó lại đi ôm Tô Nhã, Tô Nhã sờ nó đầu, mím môi một cái nói ra, nếu người đều đi, kia không ngại lưu chút tưởng niệm đi. Vừa nói, một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ khóc càng thêm lợi hại, đương nhiên là có hơn phân nửa là bị dọa sợ đến. Tiểu Ngũ lại đi ôm vượng tài. Lão Ô Quy vượng tài cùng nó nói, một đợi một hồi lâu mới biện xuất tiếp theo tự, một đường. Từ Phàm cười nhạt rồi cười, lần sau gặp lại không biết phải chờ đến lúc nào, chẳng qua nếu như ngươi còn có thể lại đến nhân gian nói, hoan nên tới phiền ngươi tiểu trấn. Tiểu Ngũ lại lần nữa gật đầu một cái, nhất định sẽ. Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn Từ Phàm, tiên sinh, ngươi thật không ăn Tiểu Ngũ một miếng thì sao? Từ Phàm lắc lắc đầu. Được rồi. Tiểu Ngũ liếc qua Tô Nhã hướng nó trừng mắt nhìn, kia ý tứ phảng phất là đang nói quấn ở trên người ta. Được rồi, ăn một chút gì đi, những thứ này đều là ngươi thích ăn nhất bánh ngọt. Từ Phàm đem một hộp xốp đẩy tới Tiểu Ngũ trước mặt. Tiểu Ngũ nhìn đến vui vẻ thức ăn, lúc này nhưng không có dục vọng, tràn đầy ly biệt thương cảm. Thuận, một đường thuận. Ô Quy vượng tài chậm gì gì vừa nói. Dịu dít. Tiểu sinh không nỡ bỏ ngươi nhóm. Tiểu Ngũ hoa hoa khóc lớn. Từ Phàm cười một tiếng, nói ra, ly biệt là vì càng tốt hơn gặp nhau, cuộc sống sau này còn dài mà. Tiểu sinh sẽ không quên các ngươi. Lúc này, trên trời ánh trăng từng bước kém dịu, mây đen tản đi. Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, rồi sau đó thu tầm mắt lại, trong ánh mắt lập lòe một loại nào đó hào quang. Dưa hấu không có, ta đi bắt chút dưa hấu. Nói xong, liền chạy vào phòng bếp rồi. Có thể qua một hồi lâu, cũng không thấy nó trở về. Tô Nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu, hô một tiếng, "Tiểu Ngũ." Không có nghe thấy đáp ứng. Tô Nhã thoáng cái đứng lên, xảy ra chuyện. Nó đã đi rồi. Từ Phàm nhấp một miếng nước trà. "Đi." Làm sao ngay cả chào hỏi đều không cho chúng ta đánh một tiếng? Tô Nhã tức giận nói ra. "Gió." Lúc này, Ô Quy vượng tài cũng đem một câu nói xong, thuận buồm xuôi gió. "Tên lê tởm." Tô Nhã tức trực đã không khí quyền, còn tại đoán trách Tiểu Ngũ vì sao không muốn cùng mình lên tiếng chào hỏi, nói tiếng gặp lại. Buổi tối lúc ăn cơm, Tô Nhã cho Từ Phàm làm bên cạnh trái ớt thì xào. Có thể kia miếng thịt nuốt vào trong bụng thì Từ Phàm mới đột nhiên phát giác có cái gì không đúng. Linh khí điên cuồng tràn vào, có thể rõ ràng cảm giác đến lực lượng trong cơ thể đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Từ Phàm hơi sửng sờ, nhìn thoáng qua chột dạ Tô Nhã, sau đó cười một tiếng. Chắc là đây Tiểu Ngũ lén lút lưu lại thịt, biết rõ mình không ăn, liền cùng Tô Nhã mưu đồ bí mật lừa gạt mình ăn. Nam khó lưu thì dễ tổn hại, thiên ba dễ tặng, thốn thử khó lưu. Trong nháy mắt liền lại là một năm xuân cả vườn. Một năm này phát sinh một kiện đại sự, Đại Chu lão hoàng đế chết. Tân lên ngôi hoàng đế, không phải thái tử, càng không phải trong ngày thường được cưng chịu yêu tam hoàng tử, mà là tầm thường nhất thập lục tử Tống Trường Tĩnh. Lại qua tháng 2 có thừa. Một ngày này, chiến trống vang trời, pháo chuột cùng vang lên, cờ đỏ phất phới, biển người tấp nập. Bị dọa sợ đến người thẳng hướng dưới đáy bàn trốn. Trung trung điệp điệp đội ngũ chạy thẳng tới tiểu trấn mà đi, các cấp quan viên đã sớm túi đầu nên tiếp. Hoàng gia cấm vệ ngự lâm quân mở đường, đừng nói tại tiểu trấn bốn phía ở lại giang hồ nhân sĩ, ngay cả tu sĩ cũng không dám tới gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Không biết rõ a. Cái kia, thật giống như Ngọc Liễn. Vương gia, mọi người đều kinh sợ. Vương gia làm sao sẽ xuất hiện tại đây, không phải là tìm đến vị kia ẩn cư tại trong trấn nhỏ tiên nhân đi? Có thể để cho bọn hắn nghĩ đến cũng chỉ có vị kia. Cân nhắc con khoái mã không ngừng chạy nhanh, trên thị trấn lao huyện lệnh đã sớm xuống đất, đã đổi tam nhiệm. Tân huyện lệnh dẫn đầu tiểu trấn toàn thể bách tính, hết sức lo sợ quỳ dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngọc Liên bên trên, Đại Chu hôm nay hoàng đế, Tống Trường Tĩnh nhìn đến trong trấn nhỏ quen thuộc đường cùng người, khóe miệng khe khẽ câu lên. Từ biệt mấy năm, trải qua tàn khốc tranh đoạt dòng chính tranh đấu, giờ nào khắc nào cũng đang còn niệm tại đây. Đi tới đầu hẻm, Ngọc Liễn vô pháp tiến vào. Tống Trường Tĩnh liền xuống Ngọc Liễn, đi vào ngõ hẻm tìm đến cây kia lão hoè thụ trong sân. Đệ tử Tống Trường Tĩnh, đặc biệt tới mời tiên sinh rời núi. Tống Trường Tĩnh hai tay cùng khởi, dưới thân thể cong. Đệ tử Tống Trường Tĩnh, đặc biệt tới mời tiên sinh rời núi. Mời tiên sinh rời núi. Tống Trường Tĩnh sau lưng, vô số hộ vệ, quan viên, thái giám, cung nữ cùng hô lên. Âm thanh vang vọng toàn bộ tiểu trấn. Sau đó truyền tới tiểu trấn bên ngoài binh sĩ, đám binh lính đi theo hô to. Mời tiên sinh rời núi. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều vang dội âm thanh vang dội, hoảng sợ trong rừng phi điệu lướt qua. Có két. Cửa bị đẩy ra rồi. Mặc lên toàn thân màu hồng làm váy Tô Nhã đi ra, kinh ngạc nhìn đến Tống Trường Tĩnh. Tiểu Trường Tĩnh. Nàng mừng rỡ kêu lên. Tống Trường Tĩnh khẽ mỉm cười, Tô Nhã cô nương, rất lâu không thấy. Tiên sinh, là tiểu Trường Tĩnh đến. Tô Nhã hướng về phía trong phòng hô. Qua một hồi lâu, Từ Phàm khoác một bộ quần áo, chậm gì gì từ trong nhà đi ra. Mấy năm không thấy, tiên sinh dung nhan vẫn. Tống Trường Tĩnh lại thêm mấy phần gian nan vất vả, ánh mắt cũng càng thêm kiên nghị. Đệ tử Tống Trường Tĩnh đặc biệt tới Lý 6 năm ước hẹn, tiếp tiên sinh rời núi. Tống Trường Tĩnh cung kính nói ra. Từ Phàm nhìn đến ngày xưa thiếu niên, cười nhạt. Bên hai rốt cuộc vang dội sư tôn đi vào nhân tộc trưởng thành thì nói một câu nói, lần đi, nguyện nhân tộc vô ưu. 6 năm trước, Từ Phàm quỷ thần xui khiến đáp ứng Tống Trường Tĩnh xuất thế thỉnh cầu. Kỳ thực cũng không tính là đáp ứng, càng giống như là tại vấn tiên ý. Dù sao thời điểm đó Tống Trường Tĩnh khoảng cách thừa kế ngôi vị quả thực có một ít xa, Từ Phàm sẽ không cố ý đi làm một ít sự tình. Cho dù Tống Trường Tĩnh tại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong chuyện thất bại, hắn nhiều lắm là sẽ hoài niệm một hồi, 6 năm trước còn từng có một cái thiếu niên cùng mình làm xuống ước định. Tiếp theo sau đó ẩn cư ở này. Nhưng mà hắn thành công, có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Từ Phàm ngẩng đầu nhìn tế nhuận không tiếng động mưa xuân, thiên hạ này không ngại đi xem một chút. Ngày 3 tháng 3, đây là cái ngày tốt. Một ngày này, ẩn cư ở tiểu trấn vài chục năm Từ Phàm rời khỏi. Hắn mặc lên tiếp nhận Thanh Vân môn trưởng môn ngày đó trường sam màu trắng, cất bước đạp tảng đá xanh rời khỏi tiểu trấn. Mưa xuân che giấu dấu vết của hắn, phản phất hắn cho tới bây giờ sẽ không có đã tới một dạng. Lần đi muốn gì? Từ Phàm đột nhiên dừng bước, vọng sơn cao nước dài, nhìn màu trắng bạc bên trong mặt trăng lặn chân mày. Thiên hạ, ta Từ Phàm đến. Thiên sinh, ngươi về sớm một chút ta, ta ở nhà chờ ngươi. Tiểu hồ ly Tô Nhã ôm lấy lao ấu quy vừa tải, đứng tại cửa trấn lớn tiếng hô. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 22, Đại Chu tể phụ. Từ Phàm xuất thế, cũng không dẫn tới còn lại lục quốc binh động. Dù sao Từ Phàm nhân vật như thế, bọn hắn căn bản không biết là vị nào. Nhưng mà lục quốc thám tử đều dò tham một chuyện. Đại Chu tân hoàng vào tiểu trấn mời một vị người trẻ tuổi xuất thế, bội tương ấn. Đây là một kiện cực kỳ hoang đường sự tình, bởi vì Trung Châu là đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm đẳng cấp xã hội. Trăm ngàn năm qua xâm nghiêm phong kiến vương triều chế độ cấp bậc sinh sôi một đời lại một đời quý tộc, bọn hắn từng một lần chạm đến phong kiến vương triều trần nhà. Tạo thành lấy liên hệ máu mủ vì mối quan hệ chế độ chính trị, khiến cho quý tộc cấp bậc quyền lợi thời đại tương truyền. Chiếm giữ thời gian dài đến quốc gia địa vị thống trị, phong phú đãi ngộ để cho bình dân bách tính mong muốn mà không thể thành. Cho nên phong hầu bái tướng đối tượng vô luận như thế nào cũng không thể là một người bình thường bình dân. Có thể trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cái này Từ Phàm chỉ là một cái tiểu môn phái đệ tử. Chuyện này rất nhanh sẽ trở thành một chuyện tiểu lâm. Tựa như cùng tương truyền dạng này, tân hoàng đăng cơ, tuổi trẻ khí cuồng, thoáng cái nắm giữ toàn bộ quốc gia quyền lực tối cao, đương nhiên phải làm ra rất nhiều thường nhân không thể lý giải sự tình. Nói trắng ra là, bất quá là một hài tử mà thôi. Lục quốc vương hầu ai cũng không có đem chuyện này để trong lòng, có thể duy trì có đại đường một vị nữ nhân lại nhạy cảm chú ý đến một điểm này. Toàn thân ung dung hoa quý quần áo Liêu Hinh nhìn đến ngoài cửa sổ, mắt sáng như sao lập lòe điểm điểm tinh quang, mang theo mấy phần lạnh lùng. Toàn thân lộ ra một cổ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Bẩm trưởng công chúa tin tức đã thám. Nhìn đến thủ hạ đưa tới bức họa, Liêu Hinh hơi lướt qua, khẽ thở dài một hơi, nội tâm cười khổ quả nhiên là hắn. Xem ra sau này muốn trở thành đối thủ. Nghĩ được như vậy Liêu Hinh không khỏi có chút mất mát, cắn môi dưới, phiền não vung tay lên, đem thủ hạ kia đánh bay ra ngoài, lan. Thủ hạ. Sau đó đại chu vị kia bình dân tể tướng liền có cái không trở ngại phổ biến rồi một loạt chính sách. Lấy khoa cử chế tuyển chọn nhân tài, tưởng thưởng cải chiến, theo như quân công dạy tước. Hạn chế thổ địa gồm đâu, phế trừ đặc quyền. Đồng thời thu về quyền hành chính, tài quyền, quân quyền, cũng áp dụng phân hóa quyền phương thức, bảo vệ trung ương tập quyền. Chỉnh đốn quân đội, tăng cường đối với nông thôn thống trị, bảo vệ nông thôn trị an xã hội. Thiết lập toàn quốc tính quân sự dự trữ, tiết kiệm lượng lớn chi phí huấn luyện. Giải trừ quân bị đề cao quân đội binh sĩ tố chất. Suy yếu quý tộc, quan lại đặc quyền. Đồng thời lôi kéo tông môn, tiến cử nhân tài, bồi dưỡng tu sĩ. Đương nhiên đây chỉ là thêm thủ đoạn, một cái quốc gia mấy vạn vạn bách tính cường thịnh mới thật sự là cường thịnh. Công việc mới phổ biến nửa năm trong năm đại chu biên giới liền lần lượt có hai vị phiên vương tạo phản, trăm quan bức cung, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Thay đổi chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều, mà là cần thời gian chứng minh. Hoàng cung, trên khán đài, Từ Phàm nhìn đến phong cảnh phía xa, đôi mắt hơi hơi nhíp lại, cảm thụ được thích lý gió đêm. Bên cạnh thiếu niên năm lại đã sớm đổi một phen bộ dáng, có chút giàn mua, ánh mắt vẫn như cũ bền bỉ. Dựa theo tiên sinh nói, quả nhân sợ là không nhìn thấy đại chu thống nhất lục quốc đích thực phong thái. Từ Phàm cười nhạt, cũng không trả lời. Tống trưởng tĩnh nhỏ không thể nghe thấy thở dài một cái, nhân sinh biết bao ngắn ngủi à. Quả nhân chuyện muốn làm cũng không chỉ là thống nhất lục quốc. Tam giáo tổ sư từng cùng nhau quyết định nhân gian quy củ, phàm gian đế vương không thể tu hành lấy được trường sinh. Cho nên đã chú định Tống Trường Tĩnh tuổi thọ cùng người phàm không khác. Ta chỉ là đánh giá đại khái, có lẽ không cần dùng lâu như vậy. Từ Phàm nói. quả nhân có thể hay không xin nhờ tiên sinh một chuyện? Vương thượng mời nói, nếu như quả nhân không thấy được lục quốc thống nhất, tính xin tiên sinh đem quả nhân sau khi hỏa táng thi thể chôn ở Trung Châu chỗ cao nhất. Có thể hỏi một hồi nguyên nhân sao? Bởi vì quả nhân không nỡ bỏ đây thật tốt non sông.
Được.
Tư Phạm gật đầu đáp ứng. Sự tình phát triển viễn siêu Tống Trường Tĩnh dự liệu. Ngắn ngủi 10 năm, Đại Chu quốc lực thuận tiện lấy mắt thường tốc độ rõ rệt để thăng. Kinh tế, chính trị, quân sự ba phương diện lớn cải cách, thúc đẩy Đại Chu xã hội tiến bộ, tăng cường quốc lực, nước giàu binh mạnh. Đồng thời 10 năm này bên trong, Đại Chu các nơi thiên tai tuy rằng không thể tránh khỏi, nhưng mà so với còn lại lục quốc, quy mô của nó tiểu cơ hồ có thể không cần tính. Lục quốc bên trong không ngừng lưu truyền một câu nói, vị kia bình dân tể tướng đem khí vận dẫn tới Đại Chu. Khoa cử chế, quân công chế, chờ một loạt chế độ hấp dẫn nhân tài, không chỉ là nước nhà, còn có ngoại quốc. Nhân tài truyền vào tụ tập, thúc đẩy xã hội tiến bộ, liền biết lại hấp dẫn người nhiều hơn, hình thành tốt đẹp tuần hoàn. Mà khi còn lại lục quốc khi phản ứng lại, sớm bị Đại Chu xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc trước cười nhạo âm thanh cũng bị như sắt thép sự thật bác á khẩu không trả lời được. Trước tiên quyết định hành động chính là Đại Đường. So sánh với còn lại năm nước lôi kéo thay đổi hạch tâm tể phụ Từ Phạm, lại hoặc là trực tiếp làm ám sát. Đại Đường thì lại lấy sứ giả danh nghĩa phái ra nhìn sai đoàn, học tập Đại Chu chế độ, mà làm đầu chính là Đại Đường trưởng công chúa Liêu Hinh. Liêu Hinh toàn thân màu lửa đỏ áo choàng, nhan sắc thật là tươi đẹp. Nhưng mà nàng dung quang chiếu rọi phía dưới, lại rực rỡ cẩm đoạn cũng đã có vẻ ảm đạm vô sắc. Sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu chiếu hoa. Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, hai con mắt lấp lóe như sao, không mang theo một tí nhân gian mùi khói lửa. Đừng nói Bắc Địa hiếm có như thế giai lệ, cho dù Giang Nam cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là Đại Đường trưởng công chúa, được khen là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Liêu Hinh. Đừng nói bốn phía đại thần, ngay cả cao cao tại thượng quân vương Tống Trường Tĩnh đều nhìn ngây người. Trong triều đình, càng là tao nhã lễ phép, tiến thối có độ, hiển thị rõ đại quốc phong thái. Thượng triều sau khi kết thúc, vị này trưởng công chúa liền chạy thẳng tới Từ Phạm nơi ở. Từ Phạm nơi ở liền sát bên hoàng cung, từ cấm quân bảo hộ, cùng hắn cùng ở còn có hai tên hợp thể kỳ tu sĩ. Liêu Hinh bước nhanh nhẹn bước chân, nhìn đến đây có chút quấn bách gian phòng, không khỏi cười một tiếng. Cái này ngược lại đầy giống như là phong cách của hắn. Tất cả người hầu đều bị chặn lại ở bên ngoài, Liêu Hinh độc thân một người đẩy cửa vào trong. Ha, ngươi cái lão gia hỏa này, làm sao nói không tính toán gì hết? Nhanh lên một chút, đem rau hẹ cho ta. Từ Phạm âm thanh vang dội. Đối diện lão nhân đau khổ gương mặt nói ra, đây chính là hôm nay tân hái rau hẹ, ta vẫn chờ làm sủi cảo đi. Hiện tại là của ta. Từ Phạm đoạt lấy rau hẹ. Một lão nhân khác nói, chính phải có chơi có chịu, đúng rồi, ăn sủi cảo có thể dẫn ta một cái sao? Hai cái vị này lão nhân chính là phụ mệnh bảo hộ Từ Phạm hai vị hợp thể cảnh tu sĩ, đồng thời cũng là Đại Chu quốc sư. Nghe thấy tiếng cửa mở, Từ Phạm quay đầu đi, chỉ thấy nữ nhân áo đỏ đứng ở cửa cười khanh khách nhìn đến hắn. Trong thoáng chốc lại trở về hơn 10 năm trước. Từ Phạm sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một nụ cười. Ha, ngươi tới thật đúng là thời điểm, tối hôm nay chúng ta đang muốn túi rau hẹ nhân bánh sủi cảo, muốn cùng nhau sao? Liêu Hinh hé miệng cười một tiếng, một nụ cười kia cực đẹp, rốt cuộc để cho người thoáng cái quên mất thời gian. Được, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 23, ta hầm chết ngươi. Rau hẹ nhân bánh sủi cảo, dính nước tương, thả một chút cây ớt, bên trong thêm chút đi giấm. Cổ nhân nói, ăn ngon không như sủi cảo, thú vị không như. Tiếp tục ăn sủi cảo. Liêu Hinh liên tiếp ăn ba mươi mấy, lúc này mới ngừng nói. Sau đó lại uống một hớp Từ Phạm đưa tới sủi cảo canh, thích ý dựa vào ghế. Từ Phạm nói, ngươi đã tới Đại Chu kinh thành sao? Liêu Hinh lắc lắc đầu, trước kia đã tới một lần. Vậy ta chờ lát nữa dẫn ngươi tứ xứ đi dạo, ở đây thay đổi còn rất lớn. Nhìn đến thiếu niên nở nụ cười, Liêu Hinh tâm lý ấm áp, đáp một tiếng. Tốt. Đại Chu kinh thành, do người như dệt cười phồn hoa dị thường. Hai bên là trà lâu, tử quán, cửa hàng, xưởng nhà tinh la kỳ bố. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, hành tẩu tại trên đường. Liêu Hinh nhìn đến Đại Chu kinh thành phồn hoa huyên náo, trong lòng một lai do địa hơi kinh hãi. Biến hóa này, thật sự là Đại Chu sao? Nàng trong lúc nhất thời có một ít hoài nghi. Vậy mà đã phát triển thành cái bộ dáng này, quả thực là gà ta biến vượng hoàng. Bên hai lắng nghe tử quán bên trong bọn tiểu khách kia mang chút phố phường âm thanh, cùng người bán hàng rong nhóm tiếng gào nối thành một mảnh. Một ít ca hát tại trên đài cao hát tục không chịu được giọng hát, tùy ý có thể thấy nhàn nhã mà đến, lại nhàn nhã đi người đi đường. Liêu Hinh lặng lẽ nhìn đến hết thảy các thứ này, sau đó khẽ thở dài một hơi. Ta thật là hối hận a. Ân. Hối hận cái gì? Từ Phạm tò mò hỏi. Ban đầu chính là đem ngươi trói lại cũng nên đem ngươi dẫn đại đường. Liêu Hinh ánh mắt sáng rực nói ra, giọng nói kia không hề giống là đùa. Từ Phạm cười một tiếng, không đến mức đi, ta có tài đức gì muốn để cho đại đường trưởng công chúa tự mình trói ta trở về a? Ta thật ngốc, thật. Liêu Hinh xoa xoa mặt, ảo não nói ra. Từ Phạm ánh mắt rơi vào bên cạnh bán kẹo hồ lô trên thân, ăn kẹo hồ lô sao? Liêu Hinh ngẩng đầu lên, được. Một cái kẹo hồ lô ngũ văn tiền. Liêu Hinh cầm lấy kẹo hồ lô, làm sao cắn cũng phải bất đắc kính nhi, bởi vì cuối cùng đều sẽ dính vào bên mép. Liêu Hinh do dự một chút, miệng vừa hạ xuống, quả nhiên vẫn là dính vào khoe miệng. Nhấp múa. Liêu Hinh khẽ cau mày, đưa ra hồng phấn đầu lưỡi muốn đi liếm khoe miệng kẹo, đáng tiếc không với tới. A. Lúc này, một cái tay bỗng nhiên dò xét qua đây, tại miệng nàng một bên cọ sát, đem khối kia bọc đường cạ rớt. Được rồi. Liêu Hinh sững sờ, nhịp tim vậy mà chậm nửa nhịp, lại thấy đối phương đem khối kia bọc đường ăn vào trong miệng. Hừm, không thể lãng phí. Liêu Hinh mặt cười bám một hồi liền đỏ, cắn môi dưới. Thuận tay cầm lên bên đường trên sạp nhỏ một cái mặt nạ màu trắng khuôn mặt tươi cười, mang lên mặt, che giấu đi khó khăn của chính mình. Cái này, rất đẹp a. Người bán hàng rong liền vội vàng phụ họa, đúng vậy, cô nương này mang lên thật xinh đẹp. Tư Phạm nhìn lướt qua, cầm lên một cái màu đen răng nanh mặt nạ. Lão bản, hai cái này bao nhiêu tiền?
50 văn.
Đeo lên mặt nạ màu đen Tư Phạm mặc danh có một ít tức cười, mấu chốt là hắn còn mang được ra. Liêu Hinh Phốc xỉ cười một tiếng, đưa tay đem hắn mặt nạ phủ chính. Hai đạo tầm mắt tại không trung đồng thời xuất hiện, cách mặt nạ, song phương đều không thấy rõ mặt của đối phương, chỉ có một đôi trong mắt. Ánh mắt của hắn thật rất tốt nhìn, con mắt tại lông mày phía dưới lấp lánh phát quang, giống như là trong khóm bụi gai một đống lửa, phản phất có thể bùng cháy cựu châu thiên hạ một dạng. Liêu Hinh có một ít bối rối, nhanh chóng trong mắt, rất sợ một giây kế tiếp mình liền biết chìm hãm vào. Mấp máy môi, đang chuẩn bị cất bước rời khỏi, nhưng mà Liêu Hinh sắc mặt hơi đổi, một cái cực kỳ khí lưu chạy như bay tới, vẽ ra trên không trung một đầu đường dài, chạy thẳng tới Tử Phàm. Liêu Hinh để tay sau lưng liền đánh tan khí lưu, lông mày hơi nhíu. Tử Phàm ngược lại sớm đã thành thói quen một dạng, không có kinh ngạc, ngược lại là lén lút ăn một cái Liêu Hinh trong tay kẹo hồ lô. Ân không tồi. Người nào? Liêu Hinh lạnh lùng nói. Phanh. Tiếng vang kịch liệt bất thình lình vang dội, trong đám người một phiến hoảng loạn. Mấy đạo nhân ảnh từ bốn phía tuôn ra ngoài, bọn hắn mới vừa rồi là bán rượu người bán hàng rong, là khách sạn tiểu nhị, là dẫn thê tử đi ra đi dạo phố chợ vu. Lúc này lộ ra kế hoạch, lưỡi đao nhắm thẳng vào Tử Phàm. Liêu Hinh nhìn lướt qua, tay ngọc khe khẽ vung lên. Trong khoảnh khắc, kia mấy tên thích khách thành từng cổ tự băng, tạo hình mười phần quỷ dị. Sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh sạp ven đường chính đang cật hồn đồn hai vị lão nhân trên thân, một cao một thấp. Đại đường trưởng công chúa, tại sao lại cùng đại chu tể phụ xen lẫn cùng nhau? Lắm mồm. Liêu Hinh lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Vóc dáng lùn lão nhân thân hình đột nhiên cứng đờ, che cổ phát ra tiếng nghẹn nào, mặt kìm nén đến tím bầm, cảnh tượng nổi lên. Rất nhanh liền ngã trên mặt đất, không có khí tức. Vóc dáng cao lão nhân thần sắc hơi đổi, chính là đã sớm làm xong liều chết chuẩn bị. Tử Phàm ngươi có bản lãnh cùng lão tử đơn đấu, đừng tờ mờ giờ rụt rè e sợ ẩn náu tại sau lưng đàn bà, ngươi tính là gì nam nhân? Tử Phàm sững sờ, chỉ mình, ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Vóc dáng cao lão nhân nói, là cái gia môn, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Tư Phàm hừ nhẹ một tiếng, ngươi rất biết đánh nhau sao? Có thể đánh có tác dụng chó gì, đi ra lăn lộn ý tứ là có thế lực, ngươi cái nào trên đường? Hãy bất nói nhảm đi, ngươi liền nói ngươi có dám theo hay không ta đơn đấu. Đơn đấu liền đơn đấu, ta sợ ngươi hay sao? Tư Phàm tiến đến một bước, cánh tay lại bị người bắt lấy. Liêu Hinh lo lắng nhìn đến hắn. Tư Phàm đưa hắn một cái an tâm ánh mắt, yên tâm đi, chàng diện này ta thấy hơn nhiều. Đến đây đi. Tư Phàm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống. Làm cái gì? Dáng cao lão giả cao mày, bất quá không quản được nhiều như vậy, đối phương vậy mà thật dám theo mình đơn đấu. Chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, giơ tay lên giật chi. Dứt lời, ngưng tụ ra một cái linh khí cực quyền. Oeng. Kim quang hiện lên ở xung quanh, Tư Phàm không phát hiện chút tổn hao nào. Ân. Dáng cao lão giả kinh ngạc nhìn tầng kim quang này. Hắn đã sớm nghe nói đây lại chu tể phụ có một cái đặc thù kỹ năng, có thể vì chính mình trên thân bao phủ ra một tầng tính phòng ngự kim quang. Bất quá cuối cùng vẫn chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Dáng cao lão giả trong tay bắt pháp quyết, khẽ quát một tiếng, "Đi." Bản mệnh kiếm ra. Kiếm tu lấy ra bản mệnh kiếm, vậy liền đại biểu không chết không ngừng. Hưu. Mũi kiếm mang theo vô tận hàn mang hướng về phía kim quang đánh đụng mà đi. Nhưng mà đổi lại lại chỉ là bản mệnh kiếm bị bắn ra mấy trăm mét ra, dáng cao lão giả cũng là lảo đảo lui về phía sau. Thế nào? Tư Phàm mỉm cười nhìn đến hắn. Dáng cao lão giả lau một cái máu tươi trên khóe miệng, "Ta thừa nhận ta không phá được trận pháp này, như vậy các hạ phải nên làm như thế nào đánh bại ta sao?" Tư Phàm khóe miệng khẽ khẽ câu lên, "Đánh bại ngươi? Chẳng qua chỉ là nghiền chết một con kiến mà thôi." Tư Phàm xoạt thoáng cái đứng lên, dáng cao lão giả bị dọa sợ đến giật mình một cái, cảnh giác theo dõi hắn. Sau đó, Tư Phàm đổi một tư thế ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm dáng cao lão giả. "Ta hầm chết ngươi." "Dáng cao lão giả, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 24, diệt quốc chi chiến. "Tư Phàm, ta hầm chết ngươi." Rất nhanh, trấn phủ sứ người liền chạy tới bắt lấy dáng cao lão giả. Tư Phàm cười nhạt, xem ra hắn không có cơ hội cùng ta hầm. "Đáng tiếc khói lửa này." Tư Phàm ngẩng đầu lên, khói lửa đã sớm kết thúc. Liêu Hinh con ngươi trong suốt lập lòe hào quang, sang năm còn sẽ có. Liêu Hinh tại Đại Chu đợi 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng ngắn. Ngược lại có không ít nói bóng nói gió truyền ra, nói đây Đại Chu tể tướng cả ngày cùng Đại Đường trưởng công chúa xen lẫn cùng nhau, quan hệ không cạn. Thậm chí có truyền ngôn nói, hai người đã có 2 cái hài tử. Dưới cây ngoại giả, trên bàn cờ hắc tử cùng quân trắng lẫn nhau giao thoa. Liêu Hinh nắm lấy quân trắng, lông mày hơi nhíu, trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia làm khó. Cuối cùng nàng khẽ thở dài một hơi, ta lại thua rồi. Tư Phàm cười nhạt rồi cười, lần này chỉ thiếu chút nữa liền có thể thắng ta. Không đúng, ta nhớ được lần trước chúng ta đánh cờ, ngươi vẫn không có như vậy cao trình độ. Mấy năm nay ta tài đánh cờ cũng không có rơi xuống, ngươi có phải hay không lén lút đã nhận được cái cao nhân gì chân truyền? Liêu Hinh khổ não nói ra. Lần trước thua ngươi, là bởi vì ngươi bị thương trên người, muốn cho ngươi cao hứng một chút. Tư Phàm đem kỳ tử từng cái thu hồi. Liêu Hinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn đến hắn, tiểu thần khẽ nhếch muốn nói lại thôi. Tư Phàm liếc nàng một cái, thế nào? Còn bên dưới sao? Không được, bên dưới bất quá ngươi. Liêu Hinh chống cằm, phồng lên miệng nhỏ, ưu oán nhìn đến hắn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tư Phàm cười một tiếng, làm sao cùng tiểu hài tựa như? Ai cùng tiểu hài tựa như? Liêu Hinh phản bác, cho ngươi khỏa kẹo ăn. Tư Phàm vươn tay. Liêu Hinh mở ra tay ngọc, nhận lấy vừa nhìn. Ở đâu là cái gì kẹo, rõ ràng là một khỏa cục đá. Biết rõ đối phương trêu chọc nàng, Liêu Hinh giả bộ tức giận giơ tay lên muốn đánh. Tư Phàm cười nói, chúng ta đi bờ sông bắt cá đi. Kinh thành ngoại ô một dòng suối nhỏ nơi, người rảnh rỗi quế hoa lạc, Dạ Tính Xuân sơn không. Liêu Hinh thoát giày, lại đem màu trắng tất cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống đến, để lộ ra trắng non khéo léo đẹp đẽ tất chân. Liêu Hinh mặc lên một kiện hồng y liễu, gió thổi một cái để lộ ra trắng nõn chân. Trung Châu chi địa xã hội dân tình cởi mở, nữ tử ra phố hở ngực lộ lưng cũng có, nơi phồn hoa càng là hoa nở rộ, hận không được chỉ mặc một khối rẻ lau. Liêu Hinh dáng vẻ như vậy xuyên qua, đã coi như là mười phần giữ gìn. Tất chân chậm rãi thăm dò vào trong nước. Liêu Hinh liếc qua Từ Phàm, thấy đối phương chừng chừng nhìn mình chằm chằm chân nhìn, không khỏi có một ít ngượng ngùng. Sảng giọng, ngươi cái yêu dâu xanh nhìn cái gì? Nhìn ngươi trần a. Từ Phàm dứt khoát nói ra. Liêu Hinh mặt càng đỏ hơn. Tiếp tục lại nghe Từ Phàm nói ra, ngươi nhìn cá đều bị chân của ngươi xông chạy trốn. Liêu Hinh sửng sốt một chút. A. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng được. Đây là lại nói chân của mình thối. Ngươi cái gia hỏa này. Liêu Hinh đưa tay bắt hắn lại cổ áo, thở phì phò nói, rõ ràng là bị chân ngươi xông đi. Ta chân chỗ nào thối? Không thối sao? Từ Phàm nhíu mày. Không thối. Liêu Hinh nghiêm khắc nói ra, trên thế giới này mỗi một cái nữ hài sẽ chịu được người khác nói chân mình thối. Từ Phàm nghiêm trang nói, vậy ngươi để cho ta tỉ mỉ ngửi một cái. Nghe thấy đã nghe. Liêu Hinh đem tất chân kiếm ra đến, bá một hồi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn đến Từ Phàm. Sau đó nhấc chân phải lên, tiến tới Từ Phàm trước mắt. Nhìn kỹ, chân của nàng trắng như tuyết, đầu ngón chân giống như ngó sen non nha nhi tựa như, cực đẹp. Bóng loáng móng chân bên trên bôi màu đỏ rát dầu, gót chân mềm mại, mắt cá chân duyên dáng. Cao ngất cẳng chân cùng khéo léo đẹp đẽ mắt cá chân đường cong sáng, nhẹ nhàng tuấn lãng, mắt cá chân phần sau gân gót chân hai bên tự nhiên hình thành lom xuống 10 phần ôn nhu quyến rũ. Từ Phàm theo bản năng mím môi một cái. Liêu Hinh lại đến gần mấy phần, cơ hồ là dán vào Từ Phàm chóp mũi. Hảo hảo ngửi một cái. Liêu Hinh hai tay chống nạnh chất vấn nói, "Hừ, bàng thối." Từ Phàm giả vờ cau mày, ghét bỏ nói. Liêu Hinh vừa tức vừa thẹn thùng, một cước đặt lên, "Ngươi cái tên này." "A." Chính giữa Từ Phàm mặt, đa tạ thượng thiên ban thưởng. Từ Phàm xoa xoa mũi, máu tươi tràn ra. Liêu Hinh liền vội vàng lấy ra khăn tay vì hắn xoa xoa, sau đó hãy náy nhìn đến hắn. "Đúng, thật xin lỗi a. Ta không phải cố ý." Không cẩn thận, Liêu Hinh liền một cước đạp phá Từ Phàm mũi. Từ Phàm u oán nhìn đến nàng, "Đi chảo cho ta con cá, bổ một chút." "Được." Liêu Hinh chân trần nha dẫm ở đáy nước, nhìn lướt qua. "Bạch." Một cái cá từ đáy nước bị bắt đi ra. Liêu Hinh khẽ miệng khe khẽ câu lên, đắc ý cười, quay đầu nhìn về phía Từ Phàm. "Ngươi muốn ăn tiên nướng nổ hay là thế nào xử lý?" Từ Phàm cảm thụ được chầm chậm cơn gió, đánh cái hà hơi. Dựa theo thời gian, Liêu Hinh ngày hôm sau phải đi. Lần sau gặp không biết rõ lại muốn bao nhiêu năm sau đó. Chính là hắn không muốn nghĩ quá nhiều, sinh hoạt vô thường, ruột già bọc ruột non. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao a, hảo hảo sống ở lập tức. Cũng không có việc gì cả ngày đuôi ngủ suy nghĩ, bị hành hạ chính là mình. Người không thể nghĩ quá nhiều, nghĩ quá rồi liền bị tội. Tâm không thể trang quá nhiều, trang nhiều tâm tan vỡ. Nói không chừng ngày mai liền chết đâu. Nguyên bản định tại là hai ngày sau đi, chính là sau một ngày Liêu Hinh liền rời đi. Từ Phàm dậy sớm rửa mặt thời điểm, phát hiện trong gương đồng mình có chút không giống nhau. Trên trán viết hai chữ: gặp lại. Vừa nhìn chính là Liêu Hinh bút tích. Từ Phàm không nhịn được cười một tiếng, đưa tay cọ sát cái trán, rất dễ dàng liền đem hai chữ kia cạ rất rồi. 15 năm sau đó, Đại Chu xuất binh tấn công nước láng giềng Vũ Quốc, song phương vốn là tại đường biên giới bên trên ma sát không ngừng. Rồi sau đó Vũ Quốc phái ra thích khách ám sát Đại Chu tể tướng Từ Phàm. Kết quả thích khách bị bắt sống, lấy tên này nghĩa Đại Chu phát động chiến tranh. Chiến tranh đánh 5 năm, cuối cùng Đại Vũ bị diệt, mà một nhánh tên là Hổ Bí quân đội cũng tiến vào thế nhân trong tầm mắt. Chỉ huy đại tướng tên là Lý Mục Chi, bộ tốt xuất thân, bị Từ Phàm một tay đề bạt, ngắn ngủi 10 năm liền đã trở thành một quân chủ tướng. 6 năm sau, Đại Chu xuất binh phản Ngô. Ngô Vương lấy 6 thành, cắt đất trăm dặm làm đại giá đổi lấy Đại Chu ngưng chiến. Nhưng mà vừa vặn 3 năm sau, Đại Chu lần nữa lấy Ngô Quốc thái tử Vũ Nục phu nhân của hắn, Đại Chu công chúa làm tên hảo. Xuất binh phản Ngô. Trận chiến này, Lý Mục Chi dẫn đầu Hổ Bí quân tại Bình Quốc đại bại Ngô Quốc, 2 năm sau Ngô Quốc diệt quốc. Đại Chu liền diệt hai nước, hơn nữa lần nữa đối với nước láng giềng Ngụy Quốc nhìn chằm chằm. 3 năm sau, Tam Quốc liên hợp công chu, Vạn Bất Đắc Dĩ Chu chỉ đành phải trả lại Ngụy Quốc đất mất, đồng thời cắt đất cầu hòa. Nhưng mà đang cầu xin cùng sau lưng, chính là Từ Phàm nổi lên một đợt hai đào giết ba sĩ âm mưu. Đúng như dự đoán, bởi vì đất mất phân phối vấn đề, Tam Quốc tranh cãi không thể tách rời ra. Năm sau, Đại Chu liên hợp Tống Quốc, tiền hậu giáp kích khiến cho Yến Quốc đánh mất mảng lớn lãnh thổ. Vừa vặn nửa năm sau, Yến Quốc thủ đô cáo phá. Tại Từ Phàm bày mưu đặt kế phía dưới, Đại Chu chủ động đem Yến Quốc mảng lớn lãnh thổ nhường cho Tống Quốc, hình thành hai nước liên minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 25, chuyện xưa mở đầu cực kỳ tốt đẹp. Đại Tống được hơn nửa Yến Quốc lãnh thổ, nhưng mà tựa như cùng Từ Phàm đoán một dạng. Đại Tống không có giống như Đại Chu một dạng dùng nhân nghĩa ôn hòa các biện pháp, trấn an vừa trải qua chiến loạn, lòng người bàng hoàng bất tính, dùng đến củng cố chính quyền. Ngược lại thực hành thuế khóa lao dịch nặng nề, làm theo võ lực chính sách thống trị, chèn ép Yến Quốc bất tính. Tiến địa nhiều khẳng khái bi cả chi sĩ. Nội bộ phản kháng không ngừng, trong thời gian 3 năm liền có không dưới trăm khởi khởi nghĩa. Cuối cùng 4 năm sau, Yến Quốc phục quốc, Đại Tống bị ép rút lui ra khỏi Yến Quốc. Trải qua lần này dày vò, Đại Tống, Yến Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Đặc biệt là Yến Quốc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào ở tại Đại Chu. Mà Đại Chu cũng sắp mục tiêu của hắn đặt ở Đông Phương Đặng Quốc. Đặng Quốc vị trí Đông Phương, chiếm cứ phì nhiêu nhất thổ nhưỡng, nó quân chủ cũng là sáng suốt chi quân, dưới quyền không thiếu danh tướng lưu sĩ. Đặng Quốc cùng Chu Quốc từ đó tiến hành dài đến 15 năm thời kỳ giằng co. Lại qua 3 năm, Bạch Y Tể tướng từ phàm thân phó tiền tuyến, Chu Quốc Tam Lộ đại quân tổng cộng 300.000 nhân mã đường thủy cùng xuất hiện. Lý Mục Chi dẫn đầu hổ bí quân tấn công Đặng Quốc Lang Phẩm chi địa. Một lần công phá đây được xưng là nơi hiểm yếu Lang Phẩm, từ đó Đặng Quốc môn nhà mở rộng ra. Song phương quân đội giằng co nhau 2 năm. Rồi sau đó chúng từ phàm lạt mềm buộc chặt kế sách, 25 vạn chủ lực đại quân bị vây nốt Bạch Mã chi địa. Ngay tại từ phàm chuẩn bị thâu tóm Đặng Quốc chủ lực lớn quân thời khắc, Đại Đường khởi 10 vạn tinh binh, giải Đặng Quốc Bạch Mã vòng vây. Chủ soái chính là Đại Đường trưởng công chúa Liêu Hình, rồi sau đó Đặng Quốc quân đội vội vàng rút lui. Bạch Mã sơn mạch, từ phàm đứng tại một đầu, cách xa nhìn lại. Đúng lúc gặp, gió núi thổi qua dã. Nhân gian chợt buổi tối, sơn hà đã thu. Hai người cách xa nhìn nhau, vài chục năm không thấy, nhưng đều là lao bộ dáng. Mặt trời mọc ở tại đông lại lạc ở tại tây, quen biết biển người lại tán ở tịch. Hồng Hà tán thiên ngoại, thấp thoáng chiều tà thì. 3 năm sau, Chu Quốc quân chủ Tống Trường Tĩnh tu hành một chuyện bị Tam giáo tổ sư phát giác. Hôm đó, khách đến từ thiên ngoại. Dưới con mắt mọi người, chặt đứt Tống Trường Tĩnh trường sinh cầu. Từ đó Tống Trường Tĩnh thân thể chưa gượng dậy nổi, vừa vặn nửa năm sau. Từ tiên tuyến khẩn cấp triệu hồi từ phàm. Hoàng cung, sâu bên trong. Khu khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt thật giống như là phải đem phế phun ra một dạng. Cung nữ đám thái giám lơm lớp lo sợ giữ ở ngoài cửa, đám đại thần đã sớm ở trong điện quỳ xuống thành mấy hàng. Một đạo thân ảnh vội vã lướt qua, giống như chỗ không người, không có hộ vệ dám đi cản hắn. Thậm chí cũng không cần thông chi, trực tiếp xuyên thẳng qua đại điện, đi vào hoàng đế tầm cung. Trước tiên, sinh. Dương giống bên trên, là một cái đã sớm ốm yếu lao nhân, bộ dáng biến hóa rộng lớn lệnh từ phàm không khỏi có một ít kinh ngạc. Tống Trường Tĩnh đầu tóc bạc trắng, nhãn cầu thật sâu mà lún xuống dưới, quang mang trong mắt cũng ảm đạm vô cùng. Trên tay đầy từng con run tựa như huyết quản, tựa hồ là thật cách cái chết không xa. Tiên sinh, quả nhân, chỉ có thể bồi tiên sinh tới đây. Hắn chậm rãi vươn tay. Từ phàm sững sờ, lập tức nắm tay tiến tới. Nhưng mà, sau một khắc Tống dáng dấp tay không lực rũ xuống, ánh mắt cuối cùng một tia hào quang cũng theo đó tiêu tán. Hiện nay Trung Châu chi địa trừ Đại Chu ra, lục quốc chiếm cứ. Nhiều năm liên tục chinh chiến không ngừng, bách tính sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Bắc có yêu tộc, nam có man hoang, nhân tộc tràn ngập nguy cơ. Ta nhớ thống nhất lục quốc, thuộc về Đại Chu. Thiếu niên quen thuộc âm thanh giống như đèn kéo quân một bản bên thai bên cạnh vang dội. Ở mảnh này tinh không bên trên thiếu niên cùng từ phàm giảng thuật giấc mộng của hắn, chuyện xưa mở đầu cực kỳ tốt đẹp, nhưng kết quả lại không xứng với toàn bộ mở đầu. Trên thế gian nơi đó có nhiều như vậy hoàn mỹ vô khuyết cố sự a. Từ phàm ngớ ngẩn, sau đó cầm thật chặt đối phương rũ xuống còn có hơi ấm còn dư ôn lại tay. Trịnh trọng nói, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Đại Chu thứ 7 đảm nhiệm hoàng đế Tống Trường Tĩnh, tại mùa đông này băng hà. Cuộc đời của hắn triều dân sóng dậy, chính là tại trong lịch sử chính là bất quá lác đác mấy bút. Rồi sau đó thái tử Tống Dư kế vị. 6 năm sau, từ phàm lại lần nữa phạt đạo. Đặng quốc cả nước 60 vạn đại quân cùng Đại Chu giao chiến ở tại Bình Ngưỡng. Đặng quốc chủ đem Vương Giang Chú đóng thành trì, cố thủ không ra, đồng thời không ngừng phái ra đám bộ đội nhỏ quấy rầy Đại Chu lương thực muốn đạo. 2 năm sau, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, từ phàm nước ngập tam quân. Đại bại Vương Giang, đồng thời Bình Ngưỡng chi địa miệng bị đại thủy chìm ngập. Tạo thành 200 hơn vạn người gặp tai họa, hơn 1 triệu dòng người cách không nơi yên sống, 400.000 người chết vong. Nạn dân khốn khổ lưu ly, tình trạng lớn thảm. Lịch sử bên trên có thể làm ra bậc này chuyện tu sĩ, quả quyết không hội trường thọ. Sát nghiệt quá nhiều, nhân quả quá nhiều, làm trái thiên đạo. Thiên đạo không thể tha cho ngươi. Đây cũng chính là vì sao rất nhiều tu sĩ bế quan không ra, lựa chọn tu hành không tham dự nhân gian chuyện nguyên nhân. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định tu sĩ, càng không muốn tham dự giữa quốc gia và quốc gia phân tranh. Bởi vì không cẩn thận liền sẽ dính vào nhân quả, mà đại giới nhẹ thì tổn thương tu vi, nặng thì bỏ mình người diệt. Ví dụ như vậy không phải số ít. Mấy trăm năm trước liền có một vị đại thừa kỳ tu sĩ, vì bảo vệ quốc gia của mình, một người ngăn cản 10 vạn đại quân. Cuối cùng trên tay nhiễm phải quá nhiều nhân quả, tuổi thọ chợt giảm. Không ra 50 năm liền vạn hóa, mà nếu như không có chiến dịch kia, hắn có hy vọng đột phá độ kiếp kỳ, thậm chí có thể phi thăng thành tiên. Nhưng mà một chiến dịch này, từ phàm trực tiếp tạo thành 200 hơn vạn người gặp tai họa, hơn 1 triệu dòng người cách không nơi yên sống, 400.000 người chết vong. Có thiên cơ sư dự đoán vị này Bạch Y Tể tướng tuyệt chiêu đặc biệt bất quá 5 năm. Cũng là bởi vì trận chiến này, người trong thiên hạ đối với từ phàm xưng hô từ Bạch Y Tể tướng, biến thành nhân đồ. Bình Ngưỡng nhất chiến, Đặng Quốc từ đó chưa gượng dậy nổi. 8 năm sau, Đặng Quốc diệt quốc. Cuối cùng tại Trung Châu chi địa, chỉ có Đại Đường còn có thể cùng Đại Chu chống lại. Mà nó cũng sắp là Đại Chu cái cuối cùng địch nhân, chỉ cần đánh bại Đại Đường, phụ thuộc vào Đại Đường tiểu quốc chính là vật trong lòng bàn tay. Từ đó Trung Châu chi địa thuộc về một nhà. Lại 5 năm trôi qua rồi, từ phàm cũng không có như cùng vị kia nổi tiếng lâu đời thiên cơ sư dự liệu một dạng. Ngược lại là mượn Đại Chu long khí, tu vi kéo lên. Vậy mà đã là luyện hư kỳ tu sĩ. Thiên cơ sư không hiểu, tìm ra bế quan đã mấy trăm năm sư tôn, mời sư tôn bắt đầu phiên giao dịch. Cuối cùng được ra kết luận chính là, người này không tại lục đạo bên trong, hư hư thật thật, không chịu nhân quả ảnh hưởng. 6 năm sau, Lý Mục Chi dẫn đầu hổ bí quân tấn công Đại Đường Nam Bộ, lấy 6 thành, từ đó mở ra trận đại chiến này mở màn. Song phương cùng những nam to như thế triển khai ác chiến. Liêu Hinh sử dụng kế phản gián, Đại Chu hoàng đế Tống Dư tin vào sàng nôn, khẩn cấp triệu hồi từ phàm. Tháng 3, Đại Chu quân đội đơn độc thâm nhập, gặp phải Liêu Hinh xuất quân phục kích. Tháng 4, bị liên tục rút mấy trại, không thể không rút lui. Cuối tháng 4 Đại Chu bại cục đã định. Đầu tháng 6, Xuân Chí Hoa như cẩm, hạ cận Diệp Thành Duy. Liêu Hinh nằm ở trong thùng tắm, khe khẽ thở ra một hơi. Tuy rằng tạm thời giành được cuộc chiến tranh này, trên khuôn mặt tuấn tú nhưng không thấy vẻ cao hứng. Đại Chu chiếm cứ Trung Châu chi địa 70% thổ địa, vô luận là từ nhân khẩu, thổ địa, tài nguyên mỗi cái phương diện đều là Đại Đường gấp mấy lần, ngay cả mấy chục lần. Đại Chu có thể sai lầm vô số lần, chính là Đại Đường lại không cho phép có một lần sai lầm. Báo. Trưởng công chúa khẩn cấp bức thư. Bên ngoài vang dội tỷ nữ âm thanh. Cầm vào đi. Liêu Hinh đưa ra trắng non mịn màng cánh tay, nhận lấy bức thư, vội vã nhìn lướt qua. Sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Từ phàm bị bãi quan rồi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 26, bãi quan. Bạch Y Tể tướng, nhân đồ từ phàm cái này trực tiếp thay đổi Đại Chu quốc vận người bị bãi quan rồi. Tin tức này vừa ra, vốn là lục quốc người không khỏi vỗ tay khen hay. Từ phàm quan thăng thái phó, minh thăng ám hàng, giam cầm ở trong phủ. Trong triều nguyên bản phản đối từ phàm thần tử nhộn nhịp nhảy đi ra, công việc mới trong lúc từ phàm phạm vào từng đầu, từng việc vụ án có đưa đến ngự tiền. Lại là 2 tháng sau đó, từ phàm bị bãi quan cách chức, vẫn cất giữ vốn có đồng lộc. Từ phàm phủ đệ, nhìn đến trong ao nhảy động cá con, từ phàm hưởng thụ sau giờ ngọ dương quang. Thích ý khẽ hát, đề cập kia Tống Lao Tam, hai người bán thuốc phiện. Cả đời không có nhi, sinh một nữ nhi gọi Thiền Quyên A. Tống Dư mà thôi binh quyền của hắn, bất quá hắn phần lớn môn sinh cố lại không có nhận được liền ngồi, chỉ có mấy cái tâm phúc vì vậy mà bị bãi chức quan. Nguyên nhân không còn cái khác, trong triều cùng từ phàm có quan hệ người thật sự là quá nhiều. Vài chục năm đến nay, triều chính trên dưới không có chỗ nào mà không phải là hắn một tay để bạt đi lên, nếu như chạm thảo trừ căn, đánh giá toàn bộ Đại Chu quan trường đều sẽ bị sốc. Hoàng thượng cầu dụ. Sắc bén âm thanh ở ngoài cửa vang dội. Từ phàm mở mắt ra, là Tống Dư bên cạnh tiếp thân thái giám Vương Thắng. Từ đại nhân, hoàng thượng cầu dụ. Vương Thắng lại nói một lần. Lỗ thai ta còn không có đi. Từ phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Vương Thắng cặp mắt híp lại, trầm giọng nói, từ đại nhân, đây chính là thánh chỉ. Tiên đế ban ta thấy quân không bái, thấy chỉ không quỳ, ngươi chẳng lẽ không biết? Vương Thắng lạnh rên một tiếng, từ đại nhân, thứ lỗi nô tài mà muội, đều nói vua nào chịu thần ấy. Từ đại nhân thông minh như vậy người, cũng sẽ không hiểu đạo lý này đi. Từ phàm nhặt lên một khỏa cục đá, thuận tay ném vào trong hồ nước. Có lời có dám thả, đừng ảnh hưởng ta hôm nay hảo tâm tình. Vương Thắng cười âm một cười, được, hoàng thượng khẩu dụ, để cho từ đại nhân dọn đi hướng lên trời nhìn làm đầu đế túc trực bên linh sàng. Biu biu. 16 cái nước trôi, đây là cực hạn. Từ phàm vỗ tay một cái. Từ đại nhân, xin mời. Từ phàm ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, hướng lên trời nhìn, ân. Địa phương tốt. Vương Thắng lại nói, từ đại nhân, hai cái vị này là hoàng thượng đặc biệt từ cấm quân điều tới cao thủ, phụ mệnh bảo vệ đại nhân. Hai cái võ phu đi ra, hướng từ phàm hành lễ, gặp qua đại nhân. Từ phàm cười khẩy, lắc lắc đầu. Ngự thư phòng. Tống Dư nghe bên dưới thái giám Vương Thắng miêu tả ban nãy tình hình, hán. Không có gì phản ứng quá khích đi. Khi lấy được Vương Thắng phủ định sau khi trả lời, Tống Dư mới lại lần nữa thở dài một hơi. Kỳ thực hắn đối với Từ Phàm tình cảm hết sức phức tạp, lúc thời niên thiếu phụ thân để cho hắn cùng nhị đệ tại Từ Phàm dưới gối học tập trị quốc chi đạo. Đối với cái này lão sư hắn là vừa kính vừa sợ. Kính trọng là học thức của hắn, năng lực, nhưng mà sợ vừa vặn lại là hắn một điểm này. Khoa cử chế, để cho thiên hạ người đọc sách đem coi là thánh nhân sau đó a thánh. Mấy năm nay 80% đại chu quan viên cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn khoa cử chế, tự nhiên đối với hắn vô cùng kính trọng. Thiết lập giám sát viên, giám sát trăm quan, đồng thời thiết lập trấn phủ ti cẩm ý vệ đem quyền hạn vững vàng chộp vào trong tay. Bồi dưỡng võ tướng, thiết lập học phủ giao tiếp rộng thiên hạ tu sĩ. Từ hắn vẫn là thái tử ngày đó trở đi, hắn liền muốn, nếu là có một ngày Từ Phàm muốn làm hoàng đế, đánh ra không đánh mà thắng liền biết lấy Tống gia hắn thiên hạ. Bệ hạ, khi sớm bên dưới quyết đoán a. Vương Thắng lần nữa khuyên can. Từ Phàm ở trong triều vây cánh rất nhiều, dễ sâu thế lớn, coi như là bệ hạ bãi nhiệm đem giam cầm ở tại kinh thành, cũng khó tránh khỏi có dị tâm. Ngươi cho rằng quả nhân không muốn sao? Tống Dư khẽ thở dài một hơi, sau đó chỉ ngự án bên trên gấp thành một chồng cao sổ con. Nhìn thấy không? Ngự sử ngôn quan, lục bộ cửu khanh, các nơi tuần phủ tổng đốc nhộn nhịp thượng chết tử xin tha cho hắn, tê ban. Ngươi là muốn để cho quả nhân bước lên thiên hạ chi sơ suất, khỏi cần phải nói, chỉ những thứ này người đọc sách là có thể dùng bút đem ngươi cổ xương sống đâm tối giữa. Vương Thắng do dự một chút nói ra, bệ hạ, thứ lỗi nô tài bất kính, đây cổ xương sống bị đâm tồi tệ, dù sao cũng hơn đem tổ tông Giang Sơn chắp tay tặng người mạnh mẽ a. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Vương Thắng rút ra mình miệng rộng đến, không có mấy bắt tay, liền gò má đỏ bừng. Tống Dư có một ít không nhìn nổi, được rồi, ngươi đi xuống đi, để cho quả nhân lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Bệ hạ, để cho lão nô lại nói một câu cuối cùng. Sau khi nói xong, lão nô liền tự mình đi cẩn thận hình ti lanh phạt đi. Nói một chút. Tống Dư thở hổn hển nói ra. Bệ hạ, từ xưa chính là từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tiền. Bệ hạ ngài tha thứ rộng lượng, lòng dạ mềm yếu, không nguyện giết hắn. Có thể từ phàm đâu? Ngài quên mất hắn diệt đặng thì bình nhưỡng chi chiến, trước sau có 200 hơn vạn người bởi vì hắn gặp tai họa, hơn 1 triệu bách tính sống lang thang, thây phơi khắp nơi. Hắn làm sao hối hận qua à? Mấy năm nay trên tay hắn mạng người so sánh bệ hạ ngài cuộc đời này đã gặp người còn nhiều hơn a. Phanh. Tống Dư đem trước mặt án chiếc hung hăng lật tung. Cùng loạt quát, vậy ngươi để cho quả nhân làm sao bây giờ? Quả nhân có thể giết hắn sao? Triều chính bên trên đâu đâu cũng có hắn môn sinh cố lại, trong quân đại tướng có hơn phân nửa là hắn đích thân cất nhắc lên, thiên hạ người đọc sách đem hắn coi là a thánh. Quả nhân làm sao giết hắn? Tống Dư đi tới Vương Thắng trước mặt, trợn to hai mắt, khuôn mặt và mèo. Ngươi nói? Hát gì? Từ Phàm xoa xoa mũi, ai lại tại nhắc tới ta? Hắn trở mình, tiếp tục ngủ. Hai cái võ giả mắt không hề nháy một cái canh giữ ở trước giường của hắn. Từ Phàm liếc bọn hắn một cái, ta nói hai vị huynh đệ, các ngươi không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ? Hai người đồng thanh một lời. Từ Phàm đánh cái hà hơi, huynh đệ a, các ngươi nhìn ta như vậy, ta ngủ không yên giấc a. Bảo vệ đại nhân là chức trách của chúng ta. Ai, lặp đi lặp lại liền một câu nói này. Từ Phàm liếc mắt, nguyên bản còn muốn làm một làm tay người sống, bây giờ nhìn một chút hay là thôi đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hai tên võ giả bất thình lình kinh sợ, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta phải cùng lão bằng hữu trò chuyện, phiền phức đi ra ngoài một chút. Lãnh đạm âm thanh vang dội. Từ Phàm xoay người, nhìn đến cái kia quen thuộc bóng người màu đỏ, cười nhạt. Ngươi là đại đường trưởng công chúa. Trong đó một tên võ giả nhận ra Liễu Hinh thân phận. Ra ngoài. Một người nói, nơi này là hướng lên trời nhìn, đại chu kinh thành không phải đại đường. Liễu Hinh chẳng muốn cùng hai người phí lời, trong nháy mắt, đây hai anh em liền không nhúc nhích trở thành hai tòa tự băng. Bên cạnh có rượu, ngươi tự rót đi. Từ Phàm đánh cái hà hơi, hai chân chéo ngoẽ. Ta không phải đến cùng ngươi uống rượu. Liễu Hinh ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu trên cao nhìn xuống nhìn đến hắn. Từ Phàm cũng đang nhìn chằm chằm nàng, hai người mười phần ăn ý mắt đối mắt đã lâu. Cuối cùng là Liễu Hinh trước tiên thua trận, sảng giọng, trên mặt ta có hoa à, ngươi lão nhìn chằm chằm mặt nhìn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 27, tạo phản. Vậy ta trên mặt cũng không xài a, ngươi còn nhìn chằm chằm ta thấy đây. Từ Phàm nói ra. Liễu Hinh liếc hắn một cái, có múa mép khua môi công phu, vẫn là suy nghĩ một chút ngươi bây giờ tỉnh cảnh đi. Ta tỉnh cảnh làm sao? Tốt vô cùng a, đây ít rượu uống, giường nhỏ nằm. Ta có thể nghe nói người nào đó bị bãi chức quan, cách rồi trước. Từ Phàm vô vô bả vai của nàng, lời nói thành khẩn nói ra, trong này có ngươi một nửa công lao a. Không cần cảm ơn ta. Liễu Hinh nói. Ha, ngươi thật đúng là đã cho ta nói tốt đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Liễu Hinh chớp chớp ánh mắt như nước long lanh, con người của ta đần, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Từ Phàm hừ một tiếng, ngươi đần thiên hạ sẽ không có người thông minh rồi. Hai người lại kéo mấy câu, Liễu Hinh mới lên tiếng. Ta lần này đến là theo ngươi nói chuyện chính. Hừm, không có chính sự, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Đi với ta đại đường đi. Liễu Hinh nói. Ta thống nhất lục quốc tiến trình liền muốn hoàn thành, cũng không muốn tại bước ngoặt cuối cùng từ bỏ. Từ Phàm không chút do dự cự tuyệt. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, ta đáp ứng qua người khác. Sĩ, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể thắng a. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đại đường hiện tại chính là cá nằm trên tớt, ngoan cố chống cự, Vương tiểu nhị năm mới càng ngày càng tệ. Thu được về châu chấu, nhảy nhót không mấy ngày. Liêu Hinh lông mày hơi nhíu, ngươi chỗ nào có nhiều như vậy từ? Một cái ý tứ. Liêu Hinh đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, lại gần. Tiêu thần khoảng cách Từ Phàm gò má liền mấy cm xa, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được nàng chóp mũi thở dốc. Từ Phàm hơi sửng sở. Đẹp. Mỹ nhân kế. Ngươi sớm dùng chiêu này a. Vậy nếu như ta ở chỗ này đem ngươi giết đi. A. Từ Phàm làm bộ giật mình bộ dáng, bảo vệ ngực. Ngươi lại tới, ta coi như hô. Liêu Hinh mười phần nghiêm túc theo dõi hắn. Đột nhiên môi đỏ răng trắng như vậy cười một tiếng, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ai? Từ Phàm khe khẽ thở dài, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi theo ngươi rồi. Liêu Hinh che miệng, cười khanh khách nhìn đến hắn, mím môi một cái. Nếu dạng này, vậy ta liền đi trước rồi. Lần sau gặp lại nói không chừng lại là tại chiến trường rồi. Từ Phàm giả vờ thoải mái nói ra. Ta có thể nghe người ta nói Tống Dư sẽ đối ngươi hạ thủ, hy vọng lần gặp mặt sau, không phải tại ngươi trước phần mộ. Vậy liền mượn ngươi chúc lành rồi. Liêu Hinh đứng lên, ta thật muốn đi. Ta cũng không có cản ngươi a. Ngươi? Liêu Hinh cắn môi, hung hãn mà theo dõi hắn, bộ ngực hơi phập phồng. Từ Phàm liếc qua, sách. Cái này đã không thể dùng quy mô khổng lồ để hình dung. Liêu Hinh nổi giận đùng đùng đi tới cửa, thấy Từ Phàm không có giữ lại ý của nàng nghĩ. Hàm răng đều muốn cắn nát, mũi chân nhẹ một chút. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ai nguyện ý muốn ngươi đúng thế? Cắt. Lại còn coi mình là khối bảo, Liêu Hinh bị một bụng tử khí. Từ Phàm nhìn đến nàng rời đi thân ảnh, cười lắc lắc đầu. Trong ngay mắt, lại là hơn nửa tháng đi qua. Ngự thư phòng. Ngoài cửa sổ, nửa tháng sáng lên treo nghiêng tại một cây hoại thụ tiêm nhi bên trên. Bóng đêm như đậm đặc mực nghiên mực, thâm trầm tan không ra. Tống Dư đang nhìn mình cẩn thận, chắp tay, vậy mà thật sâu mà bái một cái. Mọi người sợ choáng váng, liền vội vàng quỳ xuống. Đại Chu thiên hạ liền kết giao chư vị trên tay. Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định đem hết toàn lực, thế chết báo quân. Sau đó dẫn đầu một lão giả quay đầu hướng mọi người nói, dựa theo kế hoạch Tống đại nhân đi tỉnh Trung thư tuyên bố hủy văn, đem Tử Phạm và người khác tội danh truyền tin. Bên trái một người trung niên nam nhân lại lần nữa gật đầu một cái. Lưu đại nhân cùng Vương công công mang theo thánh chỉ đi mức độ cung bên trong 3 vạn ngự lâm quân. Dương đại nhân dẫn đầu người của binh bộ thay quân, phong tỏa cửu thành. Cụ thể chi tiết bệ hạ đã thông báo rồi, sự tình nếu là có một chút xíu sơ suất, đưa đầu tới gặp. Phải. Hoàng thượng, không xong. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiểu thái giám thanh âm dồn dập. Tống Dư nhíu mày một cái, nhịp tim chậm nửa nhịp. Tiểu thái giám sắc mặt tái nhợt chạy vào, quỳ dưới đất, hoàng thượng không xong. Bên trong ngự thư phòng mọi người đều là biến sắc. Nói, đến cùng làm sao? Trực tiếp phụ thuộc, trong mây, Thái Nguyên, Bình Nam, Giang Hải năm cùng thì thay quân. Đây năm mà đem Đại Chu kinh thành gắt gao bao ở trong đó, năm mà quân đội đồng thời thay quân, mà hoàng đế cũng không biết. Tống Dư sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên đứng lên, ai bảo bọn hắn thay quân? Là người của binh bộ, nghe nói là được binh bộ mệnh lệnh. An Nam chủ tướng Vương Mãnh, Thái Nguyên tổng binh Lưu Thành Thắng đã phái người tiếp quản năm mà. Không tốt. Bệ hạ hai người này cũng đều là Từ Phàm một tay đẩy bạt bên trên, Từ Phàm đây là muốn tạo phản. Tạo phản. Tống Dư thoáng cái hoảng hồn, vậy có phải hay không có nghĩa là bọn hắn kế hoạch đã để lộ? Nhất định là như vậy, cái tên kia tuyệt đối cái gì cũng biết. Vừa nghĩ tới Từ Phàm, Tống Dư liền nhất định không thể tránh cảm nhận được sợ hãi. Phản phất là khắc ở trong xương một dạng, giống như chuột thấy mèo. Bệ hạ, chớ hoảng sợ, hiện tại kinh thành còn tại chúng ta khống chế phía dưới, chỉ cần bắt lấy Từ Phàm, bọn hắn sẽ không có tâm phúc. Hơn nữa kinh thành thành trì kiên cố, coi như là đây năm cùng thì xuất binh, chốc lát cũng công không được kinh thành. Đến lúc đó bọn hắn chính là tạo pháp, bệ hạ lại hạ lệnh để cho các nơi mới điều binh tiêu diệt. Tống Dư nhìn về phía nói chuyện người kia, không ngừng bận rộn, đúng đúng đúng. Chiếu theo hắn nói đi làm, dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Phải. Vương Thắng cùng Lưu đại nhân mang theo thánh chỉ vội vã đuổi đến cấm quân trô ở Vân Đài đại doanh. Đây 3 vạn cấm quân là bảo vệ kinh sư lực lượng chủ yếu, kỳ hạ 100 vị đều lĩnh cùng một màu võ phu, ở trên chiến trường lấy mạng người chém giết đi ra tu vi. Có thể nói ai khống chế bọn nó, người đó liền nắm giữ kinh sư. Cấm quân trước đây từ Từ Phàm một tay chế tạo ra đến, cùng Hổ Bí quân một trong một ngoài, cùng xương đại chu hai đại đòn sát thủ. Cấm quân thống lĩnh sớm nhất từ Lưu Thiết Sinh đảm nhiệm, bất quá 3 năm trước đây bị Tống Dư thuyên chuyển, phái thân tín đảm nhớ thống lĩnh cấm quân. Hoàng thượng có chỉ. Hướng theo Vương Thắng một tiếng hô to, rất nhiều tướng sĩ nhộn nhịp quỳ xuống. Kinh sư có phản tặc cần nút ở tại hướng lên trời nhìn, mệnh các ngươi mau tiêu diệt. Hướng lên trời nhìn. Chúng tướng sĩ nhộn nhịp sững sờ, phản tặc. Làm sao sẽ xuất hiện tại hướng lên trời nhìn? Vương Thắng cho Đàm Nhớ nháy mắt. Đàm Nhớ lúc này giơ cao cánh tay hô to, chúng tướng sĩ theo ta giết địch. Giết địch. Giết địch. Chúng tướng sĩ đồng thời hô. Giết địch. Giết ai a? Lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh bất thình lình vang dội. Tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là vốn là cấm quân thống lĩnh Lưu Thiết Sinh. Mấy người tại chỗ sắc mặt tất cả đều biến đổi. Tham kiến thống lĩnh. Chúng tướng sĩ hai mắt tỏa sáng, tiếp theo liền đồng loạt hô. Âm thanh so với trước kia không muốn biết vang vọng rồi gấp bao nhiêu lần. Lưu Thiết Sinh nhìn lướt qua mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào chuyển thánh chỉ Vương Thắng trên thân, lạnh lùng nói: "Phụ tướng quốc chi mệnh, khiến ta trọng trưởng cấm quân, có người lấy hạ phạm thượng ý đồ mưu phản. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?" Chương 28, Vương mệnh cơ bài. "Phụ tướng quốc chi mệnh, khiến ta trọng trưởng cấm quân, có người lấy hạ phạm thượng ý đồ mưu phản." Lưu Thiết Sinh trung khí 10 phần âm thanh vang vọng tại trong doanh địa. "Tướng quốc? Cái nào tướng quốc?" Vương Thắng nghiêm nghị hỏi. Lưu Thiết Sinh cặp mắt híp lại, đặt câu hỏi, đây đại chu ngoại trừ Từ tướng quốc, chẳng lẽ còn có cái thứ nhì tướng quốc? Đánh rắm. Từ Phàm đã bị cách chức rồi, hơn nữa có chứng cứ cho thấy Từ Phàm ngỗ nghịch phản loạn, chúng ta phụng vương mệnh cờ bài đi lấy hắn. Vương mệnh cờ bài? Nơi nào đâu? Vương Thắng từ ống tay áo móc ra lệnh bài, vương mệnh cờ bài ở chỗ này. Ai dám không theo? Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy vương bài, giống như thấy thánh thượng. Vương Thắng nhìn lướt qua, ánh mắt lại rơi vào Lưu Thiết Sinh trên thân. Đến nha, bắt hắn cho ta bắt lấy. Cấm quân chư vị đô thống ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là ai cũng không dám động. Lưu Thiết Sinh tại cấm quân uy vọng cực cao, những tướng sĩ này cũng đều là theo đến hắn vào sinh ra tử, mấy lần từ núi đao biển lửa bên trong giết ra đến. Tân nhiệm cấm quân chỉ huy Đàm Nhớ trợn mắt nhìn mọi người một cái, hung hăng nói, hoàng thượng nói cũng dám không nghe, chán sống. Ta xem ai dám. Lưu Thiết Sinh một chân giẫm một cái, khí tức quanh người tăng vọt gấp mấy lần. Đàm Nhớ chính là hoàn toàn không sợ hãi, tiến đến một bước. Hai người mặt đất dưới chân tí ti rạn nứt, đá vụn bay loạn. Vương Thắng lảo đảo một cái, gần giọng hô, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh đem phản tặc bắt lấy. Giết Lưu Thiết Sinh người, thưởng thiên kim, phong văn hộ. Trong nháy mắt kế tiếp, Đàm Nhớ cùng Lưu Thiết Sinh hai người giống như là hai tòa di động đại sơn một bản hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Trung cấm quân mặc dù đối với Lao thống lĩnh có tình cảm, nhưng lúc này đối phương có vương mệnh cờ bài tại tay, thánh chỉ trong danh sách. Mà Lưu Thiết Sinh chỉ nói phụng tướng quốc chi mệnh, thậm chí ngay cả bức thư cùng bằng chứng đều không lấy ra được. Đại chu luật pháp chính là nghiêm khắc hận, liền ngồi chế độ, kia chỉ riêng muốn cũng không chỉ là bản thân ngươi một người mệnh. Phía trước nhất mấy vị đô thống hai mắt nhìn nhau một cái, xác định đối sách, đồng loạt ra tay chế trụ Lưu Thiết Sinh. Nhưng mà đang lúc này, một cái bạch y thiếu niên bỗng nhiên bước nhanh nhẹn bước chân đi vào. Khẩn cản mạn cản cuối cùng cũng chạy tới. Thiếu niên xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều rối rít sửng sốt một chút. Sau đó chư vị đô thống cùng cấm quân đồng loạt chào quân lễ, thần tinh kia, ánh mắt kia giống như nhìn thấy chuyển thế giống như thần tiên. Tham kiến đại nhân. Thiếu niên dung mạo tuyệt đối mới chừng 20, toàn thân quần áo màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, lại mang theo mấy phần cảm giác tang thương. Từ Phàm. Vương Thắng không thể tin trận to hai mắt, vì ngăn cản Từ Phàm, hướng lên trời nhìn sớm bị thành nước gì không thông, một con rồi cũng không phải là không ra đến. Nhưng bây giờ, Từ Phàm vậy mà đứng ở trước mặt của hắn. Đàm Ghi Tại nhìn thấy Từ Phàm trong tích tắc, cũng xuống ý thức nuốt nước miếng, khiếp đảm lùi sau một bước. Hắn là một đường bị Từ Phàm từ bộ tốt bồi dưỡng đi lên, đối với vị này lao cấp trên mang theo trong xương sợ hãi, cũng không phải thực lực gì bên trên nghiền ép, mà là theo hắn trải qua từng cuộc một đại chiến, nhìn đến hắn bày mưu lập kế, thống lĩnh tăng quân, nhìn đến hắn một lần lại một lần giết người trong vô hình, công tâm là thượng sách. Thiết thân đất thật cảm thụ qua hắn chỗ kinh khủng. Câu nói kia nói thế nào, cường đại đi nữa con chuột, coi như là thành tiên, ngươi nhìn thấy lao miêu cũng phải đánh run một cái. Hôm nay không có trăng sáng lên a. Từ Phàm nói một câu không liên quan đau khổ nói. Đêm không trăng đêm giết người, gió lớn ngày phóng hỏa. Vương Thắng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, Từ đại nhân, bệ hạ còn có qua ý chỉ, không được thánh chỉ ngươi không phải ra hướng lên trời nhìn. Ngươi bây giờ tự mình chạy trốn, phải bị tội gì? Từ Phàm chính là nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào phía trước mấy vị đô thống chiến thân. Mục Quế Tân, Trương Nguyên Anh, Thạch Trách, Trương Trấn Ấn. Hắn liên tiếp gọi 4 cái danh tự. 4 người liền nói ngay, có thuộc hạ. Nay cũng đã bao nhiêu năm, 4 người các ngươi làm sao còn đỡ lấy phó đô trưởng quản vị? Ta rời đi mấy năm này dựa vào các ngươi chiến công sớm nên thăng a. Bẩm đại nhân, ti trước nhóm không có cái kia có phúc. Trương Nguyên Anh nói. Vậy bây giờ các ngươi có, đánh hôm nay khởi, 4 người các ngươi thăng khoảng phó đô thống, mang theo lính của các ngươi đi Lưu Thiết Sinh cần vương hộ giá.
Phải.
Bốn người cùng hô lên. Vương Thăng quát, lớn mật, cấm quân chức vị điều động há phải ngươi một người định đoạt. Vương mệnh cờ bài ở đây, ai dám không theo? Vương Thắng đem đại biểu Đại Chu hoàng đế cờ bài giơ lên thật cao, trợn tròn đôi mắt. Từ Phàm đi đến, đưa tay dễ dàng đem trong tay hắn cờ bài đoạt lấy, thuận tay ném vào bên cạnh bốc cháy ánh lửa chiếu sáng trên đài, mặc cho hỏa diễm tướng kỳ bài thôn phệ. Mọi người nhộn nhịp sợ hãi nhìn đến vị này Bạch Tí Tể tướng. Vương Thắng không thể tin trận to hai mắt, chỉ đến Từ Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ai ban nãy nhìn thấy Vương mệnh cờ bài? Từ Phàm nhìn lướt qua, thấy không một người nói chuyện, ánh mắt lại rơi vào mình đã từng thủ hạ, đương nhiệm cấm quân thống lĩnh Đàm Nhớ trên thân. Đàm Nhớ, ngươi nói xem. Đàm Nhớ không nhịn được run lập cập, theo bản năng nhịp tim chậm nửa nhịp. Giống như tại lớp trốn mất, được lao sư bỗng nhiên điểm danh tự hỏi vấn đề học sinh. Ta. Ngươi ban nãy nhìn thấy Vương mệnh cờ bài sao? Ta. Đàm Nhớ cổ học trạng, bị Từ Phàm cặp kia ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, thật giống như có cái độc xà quấn ở hắn trên cổ một dạng. Không nhìn thấy. Vương Thắng quay đầu, hơi có chút tuyệt vọng nhìn đến Đàm Nhớ. Đàm Nhớ gắt gao cúi đầu, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Từ Từ Phàm xuất hiện một khắc kia trở đi, là hắn biết cuộc chính biến này. Thua không nghi ngờ. Đàm Nhớ, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Đàm Nhớ do dự một chút, 28 năm lẻ năm tháng. Ta nghe nói ngươi con dâu trước đó vài ngày vừa cho ngươi sinh một mập mạp tốt tử. Nhiều. Đa tạ đại nhân nhớ mong. Đàm Nhớ đẩy con mồ hôi lạnh, sống lưng đẻ con hơn, còn kém không có quỳ xuống. Từ Phàm từ trong lòng ngực móc ra một cái xào chín đậu, vẫy vẫy tay, để cho hắn cách gần. Đàm Nhớ mí mắt run lên, cứng ngắc bước ra bước chân. Từng quả mồ hôi lớn chừng hạt đậu châu thuận theo ra tuột xuống, rơi trên mặt đất. Một bước cuối cùng, hắn tới gần Từ Phàm không quá nửa mét khoảng cách. Một cái không có dẫm đạp thận trọng, đường đường một cái một đấu một vạn võ phu, cấm quân thống lĩnh lại muốn té ngã trên đất. Nhưng mà, một cái tay lại giành trước một khắc đỡ lấy hắn. Đàm Nhớ ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Từ Phàm. Đường đi sai rồi không sao cả, ngươi cùng qua ta, ta là có thể dịu ngươi một cái, nhưng cũng đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Từ Phàm âm thanh bên tai bên cạnh chậm rãi vang dội. Đàm Nhớ sững sờ, tiếp theo lại lần nữa gật một cái. Từ Phàm bất động thanh sắc rút tay về, thở dài, trở về nhìn ngươi tôn tử đi thôi. Phanh. Ti trước. Phụ lòng đại nhân bồi dưỡng tri ân. Đàm Nhớ lệ rơi đầy mặt dập đầu một cái dập đầu, vậy mà trực tiếp đem tảng đá xanh cho làm vỡ nát. Sau đó hắn liếc qua Vương Thắng, cũng không quay đầu lại đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 29, Cần Vương hộ giá. Kinh thành, Hiển Hách môn. Cầm trong tay thánh chỉ Dương Tẩm, mang theo một đội binh mã nhanh chóng chạy tới cửa thành. Nhiệm vụ của hắn là phong tỏa cửa thành, đề phòng loạn thần tặc tử thừa dịp loạn chạy trốn, hoặc là kinh thành gần tới mấy cái tổng binh sinh ra rắc rối. Dương đại nhân, mau một chút. Lúc này, hắc ám bên trong đống nhiên lại nhảy ra một nhóm người. Dẫn đầu chính là kinh thành đệ nhất kiếm khách, có kiếm thánh chi xương Cố Nhất Phàm. Phía sau hắn còn có hơn 400 tên Cố gia thân truyền kiếm pháp đệ tử. Nếu như Hiển Hách môn có biến, Cố Nhất Phàm liền biết dùng vũ lực trấn áp. Dương Tầm lau một cái trên trán tầng mồ hôi mịn, nhìn đến hắc ám bên trong khiến cho tường thành giống như một đầu như dã thú nằm ở chỗ này. Lại lần nữa thở ra một hơi, đến. Dương Tầm háng giọng một cái, lúc này mới hô, thánh chỉ đến. Hiển Hách môn chủ tướng tiếp chỉ. Hắn liên tiếp gọi hai tiếng, đều không có người đáp ứng. Ân Dương Tầm không nén nổi cau mày, chuyện gì xảy ra? Dương đại nhân, không như trực tiếp giết tới đi. Cố Nhất Phàm nói. Phía sau hắn là Cố gia hơn 400 tên con em, nhưng lại ngăn cản mấy ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn hảo tinh binh. Dương Tầm lần nữa lên giọng, Hiển Hách môn chủ tướng tiếp chỉ. Xoạt xoạt xoạt. Vừa dứt lời, hắc ám bên trong liền bỗng nhiên chui ra vô số mũi tên nhọn. Cố Nhất Phàm sớm có phòng bị, hét lớn một tiếng, bảo hộ Dương đại nhân. Ánh sáng màu xanh xé rách hắc ám, Cố Nhất Phàm tay làm kiếm chỉ, đánh lui phía trước vọt tới lợi tiễn. Cố gia đệ tử nhộn nhịp vung kiếm đón đỡ. Giết. Người trong bóng tối đầu nhốn náo, đám binh lính nộn nhịp vào ra. Cố Nhất Phàm lạnh lùng nhìn những binh lính kia, khinh thường hừ một tiếng, không tự lượng sức. Cố gia đệ tử mỗi cái kiếm pháp siêu quần, tuy rằng phối hợp không mạnh lắm, nhưng những này thủ thành binh lính vỗ thông lại sao là đối thủ của bọn họ. Trong lúc nhất thời hắc ám bên trong cửa thành đao quang huyết ảnh, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Rất nhanh những này chạy trốn, đầu hàng. Dương Tầm nhìn một màn này, cũng không khỏi mừng thầm, may mà tranh thủ được Cố Nhất Phàm. Nếu không tình hình này quả thật không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại chỉ cần đoạt Hiển Hách môn, lại theo thứ tự cướp lấy cái khác lần môn, toàn bộ kinh thành liền tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Đúng lúc này sau khi hắc ám bên trong đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng vang nặng nề, giống như dã thú lộ ra nanh vuốt một dạng. Ân, Cố Nhất Phàm cao mày nhìn đến, chỉ thấy phía trước Hiển Hách môn mở rộng ra. Tình huống gì? Cửa thành vì sao mở rộng ra? Mặt đất tựa hồ đang run rẩy, Cố Nhất Phàm nhạy bén phát giác sự tình không đúng. Là chiến mã, thành kiến chế kỵ binh chính đang chạy về đằng này. Cố Nhất Phàm sắc mặt đống nhiên biến đổi, hét lớn, nhanh đóng cửa thành. Hô xong, Cố Nhất Phàm tựa hồ cũng hiểu rõ hiện tại đóng cửa thành sợ rằng hơi trễ. Bày trận. Cố Nhất Phàm quát, thối lui hai bên, chuẩn bị nên chiến. Hắc ám bên trong tiếng vó ngựa ép tới gần, trùng trùng điệp điệp như đồng đạo đạo buôn lôi, cuốn tới thế không thể kháng cự. Màu đen ngựa cùng kỵ binh đều toàn thân khoác giáp, cầm trong tay trường mâu, vọt vào trong tầm nhìn mọi người. Hổ bị quân. Mọi người ở đây nhận ra đội danh chấn thiên hạ kỵ binh. Ầm ầm. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, liền có mấy cái Cố gia đệ tử bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắc kỵ giống như hồng thủy hướng tiết lộ mà tới. Cố gia đệ tử căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu chống cự thủ đoạn, phi kiếm xuất thủ vừa đánh rơi một tên địch nhân. Tiếp theo liền bị kỵ binh phía sau đạp ở lập tức móng bên dưới. Cạch cạch cạch. Đối mặt đám này khiến người nghe tin đã sợ mất mật kỵ binh, Cố gia đệ tử kiếm thuật hoàn toàn mất đi tác dụng. Cái gì cao minh kiếm thuật, kiếm ý, đối mặt kia đen tuổi lùi trường mâu, cùng từng đợt tiếp theo từng đợt va chạm mà đến kỵ binh, lúc này hoàn toàn không có chỗ chống phát huy. Cả con đường bữa trước thì lại vang dội một phiến kêu rên âm thanh, xen lẫn còn có thanh âm xương vỡ vụn. Chỉ có mấy tên Cố gia thân truyền đệ tử vẫn có thể chống cự, kiếm quang không ngừng chớp động. Loẹt xoẹt. Liền có mấy tên kỵ binh rơi xuống dưới ngựa, nhưng này căn bản không sửa đổi được toàn bộ chiến cuộc. Loại này bao la đường, kỵ binh đối với bộ binh nhất định chính là một đợt đổ sát. Huống chi bọn hắn đối mặt vẫn là ngựa đạp lục quốc hổ bị quân. Nhìn đến con em nhà mình thương vong một phiến, Cố Nhất Phàm lửa giận ngút trời, trong tay trường kiếm bất thình lình nổi lên mấy đạo kiếm quang, đem trước mắt ba tên địch nhân chém thành hai đoạn. Chính là rất nhanh sau lưng kỵ binh lần nữa đâm vào lên. Cố Nhất Phàm lùi sau một bước, lại lần nữa vung kiếm. Vù vù. Quá nhiều. Đừng nói là mình, coi như là kiếm tiên ở đây, cũng phải bị đám này thiết kỵ là bằng. Cố Nhất Phàm hối hận mình làm cái này quyết định ngu xuẩn, một vòng công kích qua đi, Cố gia đệ tử đã chết đả thương 1/3, những người còn lại cũng cơ hồ không có ý chí chiến đấu. Chỉ có rất ít bộ phận là bị trường mâu chọc chết, phần lớn đều là bị từng con chiến mã dẫm đạp lên mà chết. Cố Kiếm Thánh, đã lâu không gặp. Đen thui thành trì miệng bỗng nhiên nhấp nhoáng từng đạo chói mắt cây đuốc, đồng loạt thiết kỵ xuất hiện tại trong tầm nhìn mọi người. Yên tĩnh, không nghe được một tia một hào tiếng huyên náo. Giống như một thanh sắc bén cương đao, thẳng tắp cắm vào trái tim của địch nhân. Dẫn đầu chính là Hổ Bí quân thống lĩnh Lý Mục Chi. Lý Mục Chi đen thui trên mặt, là một đạo đáng sợ vết sẹo từ mắt trái một mực liên tiếp đến đôi môi, thoạt nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Hổ Bí quân. Dương Tầm đã sớm bị tràng diện này sợ choáng váng, té ngồi tại mà. Phụng tướng quốc đại nhân chi mệnh, cần vương thảo tặc. Lý Mục Chi hướng phía phương xa kinh thành vị trí hơi chắc tay, rồi sau đó ánh mắt lạnh lạnh rơi vào Cố Nhất Phàm trên thân. Kiếm Thánh Cố Nhất Phàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cố Nhất Phàm nắm thật chặt trong tay dài ba xích kiếm, trong mắt lửa giận ngút trời. Mấy năm nay ta Lý Mục Chi ngựa đạp lục quốc, huyết tẩy giang hồ, san bằng qua danh môn chính phái không phải số ít. Ta giáo, ma giáo, còn có cái gì truyền thừa ngàn năm môn phái, tại thiết kỵ bên dưới tất cả đều ứng công. Hiện tại đằng sau ta liền có 5000 thiết kỵ, Cố Kiếm Thánh, hẳn là ngươi cũng muốn thử một lần ta Hổ Bí quân lợi hại. Lý Mục Chi âm thanh giống như một thanh sắc bén cương đao, không có một tia một hào tình cảm. Cố Nhất Phàm nhìn thoáng qua đệ tử nhà mình bi thảm tình hình, cho dù có lớn hơn nữa lửa giận, lúc này lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lấy lực một người đối kháng 5000 thiết kỵ. Cố Nhất Phàm không phải người ngu, liên tục không ngừng tàu điện ngầm cưỡi liền tính không thể giết ngươi, cũng có thể đem ngươi giống như dây dưa đến chết. Huống chi còn là uy trấn thiên hạ Hổ Bí quân. Đem cái chết rồi đả thương đệ tử, toàn bộ mang đi. Cố Nhất Phàm trầm giọng nói. Còn sót lại đệ tử nhộn nhịp thở dài một hơi, bận rộn đi chợ giúp trên mặt đất người bị thương. Đợi mọi người thu thập xong một mảnh hỗn độn, đang muốn lúc rời đi.